Chương 28, đấu hoàng một kích người đăng, ý nộ hạ linh ngọc giấu trong lòng đối mới đột phá bắt cực băng chờ mong, sải bước hướng lấy ô thản thành vùng ngoại ô đi tới. Rốt cuộc trong thành nhân khẩu dày đặc, thi triển bực này uy lực kinh khủng đấu kỹ, hơi không cẩn thận liền biết tạo thành khó mà lường được phá hư, chỉ có vùng ngoại ô cái kia rộng lớn bao la bát ngát lại không một bóng người khu vực, mới là thí nghiệm nơi tuyệt vời. Theo hắn dần dần cách xa thành thị, bốn phía càng thêm yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió cùng tiếng côn trùng kêu. Cuối cùng, Linh Ngọc đi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này hai bên là vách núi cao chót vót, trong cốc cỏ dại rậm rạp, quái thạch khí phách, một mảnh hoàng vu cảnh sắc. Linh Ngọc đứng tại trong sơn cốc gương, cảm thụ được chung quanh trống trải hoàn cảnh, trong lòng âm thầm gật đầu, nơi này ngược lại là cái không tệ thí nghiệm chẳng. Hắn hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể mênh mông đấu khí, nháy mắt, hùng hồn đấu khí như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều ở trong cơ thể hắn lao nhanh cuộn cuộn, liên tục không ngừng hội tụ đến song quyền của hắn phía trên. Thời khắc này Linh Ngọc trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có chuyên chú cùng hưng phấn, hắn đột nhiên bung ra một quyền, trong miệng hét lớn, bắt cực băng. Trong chốc lát, chỉ gặp một đạo ánh sáng sáng chói từ hắn quyền ở giữa bắn ra, tia sáng kia giống như thực chất chói lóa mắt, lấy một loại gần như cuồng bạo tư thái hướng phía sơn cốc một bên vách núi đánh tới. Nương theo lấy một hồi khiến người màng nhĩ đau nhức tiếng rít, 800 trọng kình khí như rời núi lấp biển xu thế cuộn trào mãnh liệt mà ra, những nơi đi qua, không khí bị điên cuồng đè ép, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoảng, giống như không gian đều tại đây cố kinh khủng lực lượng xuống run rẩy. Làm kinh khí đánh vào trên vách núi đá nháy mắt, giống như trời sập đất nước, toàn bộ sơn cốc đều chấn động kịch liệt lên. Trên vách núi đá, nguyên bản cứng rắn vô cùng nham thạch như là đậu hũ bị đơn giản xé rách, vô số đá lớn như mưa rơi lăn xuống. Ngay sau đó, một cỗ cường đại sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chỗ đến, cây cối bị nổ tận gốc, đá lớn bị chấn động đến vỡ nát, liền mặt đất cũng bị cày ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Linh Ngọc đầy mắt rung động mà nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên cùng hưng phấn. Cái này bắt cực băng đột phá đến Lv10 sau uy lực, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một kích này uy lực đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, e là cho dù là một chút đấu hoàng cường giả, ở chính diện đón đỡ một kích này lúc, cũng phải cân nhắc một chút. Chính là có một cái khuyết điểm. Linh Ngọc chậm rãi thu hồi cái kia vừa mới đánh ra khủng bố một kích cánh tay, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cánh tay của hắn giờ phút này chính khẽ run, giống như không chịu nổi gánh nặng, mỗi một tấc cơ bắp đều chuyển đến sốt ruột đau đớn, loại kia đau nhức cảm giác thật giống như cánh tay đã không phải là của chính mình rồi, giống như một giây sau liền biết từ trên bờ vai chốc ra. Linh Ngọc nhịn không được hít sâu một hơi, bất thình lình kịch liệt đau nhức để hắn cái chán nháy mắt che kín mồ hôi mịn. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, thân thể của hắn cường độ xa xa theo không kịp bắt cực băng lở vừa mới ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vừa mới cái kia nhìn như nhẹ nhõm một quyền, thực ra đã nghiêm trọng vượt qua thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Bắt cực băng mặc dù tự mang rèn thể kèm theo tặng hiệu quả, có thể trước mắt mà nói, thân thể của hắn còn xa xa không có thích ứng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Linh Ngọc rõ ràng, chỉ có kiên trì không ngừng rèn luyện, không ngừng tăng lên thân thể của mình cường độ, mới có thể càng tốt điều khiển bắt cực băng, phát huy ra nó lực lượng càng thêm cường đại. Bằng không, tựa như bây giờ, vẹn vẹn vận dụng tương đương với đấu hoàng cấp độ lực lượng, cũng đã mệt đến ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được, cái này tại chính thức trong chiến đấu, không thể nghi ngờ là cực kỳ nhược điểm chí mạng. Bất quá, cũng may bắt cực băng rèn thể hiệu quả cũng không phải là không hề có tác dụng. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ tu luyện, theo thời gian trôi qua, cường độ thân thể tất nhiên sẽ từng bước tăng lên. Đến lúc đó, hắn liền có thể càng thêm tự nhiên trưởng khống cố này lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà không đến mức giống ngày nay như vậy, mỗi một lần sử dụng cường đại công kích đều muốn trả giá thảm như vậy đau giá phải trả. Vì lẽ đó, chỉ cần không tập ngập vận dụng vượt qua thân thể cực hạn lực lượng, liền sẽ không có việc. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, tại đối mặt chân chính địch nhân cường đại lúc, hắn cần càng thêm cẩn thận lựa chọn ra tay thời cơ cùng cường độ công kích, không thể một mực dựa vào bắt cực băng uy lực mạnh mẽ đâm tới. Ai, vẫn là quá yếu. Linh Ngọc khe khẽ thở dài, kéo lấy mệt nhọc không chịu nổi thân thể, chậm rãi ngồi vào một bên trên đá lớn. Hắn nhịn không được ngáp một cái, hắn giờ phút này khí lực toàn thân giống như đều bị rút sạch, chỉ còn lại có thật sâu ra rời. Hắn tự rêu nghĩ đến, mình bây giờ trạng thái thật là có chút giống đời trước biết một quyển siêu nhân a, chỉ cần không tính toán thân thể tổn thương, tại đấu hoàng trở xuống cường giả trước mặt, tựa hồ cũng có thể sử dụng một quyền giải quyết vấn đề. Có thể một quyền này về sau, chính mình cũng biết rơi vào cực độ hư nhược trạng thái, mất đi sức tái chiến. Loại này giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức, rõ ràng không phải là kế lâu dài. Vẫn là trở về đi. Linh Ngọc ngáp một cái, hướng ổ thản thành phương hướng chạy đi. Cũng liền tại lúc này, khoảng cách Linh Ngọc chỗ sơn gốc cách đó không xa, lố lượn trên quan đạo, mẹ đặc nhị ra đội xe chính chậm rãi tiến lên. Đội xe quy mô khổng lồ, từng chiếc trang trí tinh mỹ xe ngựa dưới ánh mặt trời lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Ngựa kéo xe con đều là màu lông sáng rõ, thể trạng cường tráng giống tốt, vó ngựa đạp ở trên mặt đất, phát ra chỉnh tề mà có tiết tấu cộc cộc âm thanh. Trong đội xe đường, một cỗ xa hoa nhất trong xe ngựa, một đạo áo bào hoa lệ lão giả chính nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả này chính là mẹ đặc nhị gia tộc một vị thâm niên trưởng lão, ngày bình thường trong gia tộc địa vị tôn sùng, lần này phụng gia tộc mệnh, tiến về trước ố thản thành xử lý một chút trọng yếu sự vụ. Đông nhiên, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt vốn khép hờ nháy mắt mở ra, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hắn bén nhạy bắt được không khí bên trong cái kia một tia dị thường lực lượng vận sóng, loại ba động này cường đại mà bằng bạc, tuyệt không phải bình thường đấu vương có khả năng nắm giữ. Hả, lão giả trong lòng âm thầm suy nghĩ, loại lực lượng kia vận sóng, rõ ràng là đấu hoàng cường giả mới có khí tức. Có thể cái này nho nhỏ ô thản thành, chỗ xa xôi, từ trước đến nay bình tĩnh, làm sao lại đột nhiên có đấu hoàng cường giả ở chỗ này ẩn hiện đâu? Hiskazzz. Lão giả nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn nguyên bản còn dự định cao điệu thi triển đấu khí hóa dược, bay đến Ô Thản thành trên không, thật tốt phơi bày một ít đế quốc gia mã một trong tam đại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc uy thế, cho Ô Thản thành mọi người tới cái ra vai phủ đầu, thuận tiện cũng vì chính mình lần này hành trình tăng thêm mấy phần ánh sáng rực rỡ. Nhưng mà, giờ phút này cảm nhận được cỗ này đấu hoàng cường giả khí tức về sau, ý nghĩ của hắn nháy mắt cải biến. Tại đây đế quốc gia mã, đấu hoàng cường giả kia là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu là tùy tiện tại đối phương địa bàn bên trên như thế cao điệu làm việc, một phần bạn trêu đến vị kia đấu hoàng nhìn chính mình không vừa mắt, ra tay giáo huấn chính mình, vậy coi như phiền phức lớn. Đến lúc đó, chính mình nếu là thua, vậy cũng không chỉ là cá nhân sỉ nhục, quan trọng hơn chính là biết ném Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mặt mũi, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Trưởng lão, như thế nào rồi? Một tên ngồi tại lão giả bên cạnh thiếu nữ phát giác được hắn dị dạng, âm thanh nhẹ dò hỏi. Cái này thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt linh động, thân mang hoa lệ phục sức, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm. Nàng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, lần này đi theo trưởng lão cùng nhau đi tới Ô Thả Thành, cũng là vì mở mang tầm mắt, lịch luyện chính mình. Không có gì, tiếp tục đi tới đi. Trưởng lão nói mà không có biểu cảm gì đạo, cố gắng che giấu đi trong lòng kiêng kỵ cùng lo lắng. Hắn cũng không muốn nhường vãn bối nhìn ra chính mình bối rối, để tránh ảnh hưởng sĩ khí. Mặc dù ở bề ngoài ra vẻ trấn định, nhưng trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định, lần này hành trình nhất thiết phải điệu thấp làm việc, chờ tiến vào Ô Thản Thành, biết rõ ràng cái kia cỗ thần bí lực lượng nơi phát ra về sau, lại tính toán sau. Đội xe tiếp tục chậm rãi tiến lên, mà cái kia cỗ thần bí lực lượng vẫn sóng, nhưng thủy chung quanh quẩn tại lão giả trong lòng, để hắn lẩn ẩn có chút bất an. Chương 29, đấu vương trưởng lão chờ đợi người đăng, Inoha một ngày này, ánh nắng ủ ấm chiếu xuống Linh Ngọc chỗ ở, hết thảy đều như thường ngày bình tĩnh. Linh Ngọc giống bình thường, chờ trong nhà, đắm chìm tại đối tu luyện trong suy tư. Nhưng mà, phần này yên tĩnh rất nhanh liền bị một hồi rất nhỏ tiếng bước chân đánh vỡ. Chỉ gặp Nhã Phi mang theo một lão giả cùng một tên thiếu nữ chậm rãi đi tới. Lão giả thân mang hoa lệ cẩm bào, cái kia cẩm bào bên trên thêu lên tinh xảo đường vân, tại ánh nắng chiếu rọi lập lòe ánh sáng dịu dịu, hiện lộ rõ ràng thân phận bất phàm. Hắn khí tức nặng nề, giống như sâu không thấy đáy u đàm, cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Thiếu nữ thì ngày thường sáng rỡ răng trắng tinh, hai con ngươi sáng tỏ mà có thần, khuôn mặt mượt mà đáng yêu, nhưng lại mang theo một luồng bẩm sinh tự tin cùng ngạo khí, đi đường thời gian thân tư thế nhẹ nhàng, giống như một cái tiêu ngạo không tước. "Đệ đệ, đây là gia tộc trưởng lão, lần này đến đây là muốn dẫn ngươi rời đi nơi này." Nhã Phi âm thanh vẫn như cũ như thường ngày như vậy ôn nhu dễ nghe, như là trong núi nước trong chảy xuôi. Nhưng chỉ có cùng nàng rất tinh tường linh ngọc mới có thể bén nhạy phát giác được. Nàng cái kia nhìn như bình tĩnh trong tươi cười, che giấu một vệt nhàn nhạt bi thương. "Gặp qua trưởng lão." Linh Ngọc hơi không người, trong lòng âm thầm suy tư. Không nghĩ tới thế mà là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đấu vương trưởng lao tự mình đến đây, mà lại ý đồ dẫn hắn rời đi nơi đây. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này tại Ô Thản thành tiêu trừ bận rủi đủ loại gian nan, Linh Ngọc cảm thấy nơi đây đối với hắn mà nói, ý nghĩa đã không lớn. Còn không bằng về đế đô, đế đô đấu vương cường giả không ít, nếu là có đối địch gia tộc, hắn không ngại đi đối phương ra đi một lần. Vì lẽ đó, ta có thể đi theo trưởng lão rời đi, bất quá ta có một cái điều kiện. Linh Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem trưởng lão. Trưởng lão lông mày hơi nhíu, trong lòng có chút không vui. Ngươi một tên tiểu bối lại dám nói điều kiện với ta. Bất quá, hắn còn là ngăn chặn trong lòng bất mãn, mở miệng nói, điều kiện gì? Lại nghe tiểu tử này đến cùng có thể nói ra gì đó tới. Nhã Phi tỷ cùng ta cùng đi. Linh Ngọc không chút do dự mở miệng nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Đệ đệ. Nhã Phi nghe thấy lời này, sắc mặt nháy mắt nhất biến. Nàng biết rõ trước mắt vị này đấu vương trưởng lão trong gia tộc địa vị tôn sùng, quyền cao chức trọng. Linh Ngọc đưa ra điều kiện như vậy, một phần bạn làm tức giận trưởng lão, hậu quả khó mà lường được. Linh Ngọc không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt Nhã Phi tay. Dùng cái này động tác đơn giản truyền lại quyết tâm của mình. Bàn tay của hắn dày rộng mà ấm áp, phản phất tại nói cho Nhã Phi, hắn sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý mà lúc này, nghe thấy lời này trưởng lão lông mày chặt chẽ nhăn lại. Hắn vốn cho là tiểu tử này biết đưa ra gì đó xào trá điều kiện, ví dụ như yêu cầu đại lượng tài nguyên tu luyện, hoặc là đặc thù tu luyện công pháp loại hình, kết quả thế mà là vì một nữ nhân. Trưởng lão ngẩng đầu, trên dưới dò xét một cái quyến rũ động lòng người Nhã Phi. Được rồi, không thể không thừa nhận, nữ tử này xác thực lớn lên có mấy phần tư sắc, dáng người thướt tha, khí chất đặc biệt, có một phen đặc biệt bất bị. Có thể, bất quá ngươi muốn thể hiện ra thiên phú của ngươi. Trưởng lão suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói. Nghe ngươi thiên phú rất cao, như vậy liền nhường lão phu nhìn xem ngươi đem gia tộc đấu kỹ tu luyện tới loại trình độ nào, nếu như có thể để cho lão phu đầy. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, chỉ gặp hắn xung quanh chẳng biết lúc nào trống rông xuất hiện mấy trăm miếng lưỡi đao băng. Những thứ này lưỡi đao băng lập lòe hàn quang lạnh lẽo, mỗi một viên đều tản ra lạnh lẽo thấu xương, giống như có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Linh Ngọc giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tuyết, trên trán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Rõ ràng thi triển một chiêu này với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều. Nhưng dù vậy, có thể làm đến loại trình độ này, cho dù là thân là đấu vương cường giả trưởng lão, cũng mặc cảm. Trưởng lão thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to, ha 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 ha. Không hổ là ta Mễ Đặc Nhĩ gia đấu hoàng hạt giống. Tiếng cười của hắn cởi mở mà phong khoáng, vang vọng bốn phía. Mà vừa mới một mực không nhìn chúng Linh Ngọc tiểu nữ, giờ phút này cũng không khỏi há to miệng, mặt mũi khó có thể tin, đây là đấu giả có thể làm đến. Cũng quá khoa trương đi. Nàng vốn cho là Linh Ngọc chỉ là cái có tiếng không có miếng gia hỏa, không nghĩ tới có thể thi triển ra kinh người như thế thủ đoạn. Đến, nhường lão phu nhìn một chút ngươi cái này uy lực như thế nào. Trưởng lão trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, đối với cường giả mà nói, gặp được dạng này tiềm lực vô hạn hậu bối, luôn luôn không nhịn được muốn thăm dò một phen. Đi Ninh Ngọc giờ phút này cũng muốn biết mình cùng đấu vương cường giả ở giữa đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm lưới đao băng như mũi tên rời cùng, mang theo bén nhọn tiếng rít, phá không bay hướng trưởng lão. Trong lúc nhất thời, lưới đao băng vạch phá không khí, phát ra xiêu xiêu tiếng vang, giống như một trận băng chi gió bao hướng phía trưởng lão càn quét qua. Bụi mù tản đi, chỉ gặp đấu vương trưởng lão toàn thân băng giáp đã thủng trăm ngàn lỗ, nguyên bản kiên cố băng giáp giờ phút này che kín lít nha lít nhít vết rách, giống như một giây sau liền biết triệt để vỡ vụn. Mà trên gương mặt của hắn, thậm chí xuất hiện một tia tinh tế vết thương, máu tươi theo gương mặt chậm rãi chảy ra, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trước mắt. Một màn này nhường Nhã Phi cùng thiếu nữ không khỏi trừng to mắt, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Linh Ngọc thế mà làm bị thương đấu vương trưởng lão, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tại bọn họ trong nhận thức biết, đấu vương cường giả giống như cao cao tại thượng thần mình, há lại là một cái nho nhỏ đấu giả có khả năng tương tồn. Ha 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 ha, giỏi lắm nhóc, không hổ là ta mẹ đặc nhĩ ra đệ nhất thiên tài. Lúc này, trưởng lão đã không còn giống lúc mới tới như vậy làm ra vẻ, trên mặt uy nghiêm màu dần dần rút đi, ngược lại biến hòa ái dễ gần lên, đồng thời không chút do dự cho Ninh Ngọc mang theo danh thiên tài. Trên thực tế, trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi. Vừa mới cái kia một đợt công kích, liền xem như hắn mới đầu cũng lớn ý chút. Hắn vốn cho rằng dựa vào chính mình thâm hậu đấu khí nội tình, không dùng thi triển đấu khí hóa khải, chỉ dựa vào một tầng đấu khí xa y liền có thể nhẹ nhõm tiếp được Ninh Ngọc công kích. Nhưng mà, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, những cái kia lưới đao băng uy lực vậy mà như thế mạnh, trong nháy mắt liền xuyên thủng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu khí xa y cũng chính là cái kia một chút, sắc bén lưới đao băng tại hắn trên gương mặt cắt ra một đường vết rách. Phát giác được nguy hiểm về sau, hắn lập tức thi triển ra đấu khí hóa khải, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được đến tiếp sau công kích, bằng không, thật là có khả năng nhận càng nặng tổn thương. Tiểu tử này tuyệt đối không chỉ đấu giả thực lực. Trưởng lão trong lòng âm thầm suy nghĩ, bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ tu vi như vậy cùng thủ đoạn, đợi một thời gian, nhất định tiền đồ vô lượng. Tin tưởng muốn không được 10 năm, ta Mễ Đặc Nhĩ gia đem lại thêm một vị đấu hoàng. Nghĩ đến đây, trưởng lão trong lòng không khỏi có chút kích động. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xem như đế quốc gia mã đế đô một trong tam đại gia tộc, nắm trong tay đế đô thương nghiệp mạnh mạnh, giàu có thể địch quốc, là đế quốc giàu có nhất gia tộc một trong. Nhưng mà, gia tộc ngày nay lại gặp phải nguy cơ to lớn. Thái thượng trưởng lão chẳng biết tại sao bị phong ấn tu vi, thực lực xuống tới đấu linh, chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn cư sa mạc. Một ngày tu vi thụt lùi tin tức truyền ra, Vân Lam Tông, đế quốc gia Mã Hoàng thất thậm chí cái khác một chút đối Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tài phú cùng địa bàn ngấp nghé đã lâu gia tộc, đều vô cùng có khả năng thừa cơ đối Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ra tay, cướp đoạt nó thương nghiệp lợi ích hoặc địa bàn. Tại đây cái không người kế tục xấu hổ giai đoạn, gia tộc tới lúc gấp rút cần máu mới cùng cường đại trợ lực. Ngày nay xuất hiện Linh Ngọc như thế thiên tài, hắn làm sao có thể không trong lòng kích động? Chỉ cần Mễ Đặc Nhĩ gia toàn lực bồi dưỡng hắn, như vậy gia tộc rất nhanh liền có thể vượt qua cái này chật vật thời kỳ, một lần nữa vững chắc tại đế quốc gia Mã địa vị. Chương 30, đến từ con em gia tộc chào phúng người đăng, ý nộ hạ Linh Ngọc cùng Nhã Phi hai người tại Ô Thản Thành lại ngây người sau một ngày, liền đi theo gia tộc đội xe mênh mông quần quần rời đi. Đội xe giống như một đầu đốn lượn trường long, tại trên quan đạo chậm rãi tiến lên. Linh Ngọc đứng tại bên cạnh xe ngựa, nhìn qua Ô Thản Thành hình dáng tại bên trong tầm mắt dần dần thu nhỏ, trong lòng tuy có chút cảm khái, nhưng ánh mắt bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Mặc dù ở đây vượt qua 5 năm thời gian, đối tòa thành này hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm, mà ở trong lòng của hắn, không có cái gì so trọng yếu người ở bên người trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Nhã Phi. Lúc này Nhã Phi sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chính suy yếu tựa ở trên vai hắn. Không sai, ngày bình thường khôn khéo có thể làm Nhã Phi, thế mà choáng xe ngựa. Nhã Phi tỷ, ngươi muốn cùng lên. Ngươi dạng này càng choáng. Linh Ngọc âm thanh nhẹ khuyên nhủ, trong mắt tràn đầy quan tâm. Hô, ngậm miệng, ta chỉ là rất lâu không có ngồi xe. Nhã Phi môi đỏ khẽ nhếch, khí tức hơi có vẻ gấp rút, một màn kia tiểu nộn môi đỏ thấy được Linh Ngọc trong lòng không khỏi tim đập thình thịch. Nàng khẽ nhíu mày, mang theo một tia nũng nịu giọng điệu nói, ngươi không nên nói nữa, tỷ tỷ có chút khó chịu, nhường tỷ tỷ dựa vào một lúc. Nói xong, thanh âm của nàng chậm rãi thu nhỏ, giống như dùng hết khí lực toàn thân. Linh Ngọc cười một tiếng, nhưng trong lòng lại không khỏi âm thầm suy nghĩ. Nếu là chính mình ngày nay đã là đấu vương thậm chí đấu hoàng, nắm giữ đấu khí hóa dược năng lực, liền có thể trực tiếp ôm nàng bay trở về, cũng miễn cho nàng như vậy khó chịu. Thời gian tại bánh xe nhấp nhô bên trong lặng yên trôi qua, vụt qua nửa tháng trôi qua. Đi qua đường đi dài dằng dặc, bọn hắn cuối cùng đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ chỗ đế quốc gia Mã Đế Đô. Đế Đô, xem như đế quốc gia Mã trung tâm thương nghiệp, như là một viên sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng, hấp dẫn lấy đến từ đại lục các nơi tầm mắt. Nơi này hội tụ đến từ trời Nam đất Bắc kỳ chân dị bảo cùng thiên tài địa bảo, toàn bộ đế quốc tài phú đều ở chỗ này hội tụ. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, hai bên cửa hàng san sát, một nhà lần lượt một nhà, trong tiệm thương phẩm rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Từ vô cùng chân quý đan dược, chém sắc như chém bùn vũ khí, thần bí khó lường công pháp bí tịch, đến đủ loại tiểu dáng đồ dùng hàng ngày, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi mua không được. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sản nghiệp càng là như sao dày đặc trải rộng toàn bộ đế đô, nó tên xuống hội đấu giá, càng là thanh danh truyền xa, thu hút tây bắc địa vực thế lực khắp nơi cùng với cường giả chạy theo như vịt, thậm chí liền những nơi khác người cũng không tiếc lặn lội đường xa, mộ danh mà đến, chỉ vì có thể tại trên hội đấu giá vô xuống ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Bên đường còn có rất nhiều bày quầy bán hàng người bán hàng rong, bọn hắn quầy hàng bên trên bày đầy đủ loại đặc sắc ăn vặt, tinh mỹ tuyệt luân thủ công nghệ phẩm trở. Người bán hàng rong nhóm liên tiếp gào to âm thanh, cùng chung quanh huyên náo âm thanh đan vào một chỗ, cấu thành một khúc phi thường náo nhiệt phố phường chương nhạc. Lui tới người đi đường người đông chen chúc nhau, phi thường náo nhiệt. Có mang lấy hoa lệ phục sức, cử chỉ ưu nhã quý tộc, trên người bọn họ đeo châu báu đồ trang sức dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang chói sáng. Còn có đến từ các nơi thương nhân, bọn hắn nắm lấy không giống cầu âm, dùng đặc biệt tiếng địa phương trao đổi đủ loại thương nghiệp tin tức, làm cho tòa thành thị này tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, giống như một cái cực lớn sân khấu, diễn ra thế gian muôn màu. Trở về a. Linh Ngọc nhìn qua trước mắt phồn hoa cảnh tượng, không khỏi cảm khái nói. Đồng thời hắn cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì hắn phát hiện trước kia chưa hề chú ý tới chi tiết. Ở đây, khắp nơi có thể thấy được đại đấu sư cấp bậc cường giả. Phải biết, tại Ô Thản Thành, đại đấu sư cái kia thế nhưng là sừng bá một phương thổ bá vương, địa vị tôn sùng vô cùng, mà tại đây phồn hoa đế đô, đại đấu sư lại như là cá giết sang sông, cực kỳ bình thường. Xem ra chính mình vẫn là không thể chậm trễ a. Linh Ngọc trong lòng âm thầm cảnh tỉnh, trước mắt chính mình bất quá chỉ là đại đấu sư mà thôi. Tại đây nhân tài đông đúc đế quốc gia mã, chỉ có đạt tới đấu hoàng cấp bậc mới tính chân chính từ nông đến sâu, nắm giữ một chỗ cắm rủi. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc cùng Nhã Phi hai người xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường phố, đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xem như đế quốc gia mã giàu có nhất gia tộc một trong, nó lối kiến trúc hiện ra hết ngang tàng cùng xa hoa. Gia tộc cửa lớn từ cả khối cực phẩm huyền thiết chế tạo thành, mặt trên điêu khắc tinh mỹ long văn, thân rồng uốn lượn xoay quanh, sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên trời. Cửa lớn cao tới mấy chục trượng, độ rộng cũng có tới hơn 10 trượng, hiện lộ rõ ràng gia tộc uy nghiêm cùng khí thế. Đi vào cửa lớn, một đầu rộng lớn ngọc thạch đại đạo nối thẳng nội viện, ngọc thạch ôn nhuận nhắn nhủi, tản ra ánh sáng dịu dịu, mỗi một khối đều có giá trị không nhỏ. Đại đạo hai bên, đứng sừng sững lấy từng tòa tinh mỹ pho tượng, những thứ này pho tượng đều là lấy gia tộc trong lịch sử kiệt xuất cường giả làm nguyên mẫu điêu khắc mà thành. Bọn hắn hoặc tay cầm kiếm dài, hoặc gánh vác trường đao, thần thái khác nhau, nhưng không một không tỏa ra lấy khí tức cường đại, phảng phất tại nói gia tộc đã từng rực rỡ. Trong nội viện, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, mỗi tòa nhà đều có thể xưng nghệ thuật kỳ tác. Lầu các mái cong bên trên, khảm nạm lấy vô số viên dạ minh châu, cho dù ở ban ngày cũng có thể chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Đến ban đêm, những thứ này dạ minh châu liền sẽ tản mát ra nhu hòa mà sáng tỏ ánh sáng chói lọi, đem toàn bộ nội viện chiếu lên giống như ban ngày. Trong đình viện, ký hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, hương thơm phân tán, trong đó không thiếu một chút cực kỳ chân quý linh thực, chỉ là bồi dưỡng những thứ này linh thực chỗ hao phí tài nguyên, cũng đủ để cho một cái bình thường gia tộc táng ra bại sản. Linh Ngọc đối với mấy cái này vàng son lộng lẫy cảnh tượng cũng không có quá nhiều cảm giác, rốt cuộc vừa tới đến thế giới này mấy cái kia năm, hắn nên hưởng thụ đều hưởng thụ. Những thứ này xa hoa đổ bật trong mắt hắn bất quá là thoảng qua như mây khói. Không thể không nói, Mễ Đặc Nhĩ gia đối bọn hắn những con em gia tộc này tại kim tiền cùng tài nguyên lên là hoàn toàn không keo kiệt. Trong gia tộc có vài vị đấu vương cường giả, đều là đang đập xuống vô số kể tài nguyên về sau, mạnh mẽ bồi dưỡng được đến. Vì lẽ đó, chỉ cần trong tộc vừa xuất hiện thiên tư chắc tuyệt hạng người, gia tộc liền sẽ không chút do dự cho toàn phương bị bồi dưỡng, không tiếc bất cứ giá nào, lấy cam đoan gia tộc cường giả không tuyệt tự. Đây chính là bọn hắn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có khả năng tại đế quốc gia mã sừng sững không ngã sinh tồn đạo. Cũng chính vì vậy, làm Linh Ngọc Thiên Tư chuyển về trong tộc về sau, vừa vận tại phụ cận chấp hành gia tộc nhiệm vụ đấu vương trưởng lao nghe việc này, lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới bắt người chỉ lo bỏ qua dạng này một cái thiên tài hiếm thấy. Ngươi bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là thật tốt tu luyện. Đấu vương trưởng lão một mặt nghiêm túc dặn dò, trong ánh mắt để lộ ra đối Linh Ngọc tha thiết kỳ vọng. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới đấu vương, thậm chí là đấu hoàng, gia tộc tất cả những thứ này đều là ngươi. Nha Linh Ngọc ngáp một cái, trên mặt lộ ra một tia lười biếng màu, hắn đối với mấy cái này cái gọi là gia tộc tài phú cùng địa vị cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn thấy chỉ cần mình không ngừng mạnh lên, nên có đều biết có, không cần tận lực theo đuổi. Nha, đây không phải là Ninh Ngọc sao? Đúng lúc này, một đạo tràn ngập niệm ai âm thanh đột ngột vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Đã nhiều năm như vậy đột phá đấu giả không có a? Như thế nào? Chịu không được địa phương nhỏ khổ, câu trưởng lão đem người tiếp trở về. Ninh Ngọc không khỏi dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một đám quần áo hoa lệ tuổi trẻ con cháu chính hướng phía bọn hắn đi tới, cầm đầu người kia khỏe môi nhếch lên một vệt nụ cười giễu cợt, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Chương 31, Linh Ngọc quá khứ người đăng, ý nộ hạ những thứ này quần áo hoa lệ thiếu nam thiếu nữ, thấp nhất cũng là đấu giả nhất tinh, mà cao nhất thế mà đạt tới đấu giả tam tinh. Tại bọn hắn cái tuổi này có thể có như thế cảnh giới, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Nhưng mà, chỉ có Linh Ngọc trong lòng tin tưởng, bọn hắn phần lớn đều là dựa vào ăn đan dược tăng lên đi lên tu vi, căn cơ phủ phiếm cực kỳ. Tựa như xây ở trên bờ cắt lầu cát, nhìn như cao ngất, thực ra không chịu nổi một kích. Đồng thời, á đây không phải là bại tướng dưới tay nhóm sao? Linh Ngọc con mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, không có chút nào khách khí, lời nói như là mũi tên nhọn bắn về phía đối phương. Người cầm đầu thiếu niên bị tức đến sắc mặt đỏ lên, tay chỉ Linh Ngọc, toàn thân run nhẹ nhẹ. Nhanh mồm nhanh miệng, lúc này không giống ngày xưa, ngươi có lá gan cùng ta so sánh sao? Nghe thấy lời này, đám người bọn họ có một cái tính một cái, tất cả đều mặt mũi đỏ bừng lên, trợn mắt nhìn. Không sai, những người này xác thực đều là bại tướng dưới tay hắn. Dù là hắn đã từng bởi vì thiên phú nguyên nhân bị ép rời đi đế đô, trước lúc rời đi, những người này cũng không thể tại trên tay hắn chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thậm chí bởi vì đương thời bọn hắn khiêu khích chính tâm tình không tốt Linh Ngọc, kết quả bị hắn không chút lưu tình hành hung một trận. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có một cái có chút có ý tứ quy định, đó chính là giữa đồng bối nếu là so tài thua, chỉ có thể chính mình đi đơn đấu tìm lại mặt mũi. Tuyệt đối không thể xin trưởng bối hỗ trợ, cũng không thể xin hộ vệ trợ trận, người vi phạm sẽ nhận trọng phạt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Linh Ngọc trước đây mới có thể dựa vào sức một mình, đem những người này đánh cho hoa rơi nước chảy, thành tựu một người hành hung đắng người rực rỡ chiến tích. Vì lẽ đó những người này một mực đem việc này ghi hận trong lòng, tâm tâm niệm niệm lấy muốn tìm bề bãi. Đừng phách lối, ta hiện tại đã đột phá đấu giả, ta muốn cùng ngươi phát động quyết đấu. Một tên thanh tú thiếu nữ lớn tiếng mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng phẫn nộ. Linh Ngọc không khỏi đưa ánh mắt về phía nàng, trong trí nhớ nguyên bản tấm kia tròn vo, mang theo mập tròn sắc mặt như nay đã biến gầy gò. Ách, đáng tiếc a, mập tròn đánh lấy thật thoải mái. Linh Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ đến, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc cổ quái. Bị Linh Ngọc lấy loại này quỷ dị lại mang theo đáng tiếc tầm mắt nhìn chằm chằm, thiếu nữ chẳng biết tại sao, không hiểu dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Ta vậy. Trong lúc nhất thời, đám người hào hào kêu la muốn khiêu chiến Linh Ngọc. Tốt tốt tốt, vừa về tới đế đô, liền thu đến nhiều như vậy các đệ đệ muội muội nhiệt liệt hoan nghênh, Linh Ngọc biểu thị vui vẻ tiếp nhận. Tốt, từng cái tới. Hắn cười híp mắt gật đầu đáp ứng, nụ cười trên mặt nhìn như ôn hòa, thực ra giấu giếm sát cơ vừa vặn mấy ngày này góp không ít vận rủi, đang lo không có địa phương sử dụng đây. Bu xuân âu đầu đầu nhóm, làm tốt hưởng thụ ca ca yêu nắm đấm thép không. Đấu vương trưởng lao ở một bên không có biểu thị, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này. Với hắn mà nói, gia tộc Hưng Thịnh không thể rời đi cạnh tranh, ngày nay những con em gia tộc này ở giữa tích cực quan hệ cạnh tranh biểu hiện được rất tốt. Chỉ có tại đây loại tốt cạnh tranh dưới hoàn cảnh, gia tộc thế hệ trẻ tuổi mới có thể không ngừng trưởng thành, gia tộc cũng mới có thể dài lâu không suy. Bên cạnh thiếu nữ ngược lại là muốn nói lại thôi, nàng rất muốn nhắc nhở bọn hắn, các ngươi những người này cộng lại đều không đủ Linh Ngọc đánh. Nhưng lại nghĩ đến vừa mới bọn hắn cái kia không coi ai ra gì, vênh vang đắc ý thái độ, liền lại nhìn xuống. Hấp thụ một chút giáo huấn cũng tốt, thua ở Linh Ngọc thủ hạ dù sao cũng so ngày sau ở bên ngoài bị chân chính địch nhân giết hại mạnh mẽ. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, cũng vì hành vi của mình tìm cái cớ. Ân, ta không sai. Liên như vậy, Linh Ngọc trở về tin tức như là mọc ra cánh, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ Mễ Đặc Nhi ra. Đồng thời hắn còn phách lối tại đài diễn võ mở lôi, công nhiên khiêu khích. Những cái kia đã từng bị Linh Ngọc đánh cho tê người qua người, nghe tin tức này về sau, ào ào xoa tay, chạy đến tham gia trận này báo thủ chiến đấu. Chậc chậc chậc. Đệ năm đó như thế có thể gây chuyện sao? Nhìn qua bị mấy chục cái con em gia tộc vây nước chảy không lọt đài diễn võ, Nhã Phi đều không khỏi há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhã Phi tỷ, năm đó Linh Ngọc ca ca thế nhưng là thường xuyên ỷ vào danh nghĩa tỷ thí đánh bọn hắn. Phía trước đi theo đấu vương trưởng lao thiếu nữ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng, nhớ tới năm đó mình bị đánh kinh lịch, nàng cắn răng nghiến lợi nói: "Tại chỗ những thứ này có một cái tính một cái, liền không có không bị đánh." "Dạng này à, em trai của ta thật lợi hại." Nhã Phi vũ mị cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Thiếu nữ mặt không biểu tình, trong lòng âm thầm đoán thầm: "Hợp lấy chúng ta bị đánh chính là đệ ngươi lợi hại đúng không?" "Tốt tốt tốt." Đồng thời trong nội tâm nàng lại không khỏi có chút chờ mong. Mặc dù Linh Ngọc là rất lợi hại, nhưng nếu như nhiều người như vậy thay phiên lên này, hao tổn cũng có thể mài chết Linh Ngọc tên kia a. Đến, muốn cùng ta giao đấu có thể, nhưng mỗi người thua một lần liền phải đáp ứng giúp ta làm thành một sự kiện. Linh Ngọc đứng tại trên đài diễn võ, lớn tiếng nói, âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Đến mức là chuyện gì ta còn chưa nghĩ ra, về sau có chuyện lại phân phó các ngươi. Đương nhiên, là đủ khả năng là được. Nghe thấy Linh Ngọc đã bắt đầu gióng giạc nói những lời này, những người kia cũng nhịn không được nữa. Hừ, ngươi trước đánh bại ta lại nói những thứ này đi. Một tên quần áo hoa lệ thiếu niên siêu một tiếng nhảy lên đài diễn võ, khí thế của hắn rào rạt, toàn thân đấu khí phun trào, chính là cái kia đấu giả Tam Tinh. Chỉ gặp hai tay của hắn nắm quyền, trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt đấu trí cùng khâm phục, phản phất muốn đem nhiều năm qua đọc lại lửa giận tại thời khắc này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Trung quanh các tộc nhân thấy thế, ào ào xuống lại tới, đối với trên đài đấu giả Tam Tinh một hồi tân bốc. Mễ Lạc Ca ngày nay thế nhưng là gia tộc chúng ta thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, đấu giả Tam Tinh thực lực, trong người đồng lứa kia là khó gặp đối thủ. Một cái mặt nhọn tộc nhân mặt mũi định hót nói, trong mắt đều là ý lấy lòng. Không sai không sai, Mễ Lạc Ca thiên phú tu luyện kinh người, lại chăm chỉ khắc khổ, mấy năm này về mặt tu luyện đột nhiên tăng mạnh, há lại là người bình thường có thể so sánh. Hôm nay một trận chiến này, nhất định có thể nhường cái kia không biết trời cao đất rộng Linh Ngọc ăn chút đau khổ. Một cái khác thân thể hơi mập tộc nhân phụ họa theo đuôi, vẫn không quên khinh bị liếc qua Linh Ngọc. Mễ Lạc đấu khí công pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, thi triển đi ra uy lực kinh người, Linh Ngọc lần này chỉ sợ muốn thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Một cái thân mặc hoa phục tộc nhân lắc lắc đầu nói, giống như đã thấy Linh Ngọc bị thua chẳng cảnh. Hừ, cái kia Linh Ngọc bất quá là trước kia có chút ít thủ đoạn thôi, hiện tại Mễ Lạc ca xưa đâu bằng nay, nhất định có thể đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, vì chúng ta ra một cái năm đó ác khí. Trong đám người có người lòng đầy căm phẫn nói, tựa hồ năm đó bị Linh Ngọc đánh là chính hắn. Chính là, Mễ Lạc ca mấy năm này ở gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, không cần nói là công pháp võ kỹ vẫn là kinh nghiệm thực chiến, đều xa không phải Linh Ngọc có thể so sánh, cuộc tỉ thí này, kết quả không có chút hồi hộp nào. Lại có người lớn tiếng la hét, đối Mễ Lạc thắng lợi tràn ngập tin tưởng. Tại mọi người tiếng tân bút bên trong, Mễ Lạc lồng ngực không khỏi ưỡn đến mức càng cao, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Linh Ngọc, hôm nay chính là của ngươi bại trận này, ta muốn để ngươi là đã từng hành động trả giá đắt. Linh Ngọc lại không thèm để ý chút nào người chung quanh ngôn luận, vẫn như cũ một mặt dễ dàng cười, giống như những lời này với hắn mà nói bất quá là gió bên hai. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Mễ Lạc, trêu chọc nói, nha, nhiều người như vậy cho ngươi trợ uy, xem ra ngươi áp lực không nhỏ a, bất quá ngươi yên tâm, ta xuống tay biết điểm nhẹ, miễn cho ngươi thua quá khó coi, nhường ngươi những thứ này fan hâm mộ nhóm thất vọng. Mễ Lạc bị Ninh Ngọc lời nói tức đến xanh mét cả mặt mày, nổi giận gầm lên một tiếng, bớt nói nhảm, xem chiêu. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đấu khí nháy mắt bộc phát, nồng đậm đấu khí màu xanh lam như ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, đem hắn thân thể bọc trong đó. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, như là một đạo tia chớp màu xanh lam hướng phía Ninh Ngọc phóng đi, nắm tay phải nắm chặt, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng Ninh Ngọc trước mặt. Một quyền này, ẩn chứa hắn đấu giả tam tinh một kích toàn lực, trong không khí đều chuyển đến lốt bốt tiếng nổ đùng đoàng. Chương 32, trấn áp cùng thế hệ người đăng, ý nộ hạ đối mặt công kích này, Ninh Ngọc thần sắc chấn định tự nhiên, chỉ là vô cùng đơn giản quay về lấy một quyền. Không sai, một quyền này, không có bất kỳ đấu khí gia trì, thuần túy là lấy nục thân lực lượng đánh ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, tiếng nổ kia như là lôi đình tại mọi người bên tai nổ vang. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Mễ Lạc, tựa như diều đứt dây, thẳng tắp bị đánh bay ra ngoài. Ân chỉ gặp Mễ Lạc vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung, phu phu một tiếng tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất, còn kèm theo vài tiếng thanh thúy cờ rốt âm thanh, hiển nhiên là ngã nát mấy quả răng. Mễ Lạc nằm trên mặt đất, đau đến nghe răng trợn mắt, hai tay che miệng, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tràn ra. Mà Ninh Ngọc vẫn như cũ vững vàng đứng tại trên đài, hai chân giống như là mọc rễ, chưa từng xê dịch dù là một bước. Hắn mặt mỉm cười, ánh mắt lại như dò xét con mồi, cười híp mắt nhìn xem mọi người dưới đài. Hắn giờ phút này trong mắt mọi người như là từ địa ngục đi ra ma vương, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Kế tiếp, Linh Ngọc thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, như là trọng truy hung hăng nện ở chúng nhân trong lòng. Vậy mà lúc này mọi người dưới đài đã sớm bị dọa đến ngây ra như phỗng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn 5 năm không thấy, Linh Ngọc biến kinh khủng như vậy. Này, ta không nhìn lầm a? Hắn vừa mới có phải là không có dùng đấu khí? Một thiếu niên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi khó có thể tin, âm thanh đều không tự giác run rẩy lên. Đúng, chỉ dùng 5 đấm liền. Một cái khác thiếu niên phụ họa, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ. Một chút thiếu nữ vô ý thức che lại mặt, giống như lại hồi tưởng lại năm đó dũng mặt tiếp quyền bi thảm tao nộ, trong lòng một trận hoảng sợ, thân thể cũng không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Ta Mễ Đặc nghĩ ra là không có ai sao? Liền cái này không dám lên. Linh Ngọc thấy mọi người dưới đài đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, không người dám lên đài khiêu chiến, không thể làm gì khác hơn là mở miệng khích tướng nói. Quả nhiên, lời này mới ra, lập tức liền có người kìm nén cũng được. Thử, ta đến. Đương theo lấy một tiếng gầm thét, một tên tráng hán xài bước đi lên đài. Hán thân cao có tới 7 thước, dáng người vạm vỡ cường tráng, mặt mũi râu ria như là thép nguội, từng chiếc dựng thẳng lên, xem ra không giống như là Mễ Đặc Nhĩ gia thiếu gia, ngược lại càng giống là những cái kia tại bên bờ sinh tử bồi hồi hộ vệ lính đánh thuê. Là Vũ Hào Ca. Hán thế nhưng là chuyên môn luyện thể. Dưới đài có người nhận ra tráng hán, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thử. Linh Ngọc tên kia gặp được đối thủ, Vũ Hào Ca thế nhưng là bằng luyện thể thực lực liền vào học viện giả nam thiên tài. Lại có người nhìn có chút hả hê nói, giống như đã thấy Ninh Ngọc bị thua chẳng cảnh. Ô Ninh Ngọc nhìn thấy cái này dáng người khôi nô, trong mắt không khỏi lóe qua một tia hứng thú. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, nói, "Đến, ngươi hôm nay có thể để cho ta lui một bước, ta liền nhận thua như thế nào?" Cái này phách lối lời nói, như là lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp đem Vũ Hào tức giận cười. Hắn đã lớn như vậy, vào Nam Gia Bắc, còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Phải biết, hắn thắng trước thế nhưng là tự tay xé một giai ma thú, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Há có thể bị Ninh Ngọc lời nói này hù sợ. Tốt Vũ Hào hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, trên người cơ bắp như là đồi núi nhỏ, từng khối nô lên. Mặc dù trước đây ít năm quả thật bị Ninh Ngọc đánh qua, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ngày nay hắn không chỉ nắm giữ nhị tinh đấu giả tu vi, còn kiêm tu luyện thể, thực lực tăng nhiều, sớm đã tự khoe là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thế hệ trẻ tuổi người số 1. Ngày nay gặp phải so hắn còn phách lối ra hỏa, hắn có thể nào nhịn xuống khẩu khí này. Cẩn thận. Vũ Hào hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân căng cứng, cánh tay nháy mắt thô một vòng, đồng bộ đấu khí như là ngọn lửa tại quanh người hắn hừng hực thiêu đốt. Chỉ gặp hắn hai chân đống nhiên đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao, như là một đầu hung manh báo săn, hướng phía Ninh Ngọc đánh tới, đồng thời cơ nắm đấm như nồi đất lớn, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, giống như không khí đều không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, trực tiếp bị nổ vang, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí, hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Một màn này nhường dưới đài rất nhiều người không khỏi mở to hai mắt, há to miệng, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một chút người nhát gan, thậm chí vô ý thức lui về sau mấy bước, sợ bị cỗ này sóng khí lan đến. Mà Ninh Ngọc chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Vũ Hào đánh tới, giống như thật bị dọa sợ. Vũ Hào thấy thế, khinh thường cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, liền cái này. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt. Chỉ gặp Ninh Ngọc chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa thiên quân lực lượng. Ầm, trong không khí truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, như là chuông lớn bị hung hăng gõ vang. Vũ Hào chỉ cảm thấy một luồng như bài sơn đảo hải cự lực từ Ninh Ngọc bàn tay truyền đến. Cố lực lượng này viễn siêu tưởng tượng của hắn, như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế, giống một mảnh lá rụng, bị cố này tự lực văng bay ra đi. Âm Vũ Hào thẳng tắp bay hơn 100 mét, sau đó hung hăng đâm vào trên tường. Thay vào đó tường so hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo đục thân còn cứng rắn hơn, cực lớn lực phản chấn trực tiếp đem hắn chân choáng đi qua, cả người mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Còn có ai? Ninh Ngọc dù bận vẫn đung dung, vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem đám người, nụ cười kia trong mắt mọi người lại phảng phất là nụ cười của ác ma, nhưng người không rét mà run. Từ ngực. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, cũng không dám lại đến đài. Hiện tại chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể tin tưởng xem ra, Ninh Ngọc thực lực của người này đã vượt xa đám người. Trong bọn họ mạnh nhất hai cái đều đã bại trận, chính mình lên đi thì có ích lợi gì đâu. Đi lên, cái kia không thể nghi ngờ là đi cho Ninh Ngọc đưa đồ ăn, không công mất mặt thôi. Mà lại gia hỏa này vừa mới còn chỉ vận dụng đục thân lực lượng, nếu là lại tăng thêm đấu khí gia trì, cái kia uy lực quả là không dám tưởng tượng, chỉ sợ một chiêu là có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Là được, tiếp xuống các ngươi người đều thiếu ta ba lần làm việc cơ hội. Linh Ngọc thấy không có người lên này, liền cười híp mắt tuyên bố. Như thế nào là ba lần? Có người nhịn không được lên tiếng phản bác, trong lòng có chút không tình nguyện. Chỉ nghĩ một lần có thể a, các ngươi lên đến cùng ta luận bàn là được. Linh Ngọc cười cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nghe thấy lời này, vừa mới người mở miệng lập tức đóng chặt miệng. Cho cười, lần trước đi khiêu chiến bị đánh một trận cảm giác cũng không tốt nhận, còn không bằng đáp ứng ba chuyện, chí ít không dùng lại ăn đau khổ. Là được, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Linh Ngọc thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục phản kháng, thỏa mãn gật gật đầu. Ta từ Ô Thản Thành bên kia cho các ngươi mang một chút đặc sản, đều nhận lấy, không cho phép cự tuyệt. Ngày nay giao đấu kết thúc, Linh Ngọc lần nữa khôi phục cùng thế hệ đại ca đại vị trí, hán, trong lòng mọi người như là khuôn vàng thước ngọc, không thể nghi ngờ, tự nhiên cũng không có người dám cự tuyệt. Nhã Phi tiếp vào Linh Ngọc ra hiệu, ra lệnh một tiếng, trong tộc đám người hầu liền đem từng cái hộp gấm đưa đến đám người trong tay. Bọn hắn mở ra xem, bên trong chứa càng là một giai ma tinh. Thấy thế, đám người không khỏi có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng là gì đó bảo vật chân quý đâu, kết quả thật đúng là bình thường đặc sản a. Như thế nào? Không hài lòng. Linh Ngọc cười híp mắt nhìn xem đám người, ánh mắt kia giống như có thể xem thấu tâm tư của bọn hắn. Tất cả mọi người giống như là bị rắn để mắt tới hết xanh, dùng mình một cái. Trong đó một vị thiếu nữ gạt ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Hài lòng, Linh Ngọc ca tặng lễ vật là ta năm nay gặp qua nhìn tốt nhất." Ha 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 ha. Linh Ngọc cười ha hả: "Ta vẫn là thích các ngươi phía trước cái kia kiêu căng khó thuần dáng vẻ." Dứt lời, hắn sải bước đi xuống lôi đài, lưu lại một đám đưa mắt nhìn nhau tộc nhân. Chương 33, cấp 16 thiên phú. Người đăng, Y Nộ Hạ Linh Ngọc trở về, cũng trấn áp thu bạo hai vị thực lực không tầm thường con em gia tộc, tin tức này như là một trận mãnh liệt gió bão, nháy mắt tại Mễ Đặc Nhĩ gia nhấc lên sóng to gió lớn. Đệ tử trong tộc nhóm ào ào đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, tên Linh Ngọc trong lúc nhất thời trở thành gia tộc trên dưới bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Lúc này, tại Mễ Đặc Nhĩ gia trong tộc cái nào đó trang trí đến vàng son lộng lẫy xa hoa trong gian phòng, một vị đấu vương trưởng lão biết được cháu mình bị Linh Ngọc đánh cho tê người một trận tin tức về sau, tức đến xanh mét cả mặt mày. Chỉ gặp trong tay hắn nguyên bản cầm tinh xảo ly trà, tại dưới cơn thịnh nộ, bị hắn mạnh mẽ bóp nát, mảnh vỡ lốp bốp rơi xuống đầy đất, nước trà cũng tung tóe ở mức hắn hoa lệ trường bào. Đáng chết, tên điên làm sao trở về? Lão giả hai mắt híp thành một đường nhỏ, trong mắt lập lòe hung ác nham hiểm ánh sáng, phản phất tại nổi lên một trận âm mưu. Không được, phải nghĩ biện pháp cản trở tiểu tử này trưởng thành. Lão giả âm thầm nghĩ ngợi, trong lòng bàn tính đánh cho lốp bốp tiếng vang. Rốt cuộc tiếp qua 5 năm, chính là gia tộc người làm chủ đổi vị thời khắc trọng yếu. Nguyên bản, cháu trai của hắn nương tựa theo xuất sắc thiên phú cùng gia tộc bên trong rất nhiều tài nguyên nghiêng, tại đông đảo kẻ cạnh tranh bên trong có rất lớn hy vọng trổ hết tài năng, trở thành tiếp theo đời tiếp theo người làm chủ. Nhưng mà ngày nay Linh Ngọc đột nhiên trở về, lấy nó chắc tuyệt thực lực cùng biểu hiện tinh diễm, nháy mắt trở thành cháu trai của hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, để hắn cháu trai hy vọng biến xa vời lên. Như vậy nên dùng cái gì biện pháp đến ngăn cản Linh Ngọc trưởng thành đâu? Lão giả rơi vào trầm tư. Tài nguyên phong tỏa, lấy lịch luyện không đủ tâm tính không ổn định làm lý do, ngừng phát tên kia tài nguyên tu luyện. Không được, cử động lần này mặc dù nhìn như có thể được, nhưng lại sẽ khiến trong gia tộc mấy vị khác đức cao vọng trọng lao ra hỏa mãnh liệt phản đối. Rốt cuộc, trong gia tộc, tài nguyên tu luyện phát cho có một bộ cố định quy tắc cùng quá trình, cũng không phải là hắn một người có khả năng định đoạt. Mà lại, phát cho tài nguyên tu luyện một chuyện, cũng không về hắn quản, hắn tùy tiện chen tay vào, rất có thể sẽ dẫn phát nội bộ phân tranh, được không bù mất. Cái kia phái hắn ra ngoài chấp hành gia tộc nhiệm vụ, để hắn tại nhiệm vụ nguy hiểm bên trong gặp cản trở, thậm chí gặp bất trắc. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị lao giả bắt bỏ. Cũng không được, tiểu tử kia thiên tư chắc tuyệt, trong gia tộc có thụ chú ý, cái khác lao ra hỏa sợ là sẽ không dễ dàng đồng ý phái hắn đi chấp hành những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm. Rốt cuộc, Linh Ngọc dạng này thiên tài, đối với gia tộc tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu, bọn hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm nhường Linh Ngọc rơi vào trong nguy hiểm. Vậy phải làm thế nào? Lão giả trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút, trong phòng đi qua đi lại, cau mày, khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. Người tới. Suy tư thật lâu, lão giả cuối cùng quyết định, la lớn. Phải theo quát khẽ một tiếng, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Bóng đen quỳ một chân trên đất, chờ đợi lão giả phân phó. Đi thăm dò một chút cái kia Linh Ngọc quá khứ, càng kỹ càng tốt. Lão giả tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bóng đen, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phải bóng đen lĩnh mệnh về sau, thân hình lóe lên, như là một hồi màu đen như gió lốc biến mất trong phòng, đi chấp hành lão giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lão giả nhìn qua bóng đen biến mất phương hướng, tầm mắt lấp lóe không yên. Lúc này, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong gian phòng, hắc ám dần dần bao phủ hắn hơn nửa người, nhưng người thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn phát ra cái kia cô âm trầm khí tức. Vào giờ phút này, tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cái nào đó xa hoa trong trang viên, Linh Ngọc lười biếng nằm tại dùng ngũ giai ma thú gia chế thành trên ghế salon, hài lòng vô cùng. cái này ghế sofa mềm mại mà đầy có giãn, giống như đem hắn cả người đều ôn nhu gói lại. Thống tử, Linh Ngọc âm thanh nhẹ kêu gọi nói. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng hệ thống xuất hiện tại trước mắt hắn. Hệ thống đẳng cấp Level 3, theo ký chủ đại cảnh giới tăng lên, sẽ thu hoạch được hệ thống thăng cấp điểm số. Tên họ: Mẹ Đặc Nhĩ Linh Ngọc, tuổi 15 tuổi, cảnh giới đại đấu sư tứ tinh, vận rủi trị giá 3000, ký chủ trước mắt quét trị giá là 7000, vận rủi đẳng cấp 2 tinh thiên phú, tu luyện Level 15, 20-30, nộ tính Level 15, thiên tiêu, tinh thần Level 12, linh cảnh cao cấp, đặc thù thiên phú, vật giả tại người, có thể thông qua giá thấp bán hoặc tặng vật phẩm rời tự thân vận rủi. Càng chân quý vật phẩm có thể chứa được vận rủi càng nhiều. Phi nhân loại, mỗi đột phá một lần cảnh giới liền biết tích lũy một chút vận rủi, tại bản hệ thống trợ giúp xuống mỗi ngày cũng biết siêu tập thiên địa vận rủi ra thân, vận đen qua cơn may đến, mỗi dọn sạch một lần vận rủi, liền biết tăng cứ vận rủi trị giá tăng cường tự thân thiên phú. Giá tiếp, tứ chi đụng vào hoặc công kích có thể làm cho địch nhân tiếp nhận cao nhất 200 vận rủi trị giá, nghịch thiên chuyển vận, chuyển hóa ký chủ tự thân vận rủi là nghịch thiên mà đi hành vi, vì lẽ đó mỗi đột phá một lần đại cảnh giới ký chủ cũng phải tìm kiếm người khí vận lớn hoặc là người cảnh giới cao tiếp nhận vận rủi của ngươi. Kỹ: Phá băng nhận Level 10, bát cực băng Level 10, hàn y liễu Level 10, thất thải độc kinh Level 8. Hệ thống điểm số 20 không sai. Tại đây nửa tháng đến nay, hắn nương tựa theo tự thân chắc tuyệt thiên phú, không có dựa vào hệ thống trợ lực, toàn bộ nhờ cố gắng của mình tu luyện, liền một cách tự nhiên đạt tới đại đấu sư tứ tinh cảnh giới. Ngày nay, cảnh giới của hắn đã so Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến còn cao một ngôi sao. Nhớ ngày đó, Tiêu Chiến tại Ô Thản Thành lúc cũng coi là một phương cường giả, mà chính mình ngày nay đã siêu việt hắn, cái này khiến Linh Ngọc trong lòng dâng lên một luồng cảm giác thành tựu. Tiếp xuống, Linh Ngọc hơi ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa, trong lòng đã có minh xác quy hoạch. Sau đó hắn có hai cái mục tiêu trọng yếu. Một cái là chuyên chú tự thân tu luyện, toàn lực ứng phó để cho mình mau chóng tăng lên tới đại đấu sư cửu tinh. Bất quá trước đó phải đem thiên phú tu luyện đánh đến cấp 16 mới được. Muốn tồn đầy 30 điểm số mới có thể thăng cấp, mà hắn khoảng thời gian này thông qua dọn sạch vận rủi cũng phát hiện quy luật. Mấy trăm vận rủi trị giá dọn sạch sau hệ thống điểm số thêm tại tu luyện thiên phú bên trong, thanh tiến độ thậm chí không có một, mà chí ít 2000 vận rủi trị giá chuyển hóa sau điểm số mới có thể gia tăng thanh tiến độ. Cái này cũng mang ý nghĩa đẳng cấp càng cao, cần vận rủi trị giá cũng càng nhiều. Vì lẽ đó hắn dự định khoảng thời gian này lại đồn một đồn, chờ hắn thiên phú tu luyện đột phá đến cấp 16. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể dựa vào thiên phú của mình nhanh chóng tiến giai đến đại đấu sư đỉnh phong, sau đó tìm kiếm một vị thế lực đối địch đấu vương, thi triển giá tiếp vận rủi năng lực, sau đó thông qua nghịch thiên chuyển vận thiên phú, đột phá gông cùng xiềng xích, một lần hành động thành tựu đấu linh. Đây là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn mấu chốt một bước, cũng là hắn thực lực tăng lên trọng yếu thời cơ. Một cái khác mục tiêu chính là thường ngày kiên trì rèn luyện bắt cử băng. Mặc dù bát cực băng đã bị hắn nương tựa theo kinh người ngộ tính tăng lên tới 10 cấp, ẩn chứa trong đó đủ loại cảm ngộ hắn cũng đã có nắm giữ. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, vẹn vẹn nắm giữ trong đó kỹ xảo là một chuyện, cũng không đại biểu thân thể của mình liền có thể theo kịp loại này cường đại đấu kỹ thi triển nhu cầu. Những cái kia chân chính đem bát cực băng tu luyện đến đại thành người, không có chỗ nào mà không phải là mỗi ngày kiên trì không ngừng rèn luyện thân thể, đi qua thời gian dài tích lũy, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra bát cực băng uy lực, vì lẽ đó căn bản sẽ không xuất hiện thân thể theo không kịp tình huống. Mà hắn thì sao, là ngược lại. Hắn mặc dù đã lĩnh ngộ bát cực băng mấu chốt, nhưng lại thiếu hụt tích lũy tháng ngày thân thể rèn luyện. Cứ như vậy, cho dù hắn đối bát cực băng có khắc sâu lý giải, tại thực tế vận dụng bên trong cũng căn bản vô pháp phát huy ra nó uy lực chân chính, hết thảy đều là hưởng công vô dụng. Hồ Ninh Ngọc thở phào một hơi, còn tốt trở lại đế đô. Nơi này xem như đế quốc gia mã trung tâm, hội tụ đến từ đại lục các nơi tài nguyên, tự nhiên không thiếu đủ loại tài nguyên thu hoạch con đường. Mà hắn thân là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, gia tộc cũng sẽ không keo kiệt cho hắn cần thiết tài nguyên. Ủng hộ của gia tộc, tựa như là vì hắn con đường tu luyện trải lên một đầu kiên cố nền tảng. Hai bút cùng vẽ, không, còn có một nhóm lớn đáp ứng chính mình ba chuyện con em gia tộc, nghĩ đến mình tới thời điểm để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm đủ loại tài nguyên, bọn hắn không biết cũng không dám cự tuyệt. Nói cách khác, ngày nay ba thứ kết hợp, hắn tốc độ phát triển nhất định có thể nhanh đến mức kinh người. Chương 34, đấu vương cường giả địch ý người đăng, ý nộ hạ. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, vụt qua 2 tuần lặng yên trôi qua. Tại đây 2 tuần trong thời gian, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đối Linh Ngọc có thể nói là toàn lực tài bồi, vô số kể chân quý tài nguyên như nước chảy hướng phía hắn nện xuống. Gia tộc kho thuốc bên trong, đủ loại chân quý dược liệu bị liên tục không ngừng lấy ra, dùng cho vị Linh Ngọc chuẩn bị cái kia mỗi lần giá trị vạn kim tam thuốc. Tại như vậy lượng lớn tài nguyên đắp lên phía dưới, Linh Ngọc tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên, đã đi tới đại đấu sư lục tinh cảnh giới. Không chỉ như vậy, mỗi lần kia dược lực thuần hậu tam thuốc, không chỉ tư dưỡng kinh mạch của hắn, tăng lên đấu khí của hắn tu vi, còn đối với hắn thể phách có kinh người rèn luyện hiệu quả. Hắn hôm nay luyện thể tu vi đồng dạng tiến rất xa. Đã từng vận dụng đấu vương cấp độ lực lượng với hắn mà nói còn cực kỳ miễn cưỡng, phản phất là tại cưỡng ép điều khiển một thất ngựa hoang mất cương, tùy thời đều có sai lầm không nguy hiểm. Nhưng bây giờ, mặc dù thi triển ra vẫn là biết thoáng cảm thấy cố hết sức, có thể hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối cái kia cố cường đại lực lượng trưởng không càng phát ra tâm ứng tay, thông thạo nắm giữ cố lực lượng này trang nghiêm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đối với tự thân như vậy rõ rệt tiến lên, Linh Ngọc tự nhiên là có chút hài lòng. Cùng lúc đó, tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một chỗ trang trí đến vàng son lộng lẫy xa hoa bên trong gian phòng, một vị đấu vương trưởng lão ngay ngắn ngồi tại cổ phát trên ghế bành. Trong tay cầm thủ hạ vừa mới truyền đến tình báo, trong ánh mắt lập lòe như có điều suy nghĩ ánh sáng. Có ý tứ. Trưởng lão tự lẩm bẩm, khoe miệng hơi câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Trên báo cáo kỹ càng ghi chép Ninh Ngọc quá khứ kinh lịch, 5 năm trước, bởi vì thiên phú nhận hạn chế, chậm chạp vô pháp đột phá đấu giả cảnh giới, trong gia tộc một ít người lòng mang ý đồ xấu âm thầm thao tác phía dưới, bị ép rời khỏi gia tộc, tiến về trước Ô Thản Thành ngủ đông. Tại Ô Thản Thành trong 5 năm này, hắn như là một khối long đong ngọc thô, yên lặng tích góp lực lượng. Ngay tại trước không lâu, hắn lại một lần hành động đột phá đấu giả cảnh giới, không chỉ như vậy, tại đấu kỹ linh ngộ cùng thi triển bên trên, cho thấy không kém hơn gia tộc thái thượng trưởng lão Trác Tuyệt Thiên Phú, sau đó cường thế trở về gia tộc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy Trác Tuyệt Thiên Phú, hắn vừa mới về tộc, liền lấy được gia tộc đại lượng tài nguyên nghiêng. Rốt cuộc tại đây cái người mạnh là vua trong thế giới, thiên phú như vậy đã đầy đủ lóa mắt, đủ để cho gia tộc vì đó dốc sức bồi dưỡng. Nhưng mà, vị này đấu vương trưởng lão nhưng trong lòng có khác tính toán. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, nên như thế nào hạn chế dạng này một cái tiềm lực vô hạn người đâu. Trưởng lão tầm mắt tiếp tục tại trên báo cáo di động, khi thấy Linh Ngọc Tâm hệ một vị cơ hồ không có chút nào tư chất tu luyện nữ tính tộc nhân lúc, ánh mắt của hắn hơi sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Nhã Phi sao? Giống như nghe nói qua. Trưởng lão khẽ nhíu mày, cố gắng tại trong trí nhớ tìm tòi lấy liên quan tới cái tên này tin tức. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Cháu ngoan giống như liền ưa thích nữ nhân kia, khi còn bé bởi vì đi trêu chọc, kết quả bị tiểu tử kia đánh tơi bời một trận. Nghĩ tới đây, trưởng lão trong lòng đã có chủ ý đã như vậy. Trưởng lão chậm rãi đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, trong lòng kế hoạch chậm chậm bày ra. Như vậy liền chỉ có thể từ thương nghiệp góc độ vào tay. Nói cho cùng, nữ tử kia chẳng qua là cái không có cái gì tư chất tu luyện bình thường tộc nhân, mà Nhã Phi xem như gia tộc thương nghiệp cốt cán, bản trưởng lão có thể cố ý bác bỏ nàng kế hoạch buôn bán. Tham ô nàng phụ trách tài nguyên, thậm chí đưa nàng điều đi xa xôi phân đà, nhường nàng rơi vào sự nghiệp hoàn cảnh khó khăn, dùng cái này phân tán cái kia linh ngọc tinh lực, để hắn vì bảo vệ Nhã Phi mà không thể không hướng ta thỏa hiệp. Trưởng lão ánh mắt càng phát ra ấm lãnh, giống như đã thấy linh ngọc tại tính toán của mình xuống túi đầu chẳng cảnh. Nhưng hắn cảm thấy dạng này còn chưa đủ bảo hiểm, lại tiếp tục suy tư âm hiểm hơn thủ đoạn, hoặc là âm thầm phái người chế tạo ngoài ý muốn. Như Nhã Phi lúc ra ngoài tao ngộ giặc cướp lúc tu luyện ăn nhầm có vấn đề đang dược, sau đó giá họa cho ngoại bộ thế lực, đồng thời ám chỉ tiểu tử kia chỉ có vứt bỏ cạnh tranh, mới có thể bảo đảm Nhã Phi an toàn dùng hoảng sợ bức bách hắn lựa bộ. Tiểu tử kia mặc dù là cái thiên tài, nhưng chỉ có trưởng thành lên thiên tài mới là gia tộc chân chính cần, chỉ là một cái còn không có trưởng thành tiểu quỷ. Trưởng lão trong lòng không ngừng hiện ra đủ loại kế hoạch, ánh mắt dần dần biến sâu xa mà tràn ngập tính toán. Lúc này, đang ở nhà tộc trong tu luyện mật thất chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện linh ngọc, đột nhiên nghe được đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích. Có đấu vương cường giả đối ký chủ sinh ra để ý, phải chăng tiêu hao vận rủi xem xét. Hệ thống cái kia máy móc mà băng lạnh âm thanh tại linh ngọc vang lên bên tai, để hắn lông mày hơi nhíu. Khá lắm, lại có đấu vương đối ta sinh ra ác ý. Linh ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong gia tộc, chính mình một mực điệu thấp tu luyện, rất ít cùng người kết toán, đến tột cùng là vị nào đấu vương biết đối với mình lòng dạ địch ý đâu. Thời suy tư về sau, Linh Ngọc quyết đoán mở miệng nói, xem xét. Tích. Tiêu hao 500 vận rủi, xem xét tin tức như sau khi thấy hệ thống bảy biện ra tin tức, biết được đối với mình sinh ra địch ý vậy mà là bản thân đấu vương trưởng lão lúc, Linh Ngọc cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng làm hắn tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy lao đầu kia vì hạn chế chính mình, còn muốn ra đủ loại âm hiểm thủ đoạn tính toán Nhã Phi lúc, ánh mắt của hắn nháy mắt biến như hầm băng giết lạnh, một luồng vô pháp ngăn chặn lửa giận ở trong lòng hừng hực thiêu đốt. Lao nhân này muốn chết. Linh Ngọc sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Trong lòng hắn, người nhà cùng bằng hữu là hắn nhất quý trọng tồn tại, ngày nay lão nhân này lại dám đối với mình người bên cạnh độc thủ, đây không thể nghi ngờ là chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hệ thống, tiến hắn 1000 vận rủi gọi qua. Linh Ngọc không chút do dự đối hệ thống truyền xuống chỉ lệnh. Theo lý thuyết, 1000 vận rủi ẩn chứa mặt trái lực lượng đã cực kỳ cường đại, đủ để cho một người rơi vào nguy cơ sinh tử. Nhưng đối phương dù sao cũng là đấu vương cảnh giới cường giả, thực lực phi phàm, 1000 vận rủi nói không chừng không được gì đó tính thực chất hiệu quả. Vì lẽ đó Linh Ngọc quyết định trước ném 1000 vận rủi thăm dò sâu cạn, nếu như đằng sau lão già này lại tìm phiền phức, cái kia không có ý tứ, 2000-3000 chờ lấy hắn. Dù sao đối ngày nay Linh Ngọc đến nói, cái khác không nhiều, chính là vận rủi cuốn thân, có lấy không hết vận rủi có thể tiêu hao. Tích. Tiêu hao 1000 vận rủi theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hết thảy trung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Linh Ngọc hít sâu một hơi, tiếp tục đắm chìm tại trong tu luyện. Hắn thấy, ngày nay đấu vương mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ bất quá là hắn tu luyện trên đường một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Cùng lúc đó, tại xa xôi trấn Thanh Sơn, một vị cải trang ăn mặc thiếu nữ chính lặng lẽ thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị rời đi cái này nàng sinh hoạt thật lâu địa phương. Thiếu nữ chính là Tiểu Y Y Tiên, nàng nhìn xem cái này cùng mình ngày đêm chung đụng chấn nhỏ, trong lòng tràn đầy không bỏ. Tiểu Y Y Tiên thở nhỏ liền gánh vác lấy ách nan độc thể cái này nặng nghề mượn rùa. 3 tuổi năm đó, nó ách nan độc thể đột nhiên thức tỉnh, một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn nháy mắt giáng lâm. Nàng trơ mắt nhìn mẫu thân ở trước mặt mình thống khổ ngã xuống, toàn bộ thôn xóm người cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đều bị cái này đáng sợ độc thể lực lượng thôn vệ. Từ đó về sau, nàng liền bắt đầu bốn chỗ trôi nổi sinh hoạt, mỗi đến một cái địa phương, đều cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi bí mật của mình, chỉ lo cho người bên cạnh mang đến tai nạn. Ngày nay tính toán thời gian, thân thể của mình lại muốn đến độc thể bộc phát thời điểm. Tiểu Y thì tiên biết rõ, một ngày độc thể bộc phát, hậu quả khó mà lường được, vì không làm thương hại đến trấn Thanh Sơn mọi người, nàng không thể không chọn rời đi. Là được, ta nên đi nơi nào đâu? Tiểu Y thì tiên ngẩng đầu, nhìn qua phương xa, trong ánh mắt tràn ngập mê mang cùng bất lực. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tính toán xua tan trong lòng hoang mang. Đột nhiên, nàng nhớ tới những lính đánh thuê kia từng đàm luận lên đế đô, nghe nói nơi đó hội tụ vô số năng nhân dị sĩ, nói không chừng sẽ có giải quyết chính mình loại thể chất này biện pháp. Tiểu Y Tiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hướng phía Đế Đô phương hướng nhìn lại, trong lòng âm thầm quyết định, qua bên kia nhìn xem. Nhưng mà, ngay tại nàng làm ra quyết định này nháy mắt, trong đầu không hiểu hiện ra thiếu niên kia thân ảnh. Kia là tại nàng bất lực nhất thời điểm xuất hiện thiếu niên, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, hắn đứng ra bảo vệ mình hình tượng, từng cái ở trước mắt nàng lướt qua. Một loại không tên tình cảm trong lòng nàng lặng yên lưu động, đó là một loại xen lẫn cảm kích, tưởng niệm cùng mong đợi tình cảm phức tạp. Chính là không biết người ta có thể hay không lại gặp nhau. Tiểu Y Tiên âm thanh nhẹ thì thầm, âm thanh trong gió phiêu tán. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, phóng ra rời đi trấn Thanh Sơn bước chân, hướng phía không biết phía trước đi tới, chỉ để lại một cái cô độc kiên định bóng lưng. Chương 35, Đấu Vương trưởng lão không may người đằng, ý nộ hạ một ngày này, mẹ đặc nhị ra trong tộc bộ cái kia xa hoa mà tĩnh mịch không khí, lại không có cách nào làm dịu một vị nào đó ngồi ở vị trí cao Đấu Vương trưởng lão trong lòng vẻ u sầu. Hắn cau mày, trên mặt mây đen giăng kín, lòng tràn đầy phẫn uất cùng bất đắc dĩ cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Không biết đến tột cùng vì sao, gần đây hắn trố nắm tay buôn bán như là một chiếc tại báo tố bên trong mất đi phương hướng thuyền hỏng, kinh doanh tình trạng thảm đạm tới cực điểm. Không chỉ như vậy, còn liên tiếp bị thế lực khác lấy đủ loại cạnh tranh thủ đoạn phá đổ mấy cái cửa hàng. Những cửa hàng kia đều là hắn hao phí đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên, tỉ mỉ kinh doanh lên tâm huyết kết tinh, ngày nay lại tại đối thủ cạnh tranh áp ý chen ép phía dưới, như trong gió nến tàn ảo ảo đóng cửa. Cái này khiến luôn luôn tự cao tự đại hắn, có thể nào không một lửa? Nếu là tại cái khác xa xôi nơi, lấy hắn thân phận của Đấu Vương cường giả cùng như thế, chỉ cần thoáng lộ diện, một tiếng gầm hét, đám đạo trích kia hạng người tất nhiên sẽ dọa đến tè ra quần, ngoan ngoãn tức thời thu tay lại. Nhưng nơi này là đế quốc gia Mã Đế Đô, cường giả như mây, thế lực rắc rối phức tạp, cho dù là hắn cũng không thể không có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý làm vậy. Một ngày làm việc hơi không cẩn thận, đưa tới khả năng chính là giữa gia tộc quy mô lớn xung đột, cái này tuyệt không phải hắn có khả năng gánh chịu nổi hậu quả. Đáng ghét, đừng để lão phu biết là ai ra tay. Hắn trong phòng đi qua đi lại, cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gặm ra, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào có thế lực âm thầm lưu tính, mua được Mễ Đặc Nhĩ gia trong tộc bộ một chút tham lam hướng tới, xuyên tạc khoản, có ý định chế tạo ra Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tránh thuế giả tượng. Cái này một giả tượng như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, thành công dẫn phát đế quốc thuế vụ bộ môn đối Mễ Đặc Nhĩ gia tộc điều tra. Mà xui xẻo là, lần này điều tra đối tượng, vừa lúc chính là hắn chỗ có trách nhiệm kinh doanh những cửa hàng kia. Cứ việc cuối cùng điều tra kết quả chứng minh Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không tránh thuế hành vi, có thể việc này tạo thành ác liệt ảnh hưởng lại khó mà đơn giản tiêu trừ. Hắn phụ trách mấy chỗ đường khẩu danh tiếng rất xuống ngàn trượng, rất nhiều khách hàng nghe việc này về sau, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra lo nghĩ, ào ào không còn dám đến hắn chỗ kinh doanh cửa hàng mua đồ. Buôn bán rất xuống ngàn trượng không nói, chuyện này còn giống một cái lưỡi dao, nói nhói gia tộc cái khác trưởng lao thần kinh, bọn hắn ào ào mượn cơ hội này đối với hắn tiến hành làm khó dễ, chỉ trích hắn quản lý không tốt, nhường gia tộc hổ thẹn. Ai hắn nặng nề mà thở dài, lòng tràn đầy mệt nhọc cùng bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản tỉ mỉ bày ra, chuẩn bị nhằm vào Nhã Phi triển khai kế hoạch, còn chưa tới kịp áp dụng, liền liên tiếp tao ngộ cái này một hệ liệt để hắn tâm lực lao lực quá độ chuyện xui xẻo. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình giống như lâm vào một cái vô hình vũng bùn, càng dễ rủa vùi lấp đến càng sâu. Nếu như Ninh Ngọc giờ phút này chính là ở đây, chắc chắn phát hiện vị này ngày bình thường uy phong lẫm liệt Đấu Vương trưởng lão, ấn đường phía trên ẩn ẩn hiện ra một tầng như có như không hắc khí. Không thể không nói, Đấu Vương cường giả sát thực nội tình thâm hậu, đổi lại người khác, một nghìn vận rủi mang đến ảnh hưởng đủ để nguy hiểm sinh mệnh, có thể đối hắn mà nói, lại vẹn vẹn chỉ là để hắn ngoại vật bị tổn thất. Bất quá, đây cũng vừa lúc đạt tới Ninh Ngọc mục đích, chỉ cần vị này trưởng lão bị những thứ này chuyện xui xẻo cuốn thân, úp còn không mang nổi mình úp, tự nhiên cũng không có tinh lực cùng thời gian đến tìm hắn cùng Nhã Phi phiền phức. Sau đó ngày, vị này trưởng lão ngày đen đuổi tử vẫn chưa xong. Kia là một cái dương ánh sáng mị thời gian, hắn ngồi gia tộc đặc biệt vì hắn chế tạo xe ngựa sang trọng ra ngoài làm việc. Xe ngựa từ bốn con màu lông sáng rõ, thể trạng cường tráng tuấn mã kéo động, thân xe điêu khắc tinh mỹ hoa văn, khảm nạm lấy đủ loại chân quý bảo thạch, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe hào quang chói sáng, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý. Nhưng mà, làm xe ngựa đi tới nửa đường, ngoài ý muốn lại không có dấu hiệu nào phát sinh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, xe ngựa bánh xe lại đột nhiên không giải thích được trong ra. Cực lớn quán tính làm cho xe ngựa nháy mắt mất đi cân bằng, như là một đầu mất khống chế cự thú, kịch liệt lay động. Bên trong toa xe trưởng lão đội vàng không kịp chuẩn bị, cả người giống như diều đứt dây, một đầu hung hăng đâm vào vách thùng xe bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm. Không đợi hắn từ bất thình lình đánh trúng tỉnh táo lại, xe ngựa liền một tiếng ầm ầm như là một tòa sụp đổ như ngọn núi lật nghiêng trên mặt đất, đem hắn nặng nề mà đặt ở phía dưới. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, đám người hầu thất kinh tiếng hô hoán liên tiếp. Chờ trưởng lão dùng đấu khí đem xe ngựa chấn vỡ sau khi ra ngoài, đã đầy bụi đất, đầu tóc rối bời tán lạc, khắp khuôn mặt là cho bụi cùng vết bẩn, chật vật không chịu nổi. Nguyên bản hoa lệ vô cùng, hiện lộ rõ ràng thân phận trường bảo, giờ phút này cũng bị kéo tới rách rách dưới dưới, vải trong gió vô lực phiêu đãng. Cái này buồn cười một màn nhường đám người muốn cười lại không dám cười. Mang theo lòng tràn đầy mệt nhọc cùng phẫn nộ, trưởng lão về đến gia tộc. Hắn cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì đến cải biến cái này hỏng bét tình trạng. Càng nghĩ, quyết định đi tu luyện mật thất bế quan, tính toán thông qua tu luyện đến giải quyết trong lòng giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt phiền muộn cùng bực bội. Hắn đi tới mật thất. Trong mật thất tràn ngập một luồng thần bí mà tĩnh mịch khí tức, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy tản ra ánh sáng nhu hòa tinh thạch, đem toàn bộ mật thất chiếu lên sáng như ban ngày. Hắn chậm rãi đi đến trong mật thất tường, hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, khởi động tu luyện trận pháp. Nhưng mà, ngay tại trận pháp khởi động nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vốn nên ổn định vận chuyển trận pháp, đột nhiên phát ra một hồi ong ong chói tai tiếng vang, ngay sau đó, một luồng hỗn loạn đấu khí như ngựa hoang mất cương tại trong mật thất điên cuồng tứ ngực ra. Cỗ này đấu khí giống như đã mất đi tất cả lý trí cùng khống chế, bốn chỗ mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn tiếng rít, giống như bị lưỡi dao cắt chém. Trưởng lão vạn phần hoảng sợ, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn cỗ này đáng sợ đấu khí hướng phía chính mình cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Hắn vô ý thức vận chuyển toàn thân đấu khí, trước người ngưng tụ ra một tầng thật dày đấu khí hộ thuẫn, toàn lực chống cự lại cỗ này mất khống chế đấu khí xung kích. Nhưng mà, cỗ này đấu khí lực lượng vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem đấu khí của hắn hộ thuẫn xung kích đến lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, đấu khí như là một nắm đem bén nhọn lưỡi dao, trực tiếp xuyên thấu hộ thuẫn, hung hăng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Trường lao chỉ cảm thấy ngực một luồng ngạt, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ khóe miệng tràn ra. Thân thể của hắn tại đây cổ lực lượng cường đại phía dưới, như là lá rụng trong gió lớn, bị hung hăng ném đi ra ngoài, nặng nề mà đâm vào mật thất trên vách tường. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, chật vật chạy ra mật thất. Đứng tại cửa mật thất, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, từng ngụm thở hổn hển, trong lòng âm thầm chửi mắng cái này liên tiếp không may cực độ sự tình. Hắn lúc này, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không cam lòng, vì sao chính mình gần nhất sẽ như thế không may, giống như bị vận rủi chi thần chặt chẽ để mắt tới. Nhưng mà, vận rủi tựa hồ cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn. Ở gia tộc một lần cực kỳ trọng yếu trong hội nghị, trưởng lão tỉ mỉ chuẩn bị một phen ngôn từ khẩn thiết lời giải thích. Đây lòng chờ mong có thể tại cái khác trước mặt trưởng lão vãn hồi chính mình bị hao tổn danh dự, đồng thời đưa ra một chút suy nghĩ khác người mới kế hoạch buôn bán, hy vọng nhờ vào đó bù đắp phía trước chỗ gặp tổn thất to lớn. Làm đến phiên hắn phát biểu lúc, hắn đầy cõi lòng tin tưởng đứng dậy, háng giọng một cái, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Hắn đột nhiên cảm giác cổ họng của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình chặt chẽ bóp chặt, không cần nói hắn dùng lực như thế nào, đều chỉ có thể phát ra y y nha nha âm thanh kỳ quái, căn bản là không có cách nói chuyện bình thường. Cái khác các trưởng lão nguyên bản mang theo ánh mắt mong đợi, nháy mắt ngưng kết, ào ào đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng bất mãn thần sắc. Bọn hắn châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, nhìn hướng trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập chất vấn cùng kinh thường. Trưởng lão vừa vội vừa tức, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông lên đầu, mặt đỏ bừng lên như chín mùi cà chua. Hắn liều mạng muốn phải nói ra đầy đủ đến, có thể cổ họng lại giống như là bị thứ gì đó gắt gao ngăn chặn, không cần nói hắn cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Tại mọi người ánh mắt khác thường nhìn chăm chú, hắn giống như đưa thân vào hoàn toàn lạnh lẽo đại dương, lòng tràn đầy khuất nhục cùng bất đắc dĩ giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tại một mảnh lúng túng trong yên tĩnh, xám xịt ngồi phía dưới, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Sau đó, trưởng lão đầy lòng phẫn nộ cùng uể oải trở lại chỗ ở của mình. Hắn cảm thấy mình nhu cầu cấp bách uống một ngụm trà, bình phục một chút cái kia như là như sóng to gió lớn trong lòng. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn, đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, làm ly trà tới gần bên miệng một khắc đó, một luồng gay mùi hôi thối đập vào mặt. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện trong chén trà chẳng biết lúc nào rơi vào một cái chốt chết, thân thể của con chuột đã sưng bốc mùi, nước trà biến đục không chịu nổi, mặt trên còn nổi lơ lửng một chút khiến người buồn nôn tạp chất. Trường lao tức giận đến toàn thân run rẩy, trợn mắt tròn xoe, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn bỗng nhiên đem ly trà hung hăng quẳng xuống đất, nương theo lấy rầm một tiếng vang dọn, ly trà nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hắn đứng dậy, đối với gian phòng trống rỗng giận dữ hét, đến cùng là ai trong bóng tối nhằm vào lão phu? Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có cái kia gian phòng trống rỗng cùng chính mình phẫn nộ tiếng vang, tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, càng tăng thêm mây phần quỷ dị cùng thê lương. Theo những thứ này chuyện xui xẻo như là như mưa rơi không ngừng phát sinh, đấu vương trưởng lão trạng thái tinh thần biến càng ngày càng kém. Hắn nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt, ngày nay che kín tơ máu, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu mệt nhọc cùng mê mang. Nguyên bản thẳng tắp sống lưng cũng dần dần biến uốn lượn, giống như bị sinh hoạt gánh nặng đè sập. Hắn mỗi ngày đều đắm chìm tại đối với phía sau màn bàn tay đen suy đoán bên trong, vắt hết óc, nhưng thủy chung không có đầu mối. Mà hắn đã từng tỉ mỉ bày ra, nhằm vào Nhã Phi kế hoạch, giờ phút này đã sớm bị hắn quên sạch sành sanh, quên mất không còn một mảnh. Hắn hiện tại chỉ là ứng đôi những thứ này như bóng với hình, theo nhau mà tới chuyện xui xẻo, liền đã sức đầu mẹ chán, tâm lực lao lực quá độ, rốt cuộc không dành bận tâm cái khác bất cứ chuyện gì. Vào giờ phút này, trong tu luyện linh ngọc nghe thấy hệ thống âm thanh hơi mở to mắt. Tích. Lạc trưởng lão buôn bán bị người làm mục tích. Lạc trưởng lão xuất hành bị xe ngựa áp đảo tích. Lạc trưởng lão tu luyện bị trận pháp phản vệ. Chương 36, hoàn thành gia tộc nhiệm vụ người đăng, ý nộ hạ liên quan tới đấu vương trưởng lão chuyện xui xẻo dấu vết, Linh Ngọc cũng không để ở trong lòng. Cứ việc hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp tại trong đầu hắn vang lên, có thể hắn vẫn như cũ không hề bị lay động. Linh Ngọc hôm nay có lấy chính mình cố định an bài, đó chính là hoàn thành gia tộc nhiệm vụ. Tại Mễ Đặc Nhị gia tộc, thưởng thụ gia tộc bồi dưỡng liền mang ý nghĩa cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Thích hợp hoàn thành một vài gia tộc nhiệm vụ lấy hồi báo ủng hộ của gia tộc cùng tài bồi. Bình thường tộc nhân một tháng ít nhất phải hoàn thành hai nhiệm vụ mới được, mà hắn thân là thiên tài, một tháng chỉ cần một cái nhiệm vụ. Một ngày này, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào Mễ Đặc Nhị gia tộc nhiệm vụ đại sảnh, Linh Ngọc bước vào trong đó. Trong hành lang người đến người đi, các tộc nhân hoặc là tập trung tinh thần mà nhìn xem nhiệm vụ tấm, hoặc là trao đổi lẫn nhau lấy nhiệm vụ tâm đắc. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nhiệm vụ kia trên bảng lít nha lít nhít bày ra lấy đủ loại nhiệm vụ, nhường mắt người hoa hỗn loạn. Trên lý luận nói, lấy Linh Ngọc ngày nay trong gia tộc nhất lấp lánh thiên tài thân phận, vốn nên là mấy cái tiểu đệ vây quanh, chủ động giúp hắn gánh chịu những nhiệm vụ này. Mà hắn chỉ cần an tâm bế quan tu luyện, không ngừng tăng lên mình thực lực, đây mới là thiên tài vốn có đãi ngộ, an bài như thế có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà, hiện thực lại không như mong muốn. Từ khi hắn đem gia tộc cùng thế hệ người lần lượt đánh một lần về sau, liền chú định hắn ở gia tộc cùng thế hệ bên trong người cô đơn hoàn cảnh, căn bản không có tiểu đệ nguyện ý đi theo hắn, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ai Ninh Ngọc bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cảm khái, không nghĩ tới cho dù thân là gia tộc thiên tài, cuối cùng vẫn là đến tự mình xử lý những nhiệm vụ này. Để ta nhìn xem có cái nào nhiệm vụ. Hắn một bên nói, một bên xích lại gần nhiệm vụ tấm, tử tế suy nghĩ. Nhường gia tộc cửa hàng thu vào gấp bội nhiệm vụ này độ khó khá cao, cần tinh chuẩn nắm chắc thị trường động thái, chế định xảo diệu marketing sách lược, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Phòng đấu giá người chủ trì cái này không chỉ yêu cầu có xuất sắc tài ăn nói cùng năng lực ứng biến, còn phải đối các loại vật phẩm đấu giá có đi sâu vào hiểu rõ. Tình báo siêu tập chi nhánh nếu muốn ở đông đảo thế lực dưới mí mắt siêu tập đến có giá trị tình báo, phong hiểm không nhỏ. Thương nghiệp phát triển cần khai thác mới thị trường, thành lập đông đảo giao thiệp, tốn thời gian phí sức. Thương nghiệp gián điệp đi sâu vào đối đầu cửa hàng, phá hủy hoặc là đánh cắp đối đầu cửa hàng, hitkzzz. Còn giống như đi, vũ lực hộ vệ dựa vào tự thân vũ lực bảo hộ gia tộc nhân vật trọng yếu hoặc vật tư, so ra mà nói tương đối trực tiếp, nhưng tương tự không thể sai sót. Chỉ có thể nói không hổ là mễ đặc nhị gia tộc, xem như thương nghiệp cự phách, đại bộ phận nhiệm vụ đều cùng thương nghiệp chặt chẽ tương quan. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái như là hộ tống vật tư loại hình tương đối đơn giản nhiệm vụ, tựa hồ là chuyên môn cho những cái kia tại phương diện buôn bán không quá linh quan tộc nhân chuẩn bị. Liền cái này đi. Đi qua một phen chọn lựa, Linh Ngọc cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại thương nghiệp gián điệp nhiệm vụ bên trên. Hắn giờ phút này chỉ muốn mau chóng hoàn thành, tốt đưa ra càng nhiều thời gian tu luyện. Hắn thấy, còn có cái gì so thương nghiệp gián điệp nhiệm vụ hoàn thành đến càng nhanh đâu? Giả dối thương nghiệp gián điệp, thường thường là phí hết tâm tư đánh cắp thương nghiệp cơ mật, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tình báo nội bộ, lại lén lén lút lút truyền lại tình báo lấy thu hoạch lợi ích, quá trình rườm rà lại phong hiểm cực lớn. Mà chân chính thương nghiệp gián điệp, lại nhìn hắn Linh Ngọc như thế nào thao tác. Linh Ngọc chọn nhiệm vụ này về sau, trực tiếp thẳng đi tới trưởng lão chỗ báo cáo chuẩn bị. Ngươi khẳng định muốn tuyển nhiệm vụ này? Trưởng lão nhìn thấy Linh Ngọc lựa chọn, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lão phu cảm thấy ngươi nên chọn một càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc thương nghiệp gián điệp công việc này cũng không tốt làm, mặc dù một ngày thành công lấy được gia tộc cống hiến có chút phong phú. Nhưng dưới tình huống bình thường, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bình thường mà nói, trong một tháng có rất ít người có thể thuận lợi đạt thành mục tiêu. Không dùng, liền cái này đi. Linh Ngọc khoát tay áo, kiên định ngăn cản trưởng lão lòng yêu tài. Hắn một mặt nghiêm túc nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Được rồi, liền cái này vô cùng đơn giản một câu, thành công thuyết phục trưởng lão. Trưởng lão ý vị thâm trường nhìn Linh Ngọc một cái, khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, không tệ. Đây mới là ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nên có dáng vẻ. Dứt lời, trưởng lão liền đem nhiệm vụ này phong tồn, chính thức đem nó phân phối cho Ninh Ngọc. Nhìn qua Ninh Ngọc rời đi thân ảnh, trưởng lão tự lẩm bẩm, nhiệm vụ này hẳn là sẽ tốn thời gian rất lâu à. Người bình thường ít nhất phải 2 tháng mới có thể hoàn thành, chẳng qua nếu như là hắn, có lẽ trong 1 tháng liền có thể hoàn thành cũng có nói. Trưởng lão đối Ninh Ngọc năng lực vẫn là có chỗ mong chờ, rốt cuộc Ninh Ngọc trong gia tộc thể hiện ra thiên phú cùng thực lực, để hắn tin tưởng người trẻ tuổi này có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Mục gia đan bảo cát, xem như đế quốc gia mã một trong tam đại gia tộc Mục gia dưới cờ sản nghiệp, tại đế đô đan dược thị trường rất có lực ảnh hưởng. Mà gần nhất, nó lại trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cái đinh trong mắt, bởi vì chính là cửa hàng này, tại cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thương nghiệp cạnh tranh bên trong, chơi chút thủ đoạn, khiến Mễ Đặc Nhĩ gia một vị nào đó đấu vương trưởng lao ở gia tộc trong hội nghị bị hung hăng cờ trách, mặt mũi mất hết. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tuyên bố nhằm vào Mục gia đan bảo các thương nghiệp gián điệp nhiệm vụ, tính toán tìm ra sơ hở của đối phương, vãn hồi cục diện. Mục thúc, yên tâm đi, ta nhất định thật tốt làm. Linh Ngọc vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt vị này người đàn ông trung niên, hắn chính là Mễ Đặc Nhĩ gia thành công xúi dục Mục gia nội ứng. Lần này Linh Ngọc có khả năng lẫn vào Mục gia đan bảo các, toàn bộ nhờ vị này Mục thúc từ trong an bài. Ừ, người đàn ông trung niên họ Mục thoạt nhìn là một cái trầm mặc ít nói người, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền không nói thêm gì nữa. Được rồi, vậy ta đi. Linh Ngọc lại nhìn hắn một cái, sau đó tiếp nhận Mục thúc đưa tới thân phận lệnh bài, xoay người hướng phía đan bảo các cửa ra vào đi tới. Ngươi tốt, ta là mới tới. Linh Ngọc đi tới đan bảo các cửa ra vào, đối với thủ vệ lễ phép nói. Mới tới a, bên này đi. Thủ vệ tùy ý chỉ cái phương hướng, cũng không quá nhiều lưu ý Linh Ngọc. Cứ như vậy, Linh Ngọc nương tựa theo nội ứng cung cấp lệnh bài, dễ như trở bàn tay trộn lẫn đi vào. Ừm, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Linh Ngọc bước vào đan bảo các, tầm mắt bốn phía dò xét, phát hiện cái này đan bảo các quy mô cùng bố trí thế mà có thể cùng bản thân cửa hàng cùng so sánh. Dương cột chạm trổ, trang trí tinh mỹ, kệ hàng bên trên bày đầy đủ loại kiểu dáng đan dược, tản mát ra từng trận mùi thuốc nồng nặc. Đáng tiếc, hắn thấp giọng nói hai chữ, liền không nói thêm gì nữa. Cũng không biết hắn đến tột cùng là đang đáng tiếc cái này đan bảo các gần tao nộ bận rủi, vẫn là đang đáng tiếc cái gì khác. Chỉ gặp hắn chỉ là trực tiếp hướng phía cửa hàng này trưởng quỹ chỗ đi tới. Làm hắn đi tới trưởng quỹ bên mình lúc, thừa dịp người chung quanh không chú ý, lấy cực nhanh tốc độ tại trưởng quỹ trên thân liền quay mấy cái. Trong chốc lát, một luồng lực lượng vô danh lặng yên bao phủ lại trưởng quỹ, vận rủi gần giáng lâm. Chương 37, hai vị đấu vương chiến đấu nhiệm vụ hoàn thành người đăng, Inohama lúc này, tại kín người hết chỗ trên đường phố, hai thân ảnh không hẹn mà gặp. Một người trong đó là tính khí nóng nảy liệt phong đấu vương, ngày bình thường liền lấy tính tình nóng nảy lấy sưng, làm việc trưng dương, tại đế đô cũng coi như có chút danh tiếng. Một người khác thì là tâm tư kín đáo lại lòng dạ nhỏ mọn Hỏa Quyền Đấu Vương, cùng Liệt Phong Đấu Vương sớm có oán hận chất chứa, chỉ là một mực chưa từng tìm tới thời cơ thích hợp bộc phát. Là ngươi? Ngươi cái tên này làm sao ở chỗ này? Liệt Phong Đấu Vương nhìn thấy lao đối đầu, nguyên bản liền bất thiện sắc mặt nháy mắt biến càng thêm âm trầm, trong giọng nói tràn ngập địch ý: người kia à nha? Ngươi nhìn gì? Hỏa Quyền Đấu Vương không chút nào yếu thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, khiêu khích đáp lại nói: nhìn ngươi thì sao? Liệt Phong Đấu Vương trợn mắt tròn xoe, trên người đấu khí bắt đầu hơi phun trào, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách hướng phía hắn càn quét qua. Ngươi lại nhìn thử một chút. Hỏa Quyền Đấu Vương cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân đấu khí dâng trào mà lên, cùng Liệt Phong Đấu Vương đấu khí qua lại chống lại, không khí chung quanh giống như đều bị cỗ này lực lượng vô hình bặm méo. Thử một chút liền thử một chút. Liệt Phong Đấu Vương triệt để bị chọc giận, một tiếng gầm hét, như là một đầu bị chọc giận hùng sư, xuất thủ trước. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, như là một đạo tia chớp màu đỏ hướng phía Hỏa Quyền Đấu Vương phóng đi, nắm tay phải nắm chặt, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng Hỏa Quyền Đấu Vương trước mặt. Một quyền này, ẩn chứa hắn Đấu Vương cường giả phẫn nộ cùng lực lượng, trong không khí đều truyền đến lốt bốp tiếng nổ đùng đoảng. Hỏa Quyền Đấu Vương cười lạnh một tiếng, thân thể hơi một bên, nhẹ nhõm tránh đi cái này mạnh mẽ một kích. Ngay sau đó, hắn cấp tốc phản kích, bàn tay trái nắm quyền, mang theo nóng bỏng đấu khí, hướng phía Liệt Phong Đấu Vương cái cổ đánh tới. Một kích này vừa nhanh vừa độc, mục tiêu minh xác, hiển nhiên là muốn một chiêu chế địch. Hai người chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, ngày bình thường đọc lại thù hận tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Đều sử dụng ra tất cả vũ liếng, muốn phải đem đối phương đưa vào chỗ chết. Này, nơi này là đế đô, không cho phép xảy ra chiến đấu. Có chấp pháp giả bén nhạy phát giác được tình huống không đúng, vội vàng hướng phía hai người lao đến, tính toán ngăn cản trận này gần bộ phát tác đấu. Nhưng mà, đáng tiếc là, đây là hai vị đấu vương cường giả. Người chấp pháp nhóm mặc dù can đảm có thể khen, nhưng ở đấu vương cường giả cái kia thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Không đợi người chấp pháp tới gần, một cỗ cường đại đấu khí ảnh hưởng còn lại liền đem bọn hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, té ngã trên đất. Người chấp pháp nhóm mặt mũi hoảng sợ, bọn hắn biết mình căn bản là không có cách ngăn cản trận chiến đấu này, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục hướng phía mất khống chế phương hướng phát triển. Nhanh, đi báo tin đường chủ bọn hắn đến. Người chấp pháp không thể làm gì khác hơn là vội vàng trở về viện binh. Nguyên bản phi thường náo nhiệt, người đến người đi một gia đan bạo cát, nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Trong tiệm khách hàng cùng bọn tiểu nhị đầu tiên là nghe được nơi xa truyền đến từng trận kịch liệt tiếng oanh minh, giống như đại địa đều đang run rẩy. Ngay sau đó, chói mắt ánh sáng phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành quỷ dị nhan sắc. Không tốt, là đấu vương cường giả tại chiến đấu. Trong đám người không biết là ai la to một tiếng, mọi người nhất thời thất kinh, ào ào hướng phía đan bảo cắt trào ra ngoài đi. Nhưng mà, không đợi bọn hắn chạy ra bao xa, một luồng năng lượng ba động khủng bố như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều cuốn tới, những nơi đi qua, hết thảy đều bị san thành bình địa. Đan bảo cắt chất gỗ kết cấu tại đây của lực lượng cường đại trước mặt, như là yếu ớt trang giấy, nháy mắt bị xé nứt. Kệ hàng bên trên bình đan dược ào ào nổ tung, chân quý đan dược rơi đầy đất, bị đám người hỗn loạn dẫm đạp đến vỡ nát. Tinh mỹ trang trí tại năng lượng xung kích phía dưới, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay múa đầy trời. Linh Ngọc đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem tất cả những thứ này đều đâu vào đấy phát sinh. Trong ánh mắt của hắn không có mảy may bối rối, giống như tất cả những thứ này đều nằm trong dự đoán của hắn. Không sai, đây chính là hắn thương nghiệp gián điệp nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Thông qua đem vận rủi truyền lại cho Trường Quỹ, dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, nhường đấu vương cường giả ở giữa sinh ra xung đột, cho bọn hắn mượn tay phá hủy một gia đan bảo cát, từ đó hoàn thành mễ đặc nhĩ gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tại cái kia chiến đấu kịch liệt trong dư âm, đan bảo các trưởng quỹ một mặt hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình bất quá là bình thường một ngày, lại đột nhiên tao ngộ như vậy tai họa ngập đầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khổ tâm kinh doanh cửa hàng ở trước mắt hóa thành phế tích, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Song a, mà lúc này, hai vị đấu vương cường giả chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đấu khí của bọn hắn tại không trung xen lẫn va chạm, hình thành từng đạo năng lượng to lớn vòng xoáy. Trung quanh kiến trúc tại vòng xoáy lôi kéo phía dưới, ào ào sụp đổ. Một gia bọn hộ vệ tính toán tới gần, lại bị năng lượng cường đại làm cho liên tục bại lui, căn bản là không có cách tới gần tí kẹo. Chiến đấu duy trì liên tục rất lâu, cuối cùng, trong đó một vị đấu vương cường giả hơn một chút, đánh lui đối thủ. Nhưng mà, lúc này một gia đan bảo các sớm đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương. Trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc bụi mù cùng gây mũi khí tức, nhường người không thở nổi. Linh Ngọc thừa dịp hỗn loạn, lặng yên rời đi hiện trường. Trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc về sau, hắn trực tiếp đi tới trưởng lão chỗ phục mệnh. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Trưởng lão nhìn xem Linh Ngọc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Linh Ngọc thế mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành cái này gian khổ thương nghiệp gián điệp nhiệm vụ. Đúng vậy, trưởng lão, một gia đan bảo các đã bị đấu vương cường giả chiến đấu ảnh hưởng còn lại phá hủy. Linh Ngọc bình tĩnh nói, giống như tất cả những thứ này đều chỉ là qua quýt bình thường việc nhỏ. Trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Linh Ngọc, trong lòng tức ngạc nhiên vừa nghi mê hoặc. Vui mừng chính là đối đầu bị làm nằm xuống, bản thân cửa hàng trong thời gian ngắn không có đối thủ cạnh tranh. Nghi ngờ là, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ như thế nào vừa lúc liền có hai vị đấu vương tại phụ cận chiến đấu. Trùng hợp sao? Này lại sẽ không có điểm quá khéo một chút. Nhưng mặc kệ như thế nào nhiệm vụ thành công hoàn thành, đối với gia tộc đến nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng đại thắng lợi. Tốt, làm tốt. Trưởng lão nhịn không được tán dương. Nhiệm vụ lần này hoàn thành đến cực kỳ xuất sắc, gia tộc nhất định sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú. Linh Ngọc mỉm cười, cảm ơn trưởng lão về sau, liền xoay người rời đi. Chỉ có trưởng lão âm thầm trầm tư. Người tới. Trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, hơi giơ tay lên, âm thanh mặc dù không lớn, lại mang theo một loại uy nghiêm, tại đây hơi có vẻ chống trải trưởng lão đường bên trong quanh quẩn. Hô nương theo lấy một đạo rất nhỏ tiếng gió, một đạo hắc ảnh như quỷ mị nháy mắt xuất hiện. Bóng đen quỳ một chân trên đất, dáng người mạnh mẽ mà thẳng tắp, chính là trong gia tộc ảnh vệ. Ảnh vệ thân mang một bộ màu đen trang phục, bộ mặt bị một khối khăn mặt màu đen che chắn, chỉ lộ ra một đôi sắc nhọn như con mắt của chim ưng, lộ ra băng lãnh cùng túc sát chi khí. Đi thăm dò một chút bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trưởng lão tầm mắt sâu xa, chăm chú nhìn ảnh vệ, chậm rãi mở miệng nói ra. Xem như gia tộc trưởng lão, hắn một đời duyệt vô số người, trải qua vô số mưa gió, tự nhiên không biết bèn bèn tin vào Ninh Ngọc người trẻ tuổi này lời nói của một bên. Ở gia tộc sự vụ bên trên, bất luận là quyết sách gì đều liên quan đến lấy gia tộc hưng suy vinh lục, ổn thỏa lý do, vẫn là đem sự tình điều tra tinh tường tương đối tốt. Phải ảnh vệ âm thanh trầm thấp mà ngột ngạt, ngắn gọn có lực. Vừa dứt lời, hắn tựa như cùng một đạo tia chớp màu đen cấp tốc đứng dậy. Ngay sau đó, thân thể hơi trao đảo một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như hắn từ chưa xuất hiện qua. Chương 38, băng hoàng kỳ vọng người đăng, ý nộ hạ ngày thứ hai, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt vừa mới chiếu xuống mê đặc nhị gia tộc phủ đệ, Linh Ngọc liền sớm đi tới nhiệm vụ đường. Hắn cũng không phải cái gì nhân viên gương mẫu, chỉ là bởi vì làm xong hai cái này nhiệm vụ. Chỉ ít tiếp xuống 4 tháng hắn đều không cần lại vì gia tộc nhiệm vụ nhọc lòng, có thể quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Thế là lần này hắn lại tiếp một cái thương nghiệp gián điệp nhiệm vụ. Cùng lần trước không giống chính là, mục tiêu lần này là lẫn vào một nhà quy mô khá lớn phòng đấu giá. Đối với Ninh Ngọc mà nói, đây bất quá là xe nhẹ đường quen, theo nếp bảo chế là được. Làm Ninh Ngọc lẫn vào đối thủ cạnh tranh phòng đấu giá về sau, Lặng Yên thi triển thủ đoạn, vận rủi như là vô hình bóng tối, cấp tốc bao phủ toàn bộ hội trường. Đầu tiên là có khách mang tới ma thú sủng vật chẳng biết tại sao đột nhiên phát cuồng, tránh thoát chủ nhân trói buộc, tại trong hội trường mạnh mẽ đâm tới, trắng trợn phá hư. Tinh mỹ cái bàn bị đâm đến vỡ nát, trưng bày bảo vật cung đang triển lãm cũng bị hất tung ở mặt đất. Ngay sau đó, một chút vốn là lòng dạ ý đồ khác người, thấy hội trường rơi vào hỗn loạn, lập tức lên cấp đoạt bảo vật tâm tư, ào ào thừa dịp động thủ lung tung. A, nhà ai ma thú? Này, đừng cướp ta đồ vật a. Ngươi đừng tê ở. Lại để liền ngươi một khối đoạn. Trong chốc lát, tiếng kêu to, tiếng chửi rủa, ma thú tiếng gào thét đan vào một chỗ, toàn bộ phòng đấu giá rất nhanh liền loạn thành một mảnh. Cứ việc trận này hỗn loạn rất nhanh bị cái này nhà phòng đấu giá bảo an nhân viên vũ lực trấn áp, nhưng phòng đấu giá coi trọng nhất chính là tính an toàn. Trải qua này vừa loạn, đông đảo khách nhân trong lòng cảm giác cả an toàn không còn sót lại chút gì. Không ít khách nhân tại chỗ liền biểu thị, cái này nhà phòng đấu giá thực sự quá mức nguy hiểm, về sau lại không còn đặt chân nơi đây, hào hào đem nó kéo đen. Làm Linh Ngọc nên ngang đi tới nhiệm vụ đường nộp lên nhiệm vụ thời điểm, chịu trách nhiệm theo đuổi trưởng lão nhìn thấy hắn, quả là nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng lão nhìn qua Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này, trưởng lão trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây quả thật là trùng hợp sao? Một lần có lẽ có thể quy kết làm trùng hợp, nhưng hai lần đều như vậy, thực sự khó mà làm cho người tin phục. Tiểu tử này đến cùng có gì đó không muốn người biết thủ đoạn. Chẳng lẽ là nắm giữ một loại nào đó thần bí công pháp, có khả năng điều khiển người khác cùng ma thú. Trường lao trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt nhưng như cũ duy trì ôn hòa thần sắc, nói, ta biết rồi, tiếp xuống 4 tháng ngươi đều không cần làm nhiệm vụ. Linh Ngọc nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cung kính nói, được rồi trưởng lão. Hắn cuối cùng có thể an tâm tu luyện, thăng lên mình thực lực. Tháp qua nhĩ sa mạc, mặt trời gay gắt treo cao, thiêu nướng đại địa. Cái nào đó hơi có vẻ cũ nát thành trấn bên trong, một thân ảnh đang ngồi ở đơn sơ trong phòng, yên lặng lau sạch lấy những cái kia đã có chút nhiễm hạt cắt vật phẩm. Người này chính là Hải Ba Đông, đã từng uy danh hiển hách băng hoàng, ngày nay lại bị vây ở vùng sa mạc này bên trong. Cái này đáng chết hoàn cảnh. Hải Ba Đông một bên lẩm bẩm, một bên dùng sức lau sạch lấy trong tay đồ vật. Sa mạc các liệt hoàn cảnh không giờ khắc nào không tại nhấc lên các bụi, để hắn mỗi ngày đều không thể không tốn hao thời gian đến thanh lý những vật phẩm này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bực bội. Đúng lúc này, một thân ảnh như gió mạnh bước nhanh đi vào phòng, đem một vật ném ở trên bàn về sau, xoay người liền vội vàng rời đi. Hải Ba Đông lông mày hơi nhíu, trong lòng rõ ràng, đây là gia tộc chuyển tin dùng. Gia tộc mỗi cách một đoạn thời gian đều biết cùng hắn liên hệ dựa theo thường ngày quy luật, còn muốn mấy ngày nữa mới có tin tức mới chuyển đến, thật không nghĩ đến lần này thế mà trước giờ. Gia tộc bên kia gặp phải phiền toái gì sao? Hải Ba Đông tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Hắn để kiện đồ trong tay xuống, chậm rãi đi đến trước bàn, cầm lấy truyền tin. Ồ, có thể so với ta băng thuộc tính đấu kỹ thiên phú. Hải Ba Đông nhìn xem truyền tin bên trên nội dung, không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Xem ra gia tộc vẫn là ra một cái không tệ thiên tài nha. Xem như Mễ Đặc Nhị gia tộc thái thượng trưởng lão, mặc dù hắn ngày nay đã rất ít tham dự gia tộc thường ngày sự vụ quản lý, nhưng vào giờ phút này, vẫn là từ đáy lòng đất là gia tộc cảm thấy cao hứng. Lấy hắn đối đấu khí tu luyện hiểu rõ, nắm giữ thiên phú như vậy tộc nhân, chỉ cần không nửa đường chết yếu, tin tưởng muốn không được mấy năm, gia tộc liền có thể lại thêm một vị đấu hoàng cường giả, vì gia tộc rực rỡ góp một biên lạch. Chỉ tiếc ta bộ dáng này cũng giúp không là cái gì. Hải Ba Đông khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn. Nếu như hắn còn là đã từng cái kia cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt băng hoàng, có lẽ sẽ không chút do dự về đến gia tộc, tự mình dạy bảo vị kia thiên phú dị bẩm tộc nhân. Nhưng ngày nay, thực lực của hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phong ấn, bị vây ở cái này mênh mông trong sa mạc, chỉ có một thân tuyệt học, lại khó mà thi triển. Có lẽ có thể đem tiểu gia hỏa kia gọi qua, lão phu tự mình dạy bảo cũng không phải không được sao? Hải Ba Đông trong đầu đột nhiên lóe qua cái này ý niệm, càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Hắn đã tại đây trong sa mạc cô độc chờ quá lâu, bên mình liền cái có thể nói một chút người đều không có. Nếu có thể có cái gia tộc hậu bối tới, không chỉ có thể bồi chính mình nói chuyện giải buồn, còn có thể thừa cơ phơi bày một ít xem như trưởng bối đối hậu bối yêu mến. Đồng thời cũng có thể vì gia tộc bồi dưỡng một vị nhân tài kế xuất, có thể nói một công nhiều việc. Ừm, lần sau nói với bọn hắn một tiếng. Hải Ba Đông suy tư một lát sau, tâm ý đã quyết. Hắn đi đến trước bàn, nâng bút bắt đầu viết thư, kỹ càng trình bày ý nghĩ của mình, hy vọng gia tộc có khả năng an bài vị kia thiên tài hậu bối đến đây. Cùng lúc đó, tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhiệm vụ đường bên trong, trưởng lão rất nhanh liền thu đến từ phòng tình báo điều tra kết quả. Phòng tình báo xem như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đầu nhập trọng kim chế tạo bộ môn, hiệu suất làm việc tự nhiên cực cao. Thì ra là thế, hai vị kia đấu vương cùng Ninh Ngọc không hề có một chút quan hệ sao? Trưởng lão nhìn xem tình báo trong tay, cau mày. Sàn bán đấu giá cũng là tình huống ngoài ý muốn. Tình báo biểu hiện, hết thảy tựa hồ cũng chỉ là trùng hợp, nhưng trưởng lão nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trùng hợp à? Nào có trùng hợp như vậy? Trưởng lão trong lòng toát ra một cái to gan phỏng đoán, mà chính là suy đoán này, để hắn cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Kzzz. Tiểu tử này quả là trời sinh chính là làm gián điệp liệu. Trưởng lão trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, không tự chủ được nở nụ cười. Nụ cười kia có chút thâm trầm, hiển nhiên như cái nhân vật phản diện. Ta nhìn về sau ai còn dám cùng ta Mễ Đặc Nhĩ ra đối nghịch. Khắc khắc. Trưởng lão giống như đã thấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại Ninh Ngọc trợ lực phía dưới, tại thương nghiệp cạnh tranh bên trong mọi việc đều thuận lợi chẳng cảnh. Tại nhiệm vụ phòng lui tới con em gia tộc trông thấy trưởng lão cái dạng này, không khỏi dùng mình một cái, ào ào quăng tới ánh mắt kinh ngạc, không biết trưởng lão lại tại rút gì đó điên. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trưởng lão giờ phút này trong lòng đang đập vào như thế nào tính toán. Mà Ninh Ngọc, gần ở gia tộc đang phát triển đóng vai một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Chương 39, cố gắng nhã phi người đăng, ý nộ hạ tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cái kia cực kỳ xa hoa bên trong phòng đấu giá. Một trận long trọng hội đấu giá gần kéo ra màn che. Trong đại sảnh, hoa lệ thủy tinh đèn treo tung xuống nhu hòa mà ánh sáng sáng chói, chiếu rọi tại mỗi một vị tân khách tỉ mỉ quản lý phục sức bên trên, chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Dương cột chạm trổ ở giữa, tràn ngập nhàn nhạt hương, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Mọi người ở đây mong mọi hội đấu giá mở màn thời điểm, nhã phi cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trên đài đấu giá. Nàng thân mang một bộ màu tím nhạt tu thân váy dài, váy như sóng lớn khẽ đung đưa, váy thân thêu lên tinh xảo màu bạc sợi tơ hoa văn, tại dưới ánh đèn lập lòe như mộng ảo ánh sáng lộng lẫy. Cái hông của nàng thắt một đầu khảm nạm lấy bảo thạch eo nhỏ mang, vừa đúng phát họa ra nàng vòng eo thon. Một đầu như mực tóc dài vén lên thật cao, mấy sợi tóc rủ xuống tại trắng non bên cổ, tăng thêm mấy phần vũ mị. Nhã Phi nện bước ưu nhã bước chân đi đến bàn đấu giá trung ương, khoe miệng mang theo một vẻ tự tin mà mỉm cười mê người. Sự xuất hiện của nàng, nháy mắt thu hút toàn trường ánh mắt mọi người, nguyên bản còn hơi có vẻ ồn ào đại sảnh, lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có rất nhỏ tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên truyền đến quần áo tiếng ma sát. Chung quanh các tân khách áo châu đầu ghé hai, thấp giọng thảo luận. Nhìn, đó chính là Nhã Phi đi. Quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ lớn lên đẹp như tiên nữ, tại phòng đấu giá thủ đoạn càng là lợi hại phi phàm. Một vị thân mang hoa lệ cẩm bào quý tộc nam tử thấp giọng tán thán nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ màu. Đúng vậy à, nghe nói lần trước trận kia chân quý đan dược hội đấu giá, chính là nàng một tay bày kế, đánh ra giá cả nhưng làm gia tộc khác người đều chấn kinh cảm. Bên cạnh một vị phục trang đẹp đẽ quý phụ phụ họa, trong giọng nói mang theo một tia ao ước cùng đấu kỵ. Nàng tuổi còn trẻ, liền có thể tại phòng đấu giá bộc lộ tài năng, còn đột phá đến đấu giả cảnh giới, tương lai trong gia tộc địa vị sợ là không thể đo lường a. Một vị lão giả tóc trắng xóa bước râu, trong ánh mắt để lộ ra thưởng thức cùng khen ngợi. Hừ, còn không phải dựa vào nền đan dược tăng lên tu vi, bất quá tại bán đấu giá phương diện này, nàng xác thực có mấy phần bản sự. Một cái tranh chua âm thanh từ nơi hẻo lánh truyền đến, nhưng rất nhanh liền bị người chung quanh tiếng thảo luận bao phủ. Nhã Phi giống như không có nghe được những nghị luận này, nàng tự nhiên hào phóng ngắm nhìn một phía, hướng các vị tân khách khẽ không người hành lễ. Cái kia ưu nhã tư thái, nhường người ở chỗ này vì đó nghiêng đổ. Sau đó, nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe trong đại sảnh vang lên, tôn kính các vị quý khách, hoan nghênh đến bản lần đấu giá hội, tiếp xuống để chúng ta cùng nhau mở ra trận này đặc sắc cạnh tranh hành trình. Theo thanh âm của nàng vang lên, hội đấu giá chính thức kéo ra màn che, mà Nhã Phi không thể nghi ngờ trở thành trận này thịnh hội bên trong chói mắt nhất tiêu điểm. Bán đấu giá kết thúc, Nhã Phi lười biếng nằm tại mềm mại trên ghế salon, tứ chi giang ra, giống như một cái lười biếng mèo. Khoảng thời gian này thật đúng là mệt chết nàng, thân thể mệt nhọc giống như thủy triều từng trận đánh tới, mỗi một tấc da thịt đều đang kêu gào lấy buồn ngủ. Mặc dù trở lại đế đô, không thể nghi ngờ là trở lại gia tộc hạch tâm, nắm giữ càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa áp lực như bóng với hình, lại càng thêm nặng nề. Tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cái này khổng lồ hệ thống bên trong, Nhã Phi so với ai khác đều tin tưởng, gia tộc tài nguyên phân phối cùng địa vị chặt chẽ tương liên, như là cộng sinh dây leo, thiếu một thứ cũng không được. Đệ đệ Linh Ngọc, Thiên Phú Tuyệt Luân, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao, nhưng dù cho như thế, tại đây rắc rối phức tạp trong gia tộc đặt chân, lại nói nghe thì dễ. Hắn cần trợ lực, mà chính mình chính là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Ai, đệ đệ tốt, về sau nhưng muốn đối tỷ tỷ tốt một chút. Nhã Phi tự lẩm bẩm, khóe miệng không tự giác câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Trong đầu một cách tự nhiên hiện ra thiếu niên thân ảnh. Tương lai của hắn vốn nên một mảnh ánh sáng, mình vô luận như thế nào đều phải giúp hắn quét dọn tiến lên trên đường chướng ngại. Nhờ vào tại Ô Thản Thành cái kia 5 năm sờ soạng lần mò rèn luyện, mới vào đế đô phòng đấu giá lúc, Nhã Phi tựa như cùng ra vỏ lưỡi dao, lộ hết ra sự sắc bén. Nàng cho thấy vượt qua thường nhân thương nghiệp nhạy cảm độ cùng giao tế năng lực, giống như trời sinh liền thích hợp tại đây thương nghiệp sân khấu bên trên nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, nàng đều biết tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, đi sâu vào hiểu rõ lai lịch, tìm kiếm sau lưng cố sự, nghiên cứu phẩm chất ưu huyết, tinh chuẩn nắm chắc nhu cầu thị trường. Cũng bởi vậy, nàng đem mỗi một kiện vật phẩm đấu giá giá trị đều miêu tả đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Cái này vật phẩm đấu giá, lai lịch của nó thật không đơn giản. Mỗi lần cùng khách hàng giao lưu lúc, Nhã Phi luôn luôn mặt mỉm cười, dáng tươi cười như là ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà mê người. Lời nói của nàng dịu dàng, nhưng lại vô cùng sức thuyết phục, mỗi chữ mỗi câu giống như mang theo ma lực, có thể tinh chuẩn xúc động khách hàng tiếng lòng. Nàng luôn có thể xảo diệu đem vật phẩm đấu giá giá trị sinh động bày ra, nhường khách hàng giống như thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được vật phẩm đấu giá đặc biệt mỹ lực, cam tâm tình nguyện ra giá cạnh tranh. Nhưng mà, tại đây cái người mạnh là vua trong thế giới, vẻn vẹn có trí tuệ cùng giao tế năng lực còn xa xa không đủ. Vì đề cao tu vi của mình, làm cho chính mình trong gia tộc càng có sức cạnh tranh. Vì Ninh Ngọc tranh thủ càng nhiều thật sự duy trì, Nhã Phi khẽ cắn môi, không tiếc đệm xuống rất nhiều chân quý đan dược. Mỗi ngày, nàng đều biết đi vào gian kia an tĩnh mật thất tu luyện, tại đan dược mùi gay mũi bên trong, bắt đầu chật vật tu luyện. Đan dược dược lực như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, đánh thẳng vào kinh mạch của nàng, mang đến sốt ruột đau đớn. Lúc này mới trở thành đấu giả. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Nhã Phi ở gia tộc trong phòng đấu giá biểu hiện càng thêm chói sáng. Nàng nương tựa theo trí tuệ của mình cùng cố gắng, thành công bày ra một trận lại một trận đặc sắc tuyệt luân hội đấu giá. Mỗi một chàng đều giống như một trận long trọng cuồng hoan, thu hút đế đô thế lực khắp nơi tầm mắt. Liên lấy lần kia chân quý đan dược hội đấu giá đến nói, Nhã Phi tỉ mỉ bố cục, xảo diệu tạo nên khẩn trương kích thích cạnh tranh không khí. Nàng giống như là một vị trưởng khống toàn cục đạo diễn, đem tiết tấu nắm chắc đến vừa đúng. Các đại thế lực như là bị nàng tác động tựa gỗ, vì tranh đoạt viên kia chân quý đan dược, cạnh tranh ra giá, tràn diện một lần căng thẳng nhất. Cuối cùng, viên đan dược kia đánh ra viễn siêu dự tính giá cao, vì gia tộc mang đến phong phú lợi nhuận. Trận này hội đấu giá về sau, Nhã Tiên Phỉ như là gió xuân, thổi khắp đế đô mỗi một nơi hẻo lánh, thanh danh lan truyền lớn. Tên của nàng dần dần trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phòng đấu giá phẩm chất cao cùng cao tiêu chuẩn biểu tượng. Đề cập Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phòng đấu giá, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là Nhã Phi. Đoạn này thời gian đến nay, những thứ này thành tựu không chỉ nhường nàng trong gia tộc địa vị lấy được rõ rệt tăng lên. Tựa như từ một viên yên lặng vô danh hòn đá nhỏ, lát mình biến hóa trở thành sáng chói minh châu, cũng làm cho trong tay của nàng có nhiều quyền phát biểu hơn cùng tài nguyên điều phối quyền. Nhưng Nhã Phi cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Ninh Ngọc trên thân. Đệ đệ tốt của ta, tỷ tỷ vì ngươi làm những thứ này còn xa xa không đủ, tỷ tỷ muốn vì ngươi lắt thành một đầu thông thiên đường lớn. Nàng âm thầm thề, lợi dụng chính mình tại phòng đấu giá tích lũy nhân mạch cùng tài nguyên, vì Ninh Ngọc con đường tu luyện tỉ mỉ chế tạo mỗi một khối nền tảng, cung cấp rất nhiều tiện lợi. Nàng biết rõ, tại đây đầu truy cầu cường đại đạo trên đường, nàng cùng Ninh Ngọc là lẫn nhau kiên cố nhất dựa vào. Mà nàng biết một mực thủ hộ lấy hắn, thẳng đến hắn đứng tại đại lục đấu khí đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, Mễ Đặc Nhĩ ra xa hoa mật thất, Ninh Ngọc mở ra màu băng làm con mắt. Chương 40, Đế đô, tiểu y đi tiên gặp nạn người đăng, ý nộ hạ tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong tu luyện mật thất, Ninh Ngọc đã bế quan tu luyện tốt hơn một chút thời gian. Những ngày này, hắn một bên khắc khổ tu luyện, một bên góp nhặt lấy hệ thống điểm số. Cuối cùng, nhìn xem trên bảng hệ thống cái kia thật vất vả góp nhặt đến 30 điểm hệ thống điểm số lúc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm kích động, chậm rãi nói, "Hệ thống, đột phá thiên phú tu luyện." Vừa dứt lời, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Tích. Đột phá thành công. Ký chủ thiên phú tu luyện tiến giai thành kỳ tài ngũ trời. Kỳ tài ngũ trời. Chợt nghe xong, cái danh xưng này tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy rung động, thậm chí còn có vẻ hơi bình thường. Nhưng mà, không đợi Ninh Ngọc nghĩ lại, trong chốc lát, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên đá lớn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, cuồn cuộn thiên địa đấu khí như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy một loại rời núi lấp biển xu thế, trong khoảnh khắc hướng phía thân thể của hắn điên cuồng mà tới. Đây là? Ninh Ngọc mở tròn mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái kia nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa đấu khí, như là từng đầu lao nhanh cự lòng, tranh nhau chen lấn chui vào thân thể của hắn. Hắn cảm nhận được rõ ràng, bên trong thân thể của mình đấu khí lưu chuyển tốc độ, lại so trước đó nhanh trọn vẹn gấp 5 lần. Loại cảm giác này, tựa như là nguyên bản ở trong núi dốc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, nháy mắt hóa thành phát triển mạnh mẽ trường giang, dâng trào mà sục sôi. Đây chính là kỳ tài ngút trời thiên phú sao? Linh Ngọc ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đây cũng quá mạnh mẽ đi. Đây vẫn chỉ là cấp 16, nếu như tiếp tục tăng lên đẳng cấp, vậy nên khủng bố đến mức nào? Cảm thụ được kinh khủng như vậy đấu khí hấp thu cùng lưu chuyển tốc độ, hắn ở trong lòng cấp tốc tính toán một chút, nhiều nhất lại tiêu xài bên trên thời gian một tuần, liền có thể bước vào đại đấu sư cựu tinh cảnh giới. Rốt cuộc, đi qua khoảng thời gian này không ngừng cố gắng, hắn ngày nay đã đi tới đại đấu sư lục tinh. Nếu là tại trước đó dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, có lẽ còn cần 1-2 tháng mới có thể đến đại đấu sư cựu tinh, nhưng hôm nay, tại đây kỳ tài ngút trời thiên phú gia chỉ phía dưới, thời gian một tuần liền là đủ. Tiếp xuống bế quan, an tâm tu luyện. Linh Ngọc cố nén trong lòng hưng phấn, thấp giọng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên giấu trong lòng tràn đầy chờ mong, dứt khoát bước vào đế đô tòa này phồn hoa huyên náo thành thị. Tòa thành thị này như là một viên sáng chói minh châu, hội tụ đế quốc gia mã đứng đầu nhất luyện dược sư, thế gian hiếm có chân quý dược liệu cùng với cao thâm mặt chất tu luyện bí tịch. Tại Tiểu Y Tiên trong lòng, nơi này có lẽ chính là nàng thoát khỏi ách nan độc thể trói buộc hy vọng nơi. Đế đô trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường người đông chen chúc nhau. Tiểu Y Tiên thân mang một bộ màu lam nhạt quần áo, như là một đóa tươi mát thoát tục sen xanh, trong đám người lộ ra phá lệ bắt mắt. Nơi này chính là đế đô sao? Quả nhiên cùng Trấn Thanh Sơn không giống chứ. nàng linh động đôi mắt tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Thật tình không biết, tại đây phồn hoa biểu tượng phía dưới, có từng đôi không có ý tốt con mắt đã để mắt tới nàng. Nhóm người này đến từ một cái nội tình thâm hậu đấu vương gia tộc, trong gia tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, tại đế đô trên vùng đất này cũng coi là rất có thế lực. Trải qua thời gian dài, bọn hắn nóng lòng tìm kiếm đủ loại chân quý thể chất, Newton thông qua một chút thủ đoạn đặc thù đem những thứ này thể chất thu về gia tộc tất cả, dùng cái này đến để thăng gia tộc thực lực tổng hợp, củng cố gia tộc tại đế đô địa vị. Tiểu Y thì tiên mới tới đế đô lúc, cũng không phát giác được chính mình đã bị giám thị. Một ngày này, nàng tiến về trước một nhà rất có tiếng tăm tiệm thuốc, hy vọng có thể ở đây tìm tới một chút đối giải quyết chính mình ách nan độc thể có chỗ viện trợ đặc thù dữ liệu. Căn cứ độc kinh ghi chép, Tiểu Y thì tiên thấp giọng tự nói, đi tới nơi nào đó cửa hàng. Cái này nhà tiệm thuốc ngày bình thường người đến người đi, muôn hình muôn vẻ khách hàng nối liền không dứt, trong đó không thiếu một chút tâm hoài quỷ thai thám tử. Tiểu Y thì tiên đang chọn tuyển dược liệu lúc, trong lúc lơ đãng toát ra đặc biệt khí chất gây nên một vị thám tử chú ý nàng tại tiệm thuốc bên trong đánh giá chung quanh, cuối cùng tầm mắt rơi vào một gốc tản ra kỳ dị mùi hương thảo dược bên trên. Thảo dược này tương tự hoa lan, cánh hoa hiện lên màu tím nhạt, nhụy hoa chỗ lập lòe một chút ánh huỳnh quang, hương khí xanh đen nhưng lại mang theo một tia như có như không ngọt ngào. Tiểu Y thì tiên nhẹ nhàng buông tay, đầu ngón tay vừa chạm đến thảo dược, cái kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng thảo dược lại nháy mắt tàn lụi một chút, cánh hoa biên giới bắt đầu ố vàng, ánh huỳnh quang cũng ảm đạm mấy phần. Thám tử đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng đống nhiên khẽ động, âm thầm suy nghĩ, cô nương này tuyệt không phải người tầm thường, người bình thường đụng vào thảo dược, tuyệt không có khả năng xuất hiện như vậy dị tượng. Chẳng lẽ trên người nàng cất giấu gì đó bí mật? Vì biết rõ ràng nguyên do, thám tử quyết định tiến một bước thăm dò. Tiểu Y thì tiên chọn lựa xong thảo dược, trả tiền về sau, liền rời đi tiệm thuốc. Thám tử giả bộ như không có việc gì cùng ở sau lưng nàng, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị Tiểu Y thì tiên nhận ra. Đi theo Tiểu Y thì tiên đi tới một chỗ góc hẻo lánh, bốn phía yên tĩnh không người, chỉ có vài cọng cỏ dại trong gió chập chờn. Thám tử cảm thấy thời cơ đã đến, cố ý đem bên chân một khối đá bị đá chuyển động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiểu Y thì tiên nghe được tiếng vang, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, thám tử nhắm ngay thời cơ, đột nhiên hướng phía nàng ném ra ngoài một túi đặc chế bột phấn. Thử, nhìn xem ngươi đến cùng có gì đó cổ quái. Thám tử thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu Y thì tiên phát giác được nguy hiểm, trong lòng giật mình, vô ý thức đưa tay ngăn cản. Bột phấn tại không trung tản ra, hóa thành một mảnh nhàn nhạt sương mù, hướng phía Tiểu Y thì tiên đánh tới. Tiểu Y thì tiên không tránh kịp, sương mù tiếp xúc đến làn da của nàng. Trong chốc lát, Tiểu Y thì tiên chung quanh thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt màu xanh lá vầng sáng, một luồng như có như không xương độc từ trong cơ thể nàng xuất ra. Chỉ thấy chung quanh hoa cỏ nháy mắt tàn lụi, nguyên bản xanh biếc lá cây biến khô héo, ào ào tàn lụi. Mặt đất cũng giống như bị ăn mòn, xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách, từng kia từng sợi màu đen khí tức từ vết rách bên trong tràn ra. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Thám tử thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nhịn không được thấp giọng hoan hô lên, cô nương này trên thân nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó cực kỳ thể chất đặc biệt, lần này xem như lập công lớn. Thám tử không dám trì hoãn, lập tức xoay người, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nhà tộc, đem cái này một kinh người phát hiện hồi báo cho gia tộc cao tầng. Đấu vương gia tộc biết được tin tức về sau, lập tức mở hội nghị khẩn cấp. Gia tộc tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là thật sự như thám tử lời nói, cái này thể chất đặc thù cô đương, đối với chúng ta gia tộc đến nói, thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở. Một vị trưởng lão gật đầu phụ hòa nói, không tệ, nhất định phải biết rõ ràng nàng đến tột cùng là cái gì thể chất. Nếu là có thể vì gia tộc sử dụng, gia tộc thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Cuối cùng, gia tộc quyết định điều động trong tộc tinh thông thể chất nghiên cứu trưởng lão tự thân xuất mã. Vị này trưởng lão thân lấy một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một luồng sâu xa. Hắn mang theo mấy cái thân thủ bất phàm tộc nhân, vội vàng rời khỏi gia tộc phủ đệ, lần nữa đi tìm Tiểu Y Y Tiên. Tại Tiểu Y Y Tiên mỗi ngày phải qua trên đường, tỉ mỉ bố trí một cái nho nhỏ cạm bẫy. Cạm bẫy này nhìn như bình thường, thực ra giấu giếm huyền cơ, chỉ cần có người bước vào, liền sẽ phát động cơ quan. Tiểu Y Y Tiên đối với cái này không có chút nào phòng bị, giống thường ngày đi ngang qua nơi này, một chân liền bước vào trong cạm bẫy. Răng rác một tiếng, cơ quan bị phát động, bốn phía nháy mắt dâng lên một vòng trong suốt đấu khí bình chướng, đem Tiểu Y Y Tiên giam ở trong đó. Các ngươi là ai? Tại sao muốn hãm hại ta? Tiểu Y Tiên vừa sợ vừa giận, lớn tiếng chất vấn. Trường lão từ một bên chậm rãi đi ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, nói: "Cô nương, ngươi không cần kinh hoàng. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn làm tin tưởng bí mật trên người của ngươi." Dứt lời, trường lão hai tay cấp tốc kết ấn, thi triển một loại đặc biệt đấu kỹ. Theo đấu kỹ thi triển, Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình chặt chẽ trói buộc, nhường nàng vô pháp tránh thoát. "Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thả ta ra!" Tiểu Y Tiên tức giận giãy giụa. Nàng không nghĩ tới đế đô thế mà như vậy nguy hiểm. Sớm biết không ra nơi này, Trường lão nheo mắt lại, hết sức chăm chú quan sát lấy Tiểu Y Y Tiên trong cơ thể đấu khí kỳ dị vận chuyển quy tích, cùng với cái kia cổ ẩn nút tại thân thể nàng chỗ sâu, tản ra khí tức khủng bố đặc thù lực lượng. Hắn vừa quan sát, một bên thấp giọng tự nói, cái này đấu khí phương thức vận chuyển kỳ lạ như vậy, còn có cố lực lượng này. Chẳng lẽ là? Đi qua một phen đi sâu vào dò xét, trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên cùng hưng phấn, hắn nhịn không được lớn tiếng nói, quả nhiên không sai. Cô nương này càng là cực kỳ hiếm thấy ách nan độc thể. Ách nan độc thể? Lại thật có như thế thể chất. Tộc nhân khác cũng ào ào sợ hãi than. Trường lão nhìn xem bị vây ở bình chướng bên trong Tiểu Y Y Tiên, trên mặt lộ ra một tia nhất định phải được thân sắc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này ách nan độc thể nếu là có thể vì gia tộc sử dụng, gia tộc xưng bá đế đều, thậm chí toàn bộ đế quốc Gia Mã đều ở trong tầm tay a. Chương 41, từ ra kế hoạch người đăng, ý nộ hạ tiểu y đi tiên bị nhóm người này đưa đến một cái bí ẩn trang viên. Tòa trang viên này bốn phía bị rừng cây rậm rạp vây quanh, trang viên đại môn đóng chặt, thủ vệ nghiêm khắc. Nàng bị giam tại một gian âm u ẩm ướt trong tầng hầm tràn ngập một luồng mùi hôi mùi. Tay chân bị nặng nề xích sắt khóa lại, băng lanh xích sắt chặt chẽ ghim chặt da thịt của nàng, căn bản là không có cách đào thoát. Tiểu y đi tiên trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mà lúc này, tại trang viên trong đại sảnh, Đấu Vương gia tộc tộc trưởng đang cùng mấy vị trưởng lão ngồi vây quanh tại một tấm cổ pháp bàn tròn bên cạnh, thần sắc nghiêm túc thương nghị xử trí như thế nào tiểu y y tiên. Chúng ta nên xử trí như thế nào cái này ách nan độc thể? Đấu Vương gia tộc trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng, một vị trưởng lão dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đưa ra cái này vấn đề mấu chốt. Ánh mắt của mọi người hào hào tập trung tại cầm đầu trưởng lão trên người, chờ đợi hắn đáp lại. Gần nhất Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khi người quá đáng, ta có một kế. Cái kia trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hung ác nghiêm hiểm, chậm rãi nói: "Căn cứ cổ tịch ghi chép, ách nan độc thể biết bộc phát khí độc, loại độc này thế gian khó giải. Chúng ta có thể thông qua dẫn bạo ách nan độc thể khí độc bộc phát, nhường Mễ Đặc Nhĩ gia trong tộc bộ thế hệ tuổi trẻ chết bởi một ngày, kể từ đó, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chắc chắn nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn vô pháp lại cho ta nhóm chống lại." Kiska zzz. Kế hoạch này có chút mạo hiểm a. Một vị đấu vương trưởng lão hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn thế nhưng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nội tình thâm hậu, như kế này không thành, rất có thể sẽ đưa tới bọn hắn điên cuồng trả thù. Yên tâm, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một vị quản gia bị ta thu mua, đến lúc đó liền có thể đem nàng này mang vào. Tựa hồ sớm đã đoán trước sẽ có người cự tuyệt, cái kia đưa ra kế hoạch trưởng lão không chút hoang mang mở miệng giải thích, trong ánh mắt lộ ra tự tin. Nhưng cái này thế nhưng là trong truyền thuyết ách nan độc thể a, chỉ cần bồi dưỡng đi xuống, ngày nào đó trở thành đấu hoàng thậm chí đấu tông cũng không nhất định. Người kia vẫn là không nhịn được phản bác, trong ánh mắt tràn đầy đáng tiếc. Hắn thấy, vứt bỏ dạng này một cái tiềm lực cực lớn mầm non thực sự quá mức đáng tiếc. Một cái khác trưởng lão giống nhìn đồ đần bậy nhìn xem hắn, cười lạnh nói, trưởng thành đến đấu hoàng, sau đó đem chúng ta diệt rồi sao? Lời vừa nói ra, người kia lập tức nghẹn lời, nói không ra lời. Đúng vậy a, ách nan độc thể vốn là tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nếu quả thật nhường nàng trưởng thành đến đấu hoàng cấp bậc, lấy nàng ngày nay bị cưỡng ép bắt tra tấn thù hận, căn bản không phải gia tộc bọn họ có thể trưởng khống, đến lúc đó ngược lại khả năng dẫn lửa thiêu thân. Ai, nếu như là gia tộc bọn ta từ nhỏ bồi dưỡng liền là được. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Ừm, vậy theo quy của cũ, bỏ phiếu quyết định đi. Cầm đầu trưởng lão mở miệng đánh vỡ ngắn ngủi trầm mặc, tầm mắt quét qua đám người. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Theo từng tiếng tỏ thái độ, đông đảo trưởng lão hào hào đồng ý cái này mạo hiểm kế hoạch. Rốt cuộc, trong mắt bọn hắn, suy yếu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dù hoặc thực sự quá lớn, mà tiềm ẩn phong hiểm tựa hồ bị bọn hắn vô tình hay cố ý coi nhẹ. Thời gian trôi qua một tuần, trong lúc này, bọn hắn không ngừng cho tiểu y đi tiên ném ăn độc dược, nếu là tiểu y đi tiên phản kháng không ăn, bọn hắn cũng không thèm quan tâm. Trực tiếp tại nàng chỗ mật thất chế tạo xương độc, nhường nàng bị ép hút vào, hoặc là đưa nàng cưỡng ép ngâm tại độc trong đầm, tính toán dùng độc vật tiến một bước kích phát nàng ách nan độc thể tiềm lực. Cũng bởi vậy, tiểu y đi tiên cảnh giới lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Cái này đấu vương gia tộc người nhìn xem tiểu y đi tiên biến hóa, trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Thật là khủng bố a, chỉ cần không ngừng hấp thu độc vật, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Nàng này trước mấy ngày vẫn chỉ là đấu giả, ngày nay lại, không sai, tiểu y đi tiên lúc này đã đến đại đấu sư. Cặp mắt của nàng lập lòe quỷ dị hào quang màu tím, trên thân tán phát lấy nồng đậm xương độc, cả người giống như biến thành một cái nguy hiểm độc nguyên. Trong cơ thể nàng khí độc đã nhanh muốn bộc phát, chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay liền đem nàng mang đến Mễ Đặc Nhĩ gia. Một vị đấu vương trưởng lão lạnh lùng nói, trong ánh mắt không có mảy may thương hại, giống như tiểu y đi tiên chỉ là một cái có thể tùy ý vứt công cụ. Hắn không để ý chút nào chờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thương vong nghiêm trọng về sau, chờ đợi nữ hải vận mệnh sẽ như thế nào. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ gia, Linh Ngọc cuối cùng kết thúc dài dằng dặc bế quan. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên thân khí thế mạnh mẽ, thình lình đã đi tới đại đấu sư cửu tinh. Cương đại đấu khí tại quanh người hắn xoay quanh, giống như thực chất hóa luồng không khí, phát ra trận trận gào thét. Mà lúc này, nơi cửa, tựa hồ là một mực chờ đợi ở đây quản gia, trông thấy hắn xuất quan, vội vàng bước nhanh về phía trước, cung kính nói, thiếu gia, trưởng lão bên kia cho mời. Trưởng lão? Linh Ngọc nghe thấy gia tộc trưởng lão lại có sự tình tìm chính mình, không khỏi lông mày nhíu lại. Chính mình thế nhưng là trước giờ làm xong 4 tháng nhiệm vụ dựa theo gia tộc lệ cũ, trong lúc này sẽ không quấy rầy chính mình mới đúng. Là chuyện gì xảy ra sao? Linh Ngọc nghi hoặc mà hỏi thăm. Không rõ ràng, chỉ là trưởng lão bên kia xem ra có chút vội vàng. Quản gia lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ. Nói như vậy, Linh Ngọc đi theo quản gia đi tới nhiệm vụ đường. Trông thấy Linh Ngọc cuối cùng đến, vừa mới còn mặt mày ủ rũ trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt, nhiệt tình hô, tới tới tới, Linh tiểu tử, nơi này ngồi. Linh Ngọc một mặt nghi ngờ ngồi xuống, trưởng lão nói tiếp, gia tộc bên này có một cái lao đối đầu, ngươi đi đem bọn hắn xử lý một chút. Linh Ngọc còn có chút ngộng, chỉ chính mình, kinh ngạc nói, a, ta. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trưởng lão tìm chính mình thế mà còn là vì nhiệm vụ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là dạng gì lao đối đầu, sẽ để cho trưởng lão đội vã như thế đem chính mình tìm đến. Từ gia không tuân theo quy củ, ngươi trực tiếp đi nhà hắn quán rượu làm thương nghiệp gián điệp. Trưởng lão sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đối từ gia bất mãn cùng chán ghét, lại không nói từ gia đến tột cùng là vì cái gì không tuân theo quy củ. Ta Ninh Ngọc vừa định mở miệng cự tuyệt, dù sao mình vừa mới bế quan kết thúc, đang định thật tốt củng cố một chút đại đấu sư cựu tinh cảnh giới, vì đột phá đấu linh làm chuẩn bị. Có thể lời nói còn không ra khỏi miệng, trưởng lão tựa hồ đoán được hắn tâm tư, lập tức nói tiếp, chỉ cần lần này hoàn thành nhiệm vụ, cho ngươi nửa năm gia tộc điểm cống hiến. Linh Ngọc nghe nói như thế, đến bên miệng cự tuyệt mạnh mẽ nuốt trở vào. Nửa năm gia tộc điểm cống hiến, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đầy đủ hắn đổi lấy rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện. Không nghĩ tới cái này từ ra giống như là mưa đúng lúc, đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc bất đắc dĩ thở dài, đắc, được rồi, ta làm. Trưởng lão, nhà bọn hắn thực lực quá a. Linh Ngọc biết rõ biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đã đón lấy nhiệm vụ, liền phải hiểu rõ tinh tường đối thủ tình huống. Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi dùng sức dày vò là được. Trưởng lão tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, trên mặt lộ ra một vẻ giảo hoạt dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng nói. Tại trưởng lão trong lòng, Linh Ngọc mặc dù chỉ là đại đấu sư cửu tinh, nhưng phong cách hành sự quỷ dị, thủ đoạn rất nhiều, nói không chừng thật có thể tại từ gia nhấc lên một trận gió sóng. Linh Ngọc bất đắc dĩ cười nói, ta liền một cái bình thường đấu giả, chỉ có thể đi nhà kia tộc tìm hiểu một chút tình báo. Được rồi, đi thôi, hết sức nỗ lực là được. Trưởng lão cười híp mắt hồi phục, đối Linh Ngọc biểu hiện rất là hài lòng. Ưm Linh Ngọc lên tiếng, liền đứng dậy rời đi. Trưởng lão nhìn xem Linh Ngọc bóng lưng rời đi, lại đem tầm mắt nhìn về phía thủ hạ quản gia đưa tới tin tức, mặt trên kỹ càng ghi chép từ gia gần đây đủ loại cử động. Trưởng lão ánh mắt dần dần biến băng lãnh, lần nữa hừ lạnh một tiếng, hừ. Từ gia, các ngươi lần này nhưng muốn vì chính mình hành động trả giá đắt. Chương 42, cứu xuống tiểu y đi tiên người đăng, ý nộ hạ không sai, mẹ đặc nhị gia tộc tại phức tạp thế lực phân tranh bên trong, vì phòng ngừa bị thế lực khác thẩm thấu, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Bọn hắn chuyên môn nuôi dưỡng một nhóm hai mặt gián điệp, những người này ngày bình thường trong gia tộc cẩn trọng làm việc. Một ngày có thế lực khác tính toán sử dụng, liền làm bộ đáp ứng, không chỉ có thể moi đối phương tình báo, còn có thể đem đối phương cho chỗ tốt âm thầm nuốt mất. Kể từ đó, trong gia tộc có không ít người đều đối phần này thật tốt chạy theo như vịt, vị kia bị từ gia sử dụng quản gia chính là một trong số đó. Mấy cái kia lão quỷ đang còn muốn nhà chúng ta đầu độc. Trưởng lão nhìn xem trong tay liên quan tới từ gia âm mưu tình báo, tức giận đến sắc mặt xanh xám, hừ lạnh nói: "Thật sự là thật can đảm." Trưởng lão hơi suy tư về sau, trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, quyết định vui vẻ nhận cái này ách nan độc thể. Rốt cuộc, ách nan độc thể loại này cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thể chất, đối bọn hắn đến nói có lực hấp dẫn thật lớn. Vì ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ, gia tộc trụ sở tộc nhân đều bị đều đâu vào đấy dọn sạch, đồng thời an bài hai vị thực lực mạnh mẽ đấu vương trưởng lão thủ hộ. Kể từ đó, đến lúc đó coi như độc thể bộc phát, cũng có thể đem bóp chế tại nhất định phạm vi bên trong, không đến mức tạo thành quá mức nghiêm trọng hậu quả. Chính là không biết cái này ách nan độc thể nữ hài tính cách thế nào. Trưởng lão sờ lên cằm, tự lẩm bẩm: "Nếu có thể cho chúng ta sử dụng, muốn không thử một chút thông gia?" Một vị trưởng lão đề nghị. "Không được, đoán chừng không có tiểu gia hỏa nguyện ý lấy một cái độc nữ." Một vị khác trưởng lão lập tức phản bác, lắc đầu liên tục: "Cái kia chỉ có thể từ cảm hóa phương diện xử lý." Các trưởng lão ngươi một lời ta một câu, âm thầm tính toán như thế nào đem cái này ách nan độc thể hóa thành mễ đặc nhĩ gia tộc trợ lực. Cùng lúc đó, từ gia quán rượu. Đây là đấu vương gia tộc tỉ mỉ kinh doanh quán rượu, trang trí đến vàng son lộng lẫy, hiện ra hết xa hoa. Mỗi ngày, nơi này người đến người đi, phi thường náo nhiệt, lui tới khách nhân vô số kể. Linh Ngọc dựa theo trước đó kế hoạch tốt phương thức, giống thường ngày chấp hành nhiệm vụ như vậy, xảo rượu lẫn vào trong tiểu lâu. Hắn tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, yên lặng ngủ đông, chờ đợi thời cơ thích hợp thi triển chính mình thủ đoạn, dùng bận rủi đến đảo loạn từ gia bố cục. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, trong lúc vô tình nghe được các trưởng quỹ nói chuyện phiếm. "Ha ha ha ha, gia tộc gần nhất bắt đến một cái ách nan độc thể." Một vị mập mạp trưởng quỹ dương dương đắc ý nói, trên mặt thịt mỡ theo tiếng cười run lên một cái. Chỉ cần đến lúc đó đem cái kia ách nan độc thể đưa vào mễ đặc nhĩ gia, bọn hắn thế hệ trẻ tuổi liền xong. Một vị khác người cao gầy trưởng quỹ phụ họa, trong mắt lập lòe âm tàn ánh sáng. "Lợi hại như vậy sao?" Một cái mới tới tiểu nhị tò mò hỏi. "Cái kia thế nhưng là trong truyền thuyết ách nan độc thể a." Mà yên lặng nghe tin tức này Linh Ngọc, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. "Ách nan độc thể? Đế quốc gia mã duy nhất ách nan độc thể không phải liền là tiểu y y tiên sao? Nàng làm sao tới đế đô? Là tới tìm ta?" "Không đúng. Theo lý mà nói nàng nên không biết ta đến đế đô." "Tốt tốt tốt. Thứ ra, lại dám bắt nàng." Linh Ngọc càng nghĩ càng giận, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục lắng nghe, cuối cùng biết được tiểu y y tiên bị vây ở ngoài thành tin tức. "Đã như vậy, đi trước cứu tiểu y y tiên." Hắn quyết định thật nhanh, lặng yên đứng dậy, giống như quỷ mị rời đi quán rượu. Đế đô thành bên ngoài, một chỗ xa hoa khí phái hào trạch ở chỗ này, bốn phía bị cao lớn tường rào vây quanh, đề phòng nghiêm khắc. Tiểu y y tiên bị xích sắt thô to cột vào trong khu nhà cao cấp trên cây cột, xích sắt lập lòe băng lãnh ánh sáng lộng lẫy, thật sâu xiết vào da thịt của nàng, lưu lại từng đạo vết máu. Hai tên đấu vương trưởng lão đang ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà, thần thái tùy ý, thật không vui sướng. Chỉ đợi đêm nay, mễ đặc nhĩ gia tộc thế hệ tuổi trẻ liền xong. Trong đó một vị tóc trắng xóa lại tinh thần khỏe mạnh trưởng lão, ngửa đầu cười to, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng tùy tiện. "Ha ha 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 ha. Cái kia đang giận mễ đặc nhĩ quả thực là khinh người quá đáng." Một vị khác giữ lại râu dê trưởng lão cũng đi theo cười ha hả, "Thật tốt làm ngươi phòng đấu giá không được sao? Nhất định phải gì đó đều lẫn vào một chút. Còn cùng chúng ta từ ra làm quán rượu cạnh tranh. Quả là không biết mùi vị." Bọn hắn vừa tùy ý cười lớn, một bên phẩm bình mễ đặc nhĩ gia tộc đủ loại không phải là giống như đã thấy mễ đặc nhĩ gia tộc thế hệ tuổi trẻ tại ách nan độc thể bộc phát xuống thảm trạng. Không có người chú ý tới chính là một tên thiếu niên mặc áo đen như là trong đêm tối u linh, lặng yên đến chỗ này. Linh Ngọc nhìn xem tiểu y tiên bị trói thân ảnh, không tự chủ được nắm chặt lại quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lúc này Tiểu Y Tiên trong lòng đã tuyệt vọng tới cực điểm. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình khí độc như là gần phun trào núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát. Mà lại, nàng biết rõ, chính mình gần bị coi như vũ khí, đi tổn thương những cái kia người vô tội. Đến lúc đó, coi như mình còn có thể may mắn sống sót, thế nhân cũng sẽ không bỏ qua chính mình cái này thai tinh. Được rồi, cứ như vậy chết mất cũng rất tốt. Ta chính là trời sinh thai tinh. Tiểu Y Tiên ở trong lòng khổ sở nghĩ đến. Chỉ là đáng tiếc, còn không có xác nhận hắn có mạnh khỏe hay không. Không tên, ngày ấy tại trấn Thanh Sơn xuất hiện thân ảnh lại hiện lên ở trong đầu của nàng, kia là nàng đoạn này hắc ám ngày số lượng không nhiều ấm áp hồi ức. Nghĩ như vậy, nàng nguyên bản liền hơi có vẻ ảm đạm ánh mắt càng thêm không ánh sáng, cả người giống như đã mất đi cuối cùng một tia sinh khí. Âm đại môn bị một cố cường đại lực lượng nháy mắt đánh nát, mảnh gỗ vụn rời ra. Một thân ảnh tại trong bụi mù yên lặng đi tới. Tiểu Y thì tiên vô ý thức ngẩng đầu, nguyên bản tĩnh mịch hai mắt nháy mắt trừng to lớn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào là hắn? Hắn đến. Linh Ngọc như là một tia chớp màu đen, trực tiếp không nhìn hai vị đấu vương cường giả cái kia tràn ngập khinh thường cùng ánh mắt cảnh giác, bước chân trầm ổn mà kiên định yên lặng đi tới Tiểu Y Tiên bên cạnh. Thời khắc này Tiểu Y Tiên bị nặng nghề xích sắt chặt chẽ trói buộc, chật vật không chịu nổi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Chỉ gặp Linh Ngọc hơi cúi người, trong ánh mắt lóe qua một tia ngân lệ, tay phải như kìm sắt nắm chặt quấn quanh ở Tiểu Y Tiên trên người xích sắt. Trong chốc lát, một luồng bàng bạc mà cương mãnh lực lượng từ cánh tay hắn tuôn ra, đương theo lấy một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang, cái kia nhìn như kiên cố vô cùng xích sắt, lại tại trong chớp nhoáng này như yếu ớt gỗ mục bị đơn giản bóp nát, đứt gãy xích sắt ào 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 rơi là tả trên đất. Ngay sau đó, Linh Ngọc không chút do dự đem Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hắn hơi thấp bên dưới, bờ môi khẽ mở, ôn nhu mà kiên định nhẹ nói, không có chuyện, ta đến. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Linh Ngọc, giống như nhìn thấy trong bóng tối một tia ánh dạng đông. Nhưng mà lý trí lại nói cho nàng thời khắc này tình cảnh nguy hiểm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt trong suốt nháy mắt vỡ đê, theo gương mặt cuộn cuộn mà xuống. Nàng lo lắng nghẹn ngào nói, đi mau, bọn hắn là đấu vương, ngươi địch bất quá bọn hắn, không muốn tìm cái chết vô nghĩa a. Tiểu quỷ, không bàn ngươi là ai, đã dám đến nơi này, làm tốt chết chuẩn bị sao? Một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đấu vương trưởng lão, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Vừa mới hắn sở dĩ không có lập tức ra tay, chính là bởi vì trong lòng hắn, trận cục này thế sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Rốt cuộc, bọn hắn nơi này thế nhưng là có tới hai vị đấu vương cường giả tọa trấn, mà trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Linh Ngọc chậm rãi đứng dậy, đem Tiểu Y Tiên bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt của hắn băng lãnh như xương, như là hai thanh như lưỡi dao nhìn chăm chú hai vị đấu vương trưởng lão, trong ánh mắt không có mảy may e ngại, ngược lại tràn ngập vô tận sát ý các ngươi. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Linh Ngọc gần từng chữ nói, âm thanh trầm thấp lại giống như mang theo một loại áp lực vô hình, trong không khí chấn động mùi bang. Chương 43, 10 cấp thất thải độc kinh người đăng, ý nộ hạ hai vị đấu vương cường giả thấy Linh Ngọc như vậy tùy tiện, giận quá thành cười. Bọn hắn toàn thân đấu khí điên cuồng phun trào, nháy mắt ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi sáng chói chói mắt đấu khí hóa dục. Cánh nhẹ nhàng một cái, mang theo một hồi gió lớn, hai người thân hình như điện, bay đến bầu trời. Bọn hắn từ trên cao nhìn xuống Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn. Hừ, thật can đảm. Một vị đấu vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Hôm nay liền nhường ngươi cái này không biết sống chết tiểu quỷ mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đấu vương không thể đủ. Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh, không có mảy may ý sợ hãi. Dựa vào hắn vậy tu luyện đến 10 cấp bát cực băng mang đến cường đại tăng thêm, lại tăng thêm khoảng thời gian này ngày đêm khổ luyện chỗ rèn luyện ra cường kiện thể phách, hắn giờ phút này mỗi một kích đều ẩn chứa có thể so với đấu vương lực lượng kinh khủng. Chỉ gặp Linh Ngọc hai chân hơi uốn lượn, như là một cái vận sức chờ phát động báo săn, lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát. Ở dưới chân mặt đất không chịu nổi gánh nặng, bị bước ra một cái thật sâu hố sâu. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn như là một tia chớp màu đen, bằng tốc độ kinh người nháy mắt đi tới một vị đấu vương trước mặt. Ngay sau đó, hắn không có chút nào biến hóa vung ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa thiên quân lực lượng, như là một viên như đạn pháo nặng nề mà đánh vào vị kia đấu vương trên thân. Đấu vương liền cơ hội phản ứng đều không có, cả người liền như diều đứt dây, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đánh tới hướng phía dưới kiến trúc. Nương theo lấy một hồi đất rung núi chuyển tiếng oanh minh, kiến trúc nháy mắt bị phá hủy, vung lên đẩy trời bụi đất. Tích. Vận rủi rời. Tiêu hao vận rủi điểm số tích. Vận rủi rời. Tiêu hao vận rủi điểm số tựa hồ là bát cực băng mỗi một trọng kình lực đều tính là một lần công kích, vì lẽ đó chỉ đánh một quyền này, hệ thống trực tiếp soát bình phong. Một cái khác đầu vương thấy thế, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như gặp quỷ vậy. Hắn biết rõ trước mắt người trẻ tuổi này thực lực viễn siêu tưởng tượng, lập tức không còn dám có mảy may xem thường, đội vàng vận chuyển đấu khí, tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng kiên cố đấu khí hóa khải. Đồng thời hắn liều mạng vỗ sau lưng đấu khí hóa dược, cấp tốc kéo ra cùng Linh Ngọc khoảng cách. Linh Ngọc làm sao cho hắn cơ hội thở dốc, chỉ gặp hắn ánh mắt run lên, hai chân bỗng nhiên phát lực, hung hăng giẫm lên không khí, lấy chân phóng thích ra mạnh mẽ tinh lực, mạnh mẽ tại không trung ngưng lại. Một màn này, nhường bị kia đấu vương trưởng lão mở to hai mắt nhìn, mặt mũi khó có thể tin, giống như nhìn thấy cái gì trái ngược lẽ thường sự tình. Linh Ngọc cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận. Hắn nắm chặt nắm đấm, một luồng dâng trào quyền kình gào thét mà ra. Quyền này kinh nhận chứa 800 trọng kinh lực, như là một luồng cuộn trào mãnh liệt dòng lũ, hướng phía bay ở không trung đấu vương càn quét qua. Vị kia đấu vương chỉ cảm thấy một luồng rời núi lấp biển lực lượng đập vào mặt, hắn liều mạng chống cự, nhưng căn bản chống đỡ không được. Vô số kinh lực như là một nắm đem lưới dao, nháy mắt đem hắn oanh sát tại không trung, hóa thành một mảnh mưa máu vẩy xuống. Hồ Ninh Ngọc nhẹ nhẹ thở ra một hơi, mặc dù vừa mới chiến đấu tiêu hao hắn đại lượng thể lực, nhưng có thể nhanh chóng như vậy oanh sát một vị đấu vương, hết thảy đều lộ ra có giá trị. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố phát sinh. Một cái khác nguyên bản bị nện vào phế tích đấu vương, thừa dịp Ninh Ngọc buông lỏng cảnh giác nháy mắt, lại mưu toan đánh lên hắn. Chỉ gặp vị này đấu vương trong tay ngưng tụ kinh khủng đấu khí, cái kia đấu khí điên cuồng xoay tròn, tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó đấu khí mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên một mực chú ý chiến trường thế cục, nhìn thấy một màn này, lòng nóng như lửa đốt. Nàng không lo được vết thương mình từng đống thân thể, cố nén đau đớn, tập tễnh hướng phía đó chạy đi. Có thể tốc độ của nàng lại làm sao so được với đấu vương thi triển đấu kỹ tốc độ, trong lòng nàng tin tưởng, chính mình căn bản không đuổi kịp. Không đuổi kịp. Tiểu Y Tiên trong lòng tuyệt vọng. Chỉ có thể, nàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cuối cùng vẫn là mím môi một cái, thời gian nguyên bản một mực cố gắng bóp chế ách nan độc thể. Quay một luồng kinh khủng khí độc như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc hướng phía vị kia nhận trọng thương đấu vương trưởng lao thân bên cạnh lan tràn ra. Khí độc những nơi đi qua, hết thảy đều bị ăn mòn, hoa cỏ nháy mắt tàn lụi, mặt đất biến đen như mực. Đấu vương trưởng lao vốn là thương thế nghiêm trọng, ngày nay lại bị khí độc xâm nhập, chỉ cảm thấy khí lực cả người giống như bị nháy mắt rút khô, nguyên bản vẫn sức chờ phát động đấu kỹ rốt cuộc bắn không được. Mà cùng lúc đó, Linh Ngọc cũng phát giác được sau lưng dị dạng, cấp tốc xoay người xuống tới. Hắn chú ý tới vị này đấu vương tựa hồ chuẩn bị gây bất lợi cho chính mình, lại bị Tiểu Y Tiên kịp thời ngăn cản. Đấu vương trước khi chết, trên mặt lộ ra một vẻ cười thảm, hắn dùng tràn ngập ánh mắt oán độc nhìn xem Linh Ngọc, đứt quãng nói, nàng độc thể đã bộc phát, trong phạm vi 10 dặm tất cả sinh mệnh đều đem chết đi, ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Ha 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 ha. Nói xong, hắn phát ra một hồi mang theo điên cuồng tiếng cười, sau đó liền khí tuyệt bỏ mình. Cùng lúc đó, Đế Đô các cường giả bén nhạy phát giác được nơi này kịch liệt chiến đấu gợn sóng. Thật can đảm, lại dám tại Đế Đô phụ cận chiến đấu. Cầm đầu người chấp pháp sầm mặt lại, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng phẫn nộ. Hắn vung tay lên, dẫn đầu mấy vị đấu vương cường giả hướng phía chiến đấu phát sinh địa phương bay đi. Nhanh, đi mau. Tiểu Y Tiên sắc mặt thống khổ không chịu nổi, nàng đang toàn lực bóp chế độc của mình thân thể, nhưng vừa bạn đã phá cái lỗ hổng, muốn phải lại đem độc thể lực lượng hoàn toàn bóp chế trở về, nói nghe thì dễ. Khí độc không ngừng mà từ trong cơ thể nàng tràn ra, ăn mòn hết thể trung quanh. Tiểu Y Tiên, Linh Ngọc lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đi tới nàng bên cạnh, muốn phải mang nàng rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà Tiểu Y Tiên lại hung hăng đẩy hắn ra, khàn cả giọng la to, đi mau. Ta nhanh khống chế không nổi. Linh Ngọc mí môi một cái, trong lòng lo lắng và phẫn. Hắn nhìn xem chính mình hệ thống lên cái kia vừa mới lấy được 7 giờ hệ thống điểm số cùng với đã đi tới cấp 8 thất thải độc kinh, trong lòng cấp tốc làm ra quyết định. Không sai, khoảng thời gian này hắn tại lúc rảnh rỗi, một mực tại lĩnh hội thất thải độc kinh. Dựa vào hắn hơn người ngộ tính, Đức Quãng cũng đem nó tu luyện tới cấp 8. Hệ thống, toàn bộ thêm đến độc kinh bên trên. Linh Ngọc ở trong lòng yên lặng mặc niệm, giờ phút này hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này mới cấp độc kinh bên trên, hy vọng nó đừng để chính mình thất vọng. Tích, thêm điểm hoàn thành. Thất thải độc kinh, hấp thu thiên hạ độc, người tu luyện bách độc bất xâm, cũng chuyển hóa thành độc thuộc tính đấu khí, cùng tương ứng thuộc tính đấu khí có thể dung hợp. Hấp thu độc tố, chuyển hóa đấu khí. Lúc này, bởi vì độc thể bộc phát, Tiểu Y Tiên sợi tóc đã dần dần biến trắng, nàng rốt cuộc khống chế không dứt trong cơ thể cái kia sôi trào mãnh liệt khí độc. Nàng trong mắt chứa nước mắt mà nhìn xem trước người Linh Ngọc, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lần nữa la to, đi mau à. Linh Ngọc không nói gì, hắn nhìn xem Tiểu Y Tiên cái kia tuyệt vọng mà thâm tình ánh mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chậm rãi nâng lên Tiểu Y Tiên mặt, động tác đu hòa. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, tại Tiểu Y Tiên cái kia run rẩy trên môi, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Đế Đô người chấp pháp nhóm dẫn đầu mấy vị đấu vương đến hiện trường về sau, chỉ thấy hai vị từ gia đấu vương thi thể, mà hung thủ lại biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Cầm đầu người chấp pháp lông mày chặt chẽ nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là ai có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, lặng yên không một tiếng động giết chết hai vị đấu vương cường giả, sau đó thong dong rời đi. Chương 44, mang Tiểu Y Tiên về nhà người đăng, ý nộ hạ cùng lúc đó, Đế Đô thành bên ngoài một chỗ tĩnh mịch thôn trang. Đây là Mễ Đặc Nhị gia tộc danh nghĩa địa sản, ngày bình thường chưa có người đến, bốn phía bị xanh um tươi tốt rừng cây vần quanh, tĩnh mịch mà an bình. Linh Ngọc mang theo Tiểu Y Tiên liền giấu kín ở chỗ này, tránh đi ngoại giới ào ào hỗn loạn. "Ngươi, ngươi?" Tiểu Y Tiên lúc này mở to hai mắt nhìn, cái kia tinh xảo gương mặt bên trên, e lệ, chấn kinh các loại cảm xúc giống như thủy triều từng cái lướt qua. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại khó mà mở miệng. "Ta như thế nào rồi?" Linh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Tiên bộ dáng này, khóe miệng hơi câu lên, cố ý trêu chọc nàng. "Cũng bởi vì ta vừa mới hôn ngươi một chút." Ánh mắt của hắn mang theo một chút trêu tức, nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, tựa hồ muốn phải từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra chút gì. Lúc này Tiểu Y Tiên không biết có phải hay không bởi vì ách nan độc thể bị kích hoạt duyên cớ, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp sợi tóc lại dần dần biến thành màu trắng bạc. Cái kia như thác nước tóc bạc tại ánh trăng chiếu rọi, lập lòe từng kia ánh sáng lấp lẫy, trông rất đẹp mắt, vì nàng tăng thêm mấy phần mê người khí chất. "Ngươi, ngươi?" Linh Ngọc nói chưa dứt lời, nói chuyện Tiểu Y Tiên mặt càng đỏ, giống như quả táo chín, tiểu diễm mắt. Nàng vừa thẹn lại giận, nhưng lại không biết nên đáp lại ra sao. "Ta gì đó ta giúp ngươi giải quyết ách nan độc thể bộc phát, ngươi không cảm ơn ta không nói, còn chúng ta. Linh Ngọc thấy Tiểu Y Tiên bộ dáng như vậy, chà đũa, một mặt vô tội nói. Nghe thấy người này như vậy vô lại phát biểu, Tiểu Y Tiên thật là có chút khóc không ra nước mắt. Người này như thế nào dạng này a? Rõ ràng là hắn đột nhiên hôn chính mình, hiện tại ngược lại giống như là chính mình không phải. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy, thế mà có thể đem độc của ta. Tiểu Y Tiên bây giờ nói bất quá hắn, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, trong lòng đối Linh Ngọc hóa giải ách nan độc thể bộc phát cường đại năng lực tràn ngập tò mò. Bởi vì thể chất của ta có chút đặc thù, có thể hấp thu thiên hạ vận động. Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, giống như đây chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ngươi nói sớm ngươi là ách nan độc thể a, lúc kia ta liền mang ngươi cùng đi. Linh Ngọc nói tiếp, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Tiểu Y Y Tiên nghe, lần nữa nâng lên miệng, nghiêng đầu đi, không nghĩ lại để ý đến hắn. Người này như thế nào luôn trả đũa. Linh Ngọc thấy Tiểu Y Y Tiên quay qua đầu, một bộ dáng tức giận, cũng không có quá để ý mà là đem lực chú ý chuyển rời đến trong cơ thể mình đấu khí bên trên. Hắn ổn định lại tâm thần, cảm thụ được trong cơ thể đấu khí lưu chuyển. Lúc này, đấu khí trong cơ thể bảy biện ra một loại trạng thái kỳ dị, mang theo nồng đậm màu tím, kia là hấp thu ách nan độc thể của Tiểu Y Y Tiên khí độc sau sinh ra biến hóa. Nhưng bố này màu tím khí độc lại tại dần dần bị chính mình nguyên bản băng thuộc tính đấu khí đồng hóa. Linh Ngọc nhìn thoáng qua hệ thống, chỉ gặp mặt trên biểu hiện độc thuộc tính đồng hóa bên trong. Dự tính tốn thời gian một ngày còn muốn một ngày a, không biết một ngày đi qua sẽ phát sinh biến hóa gì. Linh Ngọc trong lòng không hiểu dâng lên một luồng chờ mong. Là công kích mang độc, vẫn là chuyển hóa thành hai loại đấu khí. Hắn ở trong lòng âm thầm tự suy đoán, đối gần đã đến biến hóa tràn ngập tò mò. Người đang suy nghĩ gì? Ngay tại Linh Ngọc đắm chìm tại suy nghĩ bên trong lúc, một cái thanh âm rất nhỏ như muỗi vằn truyền vào trong tai. Nếu không phải Linh Ngọc chịu được gần, thật đúng là không có phát hiện Tiểu Y Tiên chính hồng như mặt, nhỏ giọng hỏi hắn. Ta đang nghĩ con nên hay không đem người mang về nhà. Linh Ngọc thuận miệng nói, tầm mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước, suy nghĩ còn tại trong cơ thể đấu khí biến hóa bên trên. Lời vừa nói ra, Tiểu Y Tiên nguyên bản liền phấn hồng gương mặt nháy mắt biến đỏ bừng, giống như có thể nhỏ ra huyết. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng, ngây ngốc hỏi, vì cái gì muốn đem ta mang về nhà? Ngươi ngốc à, đế đô như thế lớn, một phần bạn lại có người nhận ra thể chất của ngươi làm sao bây giờ? Linh Ngọc quay đầu, nhìn xem Tiểu Y Tiên. Nha Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vô ý thức rụt rụt chân, cái kia tuyết trắng chân nhỏ không tự giác hướng lấy Linh Ngọc nơi đó chuyển đi, phản phất tại tìm kiếm một loại cảm giác an toàn. Ngươi bây giờ đại đấu sư? Linh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Tiên, đột nhiên hỏi. Ừm, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mềm dịu. Thật nhanh a, ta cũng mới đại đấu sư mà thôi. Linh Ngọc cảm khái nói, trong lòng đối Tiểu Y Tiên tiên phú cũng có chút tán thưởng. Cái kia, không giống. Tiểu Y Tiên vội vàng nói, trong ánh mắt lộ ra tự ti. Có gì đó không giống? Linh Ngọc nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngươi là tiên phú cao? Tiểu Y Tiên túi lầu xuống, âm thanh có chút trầm thấp. Ta cái này, ta sẽ dẫn đến bất hạnh. Nàng nhớ tới chính mình ách nan độc thể đã từng cho người bên cạnh mang tới tai nạn, trong lòng tràn đầy khổ sở. Sợ cái gì? Về sau yên tâm tu luyện, độc giao cho ta. Linh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Y Tiên, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Ừ, nghe thấy cái này kiên định cam đoan, Tiểu Y Y Tiên trong lòng không hiểu khá hơn, giống như trong lòng một mực bao phủ khói mù bị nháy mắt xua tan. Còn có chính là, vì cái gì ngươi lợi hại như vậy à? Cái kia thế nhưng là hai vị đấu vương ải. Tiểu Y Y Tiên ngẩng đầu, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng kính nể, nhìn xem Linh Ngọc hỏi. Bởi vì ta biết đấu kỹ thiên giai, một quyền có thể đánh ra đấu hoàng một kích. Linh Ngọc lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có mảy may khoe khoang, giống như đây chỉ là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Hoa, vậy ngươi chẳng phải là có thể tại đế quốc gia mã đi ngang? Tiểu Y Tiên kinh ngạc há to mồm, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đúng, vì lẽ đó đi theo ta, về sau bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Linh Ngọc vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Ừm ân. Tiểu Y Tiên dùng sức gật gật đầu, trong lòng đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Là được, đi thôi, nên trở về đi. Linh Ngọc đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, nhìn xem Tiểu Y Tiên nói. Thật muốn đi sao? Tiểu Y Tiên có chút do dự, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đương nhiên, đừng sợ, ta biết bảo hộ ngươi. Linh Ngọc vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Y Tiên đầu. Lớn không dứt đến lúc đó ta một chút hiện ra một chút thiên phú, như vậy các trưởng lão cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tốt, Tiểu Y Tiên nhìn xem Linh Ngọc ánh mắt khích lệ, lo âu trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều. Nàng vươn tay, giữ chặt Linh Ngọc gấp áo. Hai người thừa dịp bóng đêm, chậm rãi hướng phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đi tới. Đối với Linh Ngọc trở về, cái khác đồng dạng trở về tộc nhân cũng không có quá mức để ý, chỉ là làm bọn hắn nhìn thấy Linh Ngọc bên người Tiểu Y Tiên lúc, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Rốt cuộc giống Tiểu Y Tiên như vậy dung mạo xuất chúng, khí chất đặc biệt mỹ thiếu nữ, trong gia tộc vẫn là rất ít gặp. Linh Ngọc mang theo Tiểu Y Tiên đi tới chính mình xa hoa trang viên, đưa nàng sắp xếp cẩn thận về sau, liền xoay người tiến về trước trưởng lão đường báo cáo. Trở về, trưởng lão nhìn thấy Linh Ngọc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ôn hòa dáng tươi cười. Không trách hắn như vậy, hôm nay chỉ là phái Linh Ngọc đi từ gia quán rượu quấy rối, không nghĩ tới hắn lại một lần hành động nhường từ gia chết hai vị đấu vương. Đây quả thực là gia tộc đại sát khí a. Mặc dù Ách Nan độc thể không biết tung tích, nhưng từ gia gặp trọng thương như thế, đối Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đến nói không thể nghi ngờ là một kiện chuyện thật tốt. Vì lẽ đó trưởng lão trong lòng một mực phá lệ không tệ. Ừm, đúng rồi trưởng lão, ta muốn đột phá đấu sư, vì lẽ đó sau đó phải bế quan một đoạn thời gian. Linh Ngọc nhìn xem trưởng lão, thần sắc bình tĩnh nói, Trong lời của hắn giấu giếm huyền cơ, tiềm ẩn ý tứ chính là không có chuyện chớ quấy rầy hắn.
Tốt,
không hổ là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia thiên tài. Trưởng lão nghe, đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức mặt mũi đều là thần sắc cao hứng. Hắn vô bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, tiếp xuống một năm ngươi đều không cần làm nhiệm vụ. Trưởng lão biết rõ, giống Linh Ngọc dạng này thiên tài, cần đầy đủ thời gian cùng không gian đi tăng thực lực lên, vì gia tộc mang đến càng lớn vinh quang. Chương 45, tiểu y tiên tự ti người đăng, ý nộ hạ một ngày trôi qua, tại cái kia kín không kẽ hở, tràn ngập nồng đậm đấu khí trong mặt thất, Linh Ngọc cuối cùng chậm rãi mở mắt. Từ khi đem bận rủi thành công giá tiếp cho hai vị kia đấu vương về sau, hắn liền ngựa không dừng vó chạy về, chật toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá trong tu luyện. Nương tựa theo tự thân tuyệt thế vô song tiên tư, giống như phá kén thành bướm, lúc này cảnh giới của hắn đã thành công kéo lên đến đấu linh. Đột phá đến đấu linh về sau, Linh Ngọc rõ ràng cảm giác được mình thực lực lấy được tiến một bước thăng hoa. Đấu linh chỗ thi triển đấu khí công kích, mạnh mẽ trình độ viễn siêu lúc trước. Mỗi một lần đấu khí bắn ra, đều giống như ẩn chứa cường đại lực lượng của đất trời, cái kia cổ dâng trào lực lượng, làm cho đấu khí công kích uy lực kinh người vô cùng. Lấy hắn nội tình thành tiểu đấu linh về sau, chỉ cần tùy ý giơ tay nhấc chân, liền có thể thả ra có cường đại lực phá hoại đấu khí. Cái kia lực phá hoại bao trùm phạm vi tối thiểu có thể đạt tới 100 mét rộng, chỗ đến, phản phất trời sập đất nước, hết thảy đều đem bị san thành bình địa. Không chỉ như vậy, đạt tới đấu linh cảnh giới về sau, còn có khiến người tha thiết ước mơ năng lực phi hành. Bình thường mà nói, đấu linh cường giả tối đỉnh có khả năng thông qua xảo diệu đem đấu khí hóa thành hai cánh, từ đó thực hiện cự ly ngắn, thời gian ngắn phi hành. Năng lực này không thể nghi ngờ để bọn hắn trong chiến đấu nắm giữ mạnh hơn tính cơ động, có khả năng càng thêm linh hoạt qua lại trên chiến trường, chiếm trước tiên cơ. Nhưng mà, chưa đạt đến đỉnh phong đấu linh, bởi vì đấu khí lượng cùng chất cùng với đối đấu khí trưởng khống trình độ cũng còn thiếu rất nhiều, căn bản là không có cách chống đỡ lấy phi hành cần thiết năng lượng thật lớn cùng phức tạp kỹ xảo. Bất quá, rõ ràng Linh Ngọc tuyệt không phải đấu linh cường giả có khả năng bằng được. Hồ theo Linh Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phần lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi màu xanh đậm hai cánh bày ra, hoa lệ vô cùng. Như quan sát kỹ, còn có thể phát hiện có từng tia màu tím sợi tơ ở trong đó chậm chậm lưu động, giống như từng đầu linh động con rắn nhỏ, vì cái này đối với hai cánh tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng hoa lệ. Không sai, đây chính là hắn dung hợp một vị ách nan độc thể người sở hữu bộc phát độc tạo thành thâm hậu đấu khí biến thành. Thông qua tu luyện thất thải độc kinh, hắn thành công hấp thu cái kia kinh khủng khí độc, không chỉ làm cho tự thân đấu khí trên diện rộng tăng trưởng, biến hùng hồn vô cùng, mà lại thông qua đấu khí tạo thành công kích, cũng đều kèm theo lên khiến người sợ hãi kịch độc. Kể từ đó bình thường địch nhân nếu là bất hạnh bị hắn đóng băng lại, không chỉ phải thừa nhận thấu xương rét lạnh, còn muốn chịu đựng kịch độc ở trong người tứ ngược thống khổ. Cường đại như vậy thực lực, cùng cảnh giới thậm chí vượt cấp giết địch đều dễ như trở bàn tay, lại có ai có thể cùng hắn tranh phong? Không tệ. Linh Ngọc hơi giơ lên khóe miệng, trong mắt lập lòe tự tin cùng thỏa mãn ánh sáng, âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại thôn trang địa phương khác, ánh nắng vẩy vào một mảnh trống trải trên đất, Tiểu Y Đi Tiên đã dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cách xa ngày xưa trôi nổi cùng nguy hiểm, thời khắc này nàng lại có nhàn hạ thoải mái, tại đây mảnh trống chỗ trong đất trồng lên dược thảo. Nàng gái kia mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lật qua lại bùn đất, cẩn thận từng ly từng tí đem từng khỏa chân quý dược thảo hạt giống vùi sâu vào trong đó, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng ôn nhu. Mà nàng cũng không biết đến là, vào giờ phút này, tại cách đó không xa gốc rễ, có một vị vũ mị xinh đẹp nữ nhân đang lặng lặng nhìn xa xa một màn này. Nữ nhân thân mang một bộ màu đỏ bó sát người váy dài, đưa nàng cái kia biển chuyển dáng người phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, một đầu như thác nước mái tóc đen dài tùy ý mà rối tung ở đầu vai, tăng thêm mấy phần phong tình và trùng. Nàng cái kia hẹp dài mắt phượng hơi nheo lại, môi đỏ khẽ mở, tiểu cô nương kia thật là dễ nhìn đâu, nàng âm thanh nhẹ tự đủ, trong giọng nói cũng không biết là mang theo vài phần chua xót, vẫn là cái khác khó nói lên lời cảm xúc. Cũng không biết đệ đệ từ nơi nào mang về đẹp mắt như vậy người. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ ngợi, trong ánh mắt lóe qua vẻ mặt phức tạp. Cũng thế, nguyên bản Tiểu Y Đi Tiên chỉ có thể coi là mặt mũi thanh tú nhà bên muội muội, cho người một loại tươi mát tự nhiên cảm giác. Nhưng từ khi ách nan độc thể bị kích phát về sau, sợi tóc của nàng biến tuyết trắng, giống như mùa đông tuyết đầu mùa, tinh khiết mà mỹ lệ. Nguyên bản liền da thịt trắng non tại đây loại màu tóc làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng thêm trắng non rõ, giống như có thể phản xạ ra ánh sáng nhu hòa. Mà lại khuôn mặt cũng biến thành càng thêm tinh xảo xinh đẹp, thiếu một tia đã từng thanh thuần, nhiều hơn mấy phần thành thục cùng mị hoặc. Lúc này, ngay tại chuyên chú vào trồng trọt dược thảo Tiểu Y Đi Tiên tựa hồ phát giác được có người tại nhìn chăm chú nàng. Rốt cuộc nàng ngày nay đã là đại đấu sư, tố chất thân thể lấy được tăng lên cực lớn, mà thôi rõ ràng mắt sáng, đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa tự nhiên phá lệ mất cảm. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, thuận ánh mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa, một vị dáng người xinh đẹp vũ mị đại mỹ nhân đang mục quang lấp lánh nhìn xem nàng. Cái kia mỹ nhân dáng người có thể xưng hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, đầy đặn mà giàu có đường cong, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Tiểu Y Đi Tiên vô ý thức nhìn một chút chính mình hơi có vẻ gầy yếu dáng người, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng, gương mặt hơi nổi lên đỏ ửng. Ngươi tốt, ngươi là? Tiểu Y Đi Tiên do dự một chút, âm thanh nhẹ mở miệng hỏi. Linh Ngọc nói qua với nàng tại hắn trong lúc bế quan bình thường sẽ không có người quấy rầy, vậy vị này đột nhiên xuất hiện mỹ nhân đến tuột cùng là người nào vậy? Trong lòng nàng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ. Ngươi tốt, ta là Linh Ngọc tỷ tỷ, gọi ta Nhã Phi tỷ liền tốt. Mặc dù Nhã Phi trong lòng đối với đột nhiên xuất hiện Tiểu Y Đi Tiên ít nhiều có chút ế ẩm cảm giác, nhưng nàng đến cùng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thủ tịch đấu giá sư, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, có viễn siêu người đồng lứa lòng dạ cùng hàm dưỡng. Trên mặt nàng lập tức tách ra một cái thân thiết mà nụ cười mê người, nhường người như tắm gió xuân. Quả nhiên, trông thấy tự nhiên hào phóng Nhã Phi, Tiểu Y Ly Tiên nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán không thấy. Trong lòng nàng âm thầm thở dài một hơi, vội vàng nói, "À, ngươi tốt Nhã Phi tỷ, ta là Ninh Ngọc." Nhưng mà, lời đến quẻ miệng, Tiểu Y Ly Tiên lại đột nhiên có chút tạm ngừng, không biết nên như thế nào giới thiệu mình cùng Ninh Ngọc quan hệ. "Đúng a, ta là hắn người nào a?" Trong lòng nàng một hồi bối rối, gương mặt biến càng đỏ. "Ngươi là đệ đệ ta bằng hữu a?" Hắn bình thường lẻ loi chơi chọi một người, cuối cùng kết giao bằng hữu. Nhã Phi tựa hồ nhìn ra Tiểu Y Ly Tiên xấu hổ, nở nụ cười xinh đẹp, xảo diệu hóa giải cái này hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Sau đó bắt đầu như cái thân thiết đại tỷ tỷ, trong nhà dài trong nhà ngắn cùng Tiểu Y Ly Tiên hàn huyên. "Muội muội là nơi nào người a? Trong nhà là làm cái gì?" Thanh âm của nàng ôn nhu mà động nghe, nhiều người không tự chủ được muốn phải thân cận. Khi biết Tiểu Y Ly Tiên không có người thân, một thân một mình đi tới đế đô về sau, Nhã Phi đáy mắt nguyên bản ẩn tàng cái kia một tia ghen tuông lặng yên tiêu tán, thay vào đó chính là tràn đầy thương tiếc. Nàng khẽ khẽ thở dài, đem Tiểu Y Ly Tiên ôn nhu ôm vào trong ngực, nhẹ nói, "Muội muội, ngươi về sau liền đem nơi này xem như nhà mình, nhà chúng ta đại nghiệp lớn, nhiều thêm một chén đũa vẫn là không có vấn đề." Tiểu Y Ly Tiên cảm thụ được Nhã Phi cái kia đầy đặn mà ấm áp thân thể, trong lòng tự ti càng thêm mãnh liệt, nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Ô ô, tỷ tỷ thật lớn." Chương 46, cấp 4 hệ thống người đăng, ý nộ hạ tích. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Qua dòng dã một ngày, cái kia khoan thai tới chậm hệ thống thăng cấp thanh âm nhắc nhở cuối cùng tại Ninh Ngọc vang lên bên tai. Lúc đó, Ninh Ngọc đang chìm ngâm ở củng cố chính mình đấu khí trong trạng thái tu luyện. Nghe được thanh âm này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên cùng chờ mong. "Ta xem một chút." Đập vào mi mắt chính là hệ thống thăng cấp sau tin tức cả kẽ, cấp 4 vận xui hệ thống, ngôn linh hình thức khởi động, dùng ngôn ngữ nói ra chuyện không tốt thường thường đặc biệt linh nghiệm, bất quá cái này vận xui giá trị tiêu hao không biết tính vào kinh nghiệm, chỉ đối cùng cảnh giới trở xuống có dùng, đối càng cao hơn một cấp cường giả tác dụng có hạn, đồng thời mỗi ngày ngẫu nhiên đổi mới vận xui trị giá 13000 hit khả zzz. Có chút mạnh mẽ a. Linh Ngọc nhịn không được chẹp chẹp miệng, trong lòng kinh thán không thôi. Không thể không nói, cái này thăng cấp sau năng lực với hắn mà nói, hoặc là đối toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mà nói, quả là có thể xưng thần kỹ. Rốt cuộc tại thế cục hôm nay phía dưới, đấu linh cường giả đã là đế đô từng cái gia tộc tộc trưởng cấp bậc, đấu vương cường giả càng là trong tộc nội tình lực lượng, sẽ không tùy tiện ra tay. Bởi vậy, những gia tộc kia chấn thủ cửa hàng nhân viên, bình thường cũng chính là đại đấu sư hoặc là đấu sư cảnh giới. Đấu vương tự mình chấn thủ địa phương ít càng thêm ít. Nếu như Linh Ngọc không để ý tới mặt mũi, tự thân lên chẳng đối với gia tộc mỗi một cái đối thủ cạnh tranh thi triển ngôn linh, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đế đô thật là có thể trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc độc đoán. Thật sự là hành hạ người mới thần kỹ. Đáng tiếc, Linh Ngọc chậm rãi lắc đầu. Lý trí nói cho hắn, cách làm như vậy động tĩnh thực sự quá lớn, mà lại quá mức rêu rao. Một ngày như vậy làm việc, đế đô từng cái thế lực tất nhiên biết đối Mễ Đặc Nhĩ gia gia sản dòng họ sinh hoài nghi. Tuy nói Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là cao quý đế đô một trong tam đại gia tộc, nhưng cũng không chịu nổi đông đảo thế lực như đàn sói bây công. Vì lẽ đó, vẫn là điệu thấp làm việc cho thỏa đáng, nhiều nhất liên nhằm vào một chút mấu chốt địch nhân hạ thủ. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc trong lòng đã có kế hoạch, hắn chậm rãi đứng dậy. Mới lấy được cái thiên phú này để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, không thí nghiệm một chút, trong lòng luôn cảm thấy khó. Tiểu Y Ly Tiên tạm thời bị dàn xếp tại Linh Ngọc bản thân trong sân trang, bởi vậy, Linh Ngọc một thân một mình đi tới gia tộc nhiệm vụ đường. "Trưởng lão." Linh Ngọc âm thanh nhẹ đều. Lúc này, trưởng lão nguyên bản đang đánh cho mắt, nghe được có người gọi mình, vô ý thức ngẩng đầu, còn buồn ngủ nhìn về phía Linh Ngọc. "Linh tiểu tử a, ngươi tới làm cái gì?" Trưởng lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tiểu tử này không phải là đã lấy được một năm không cần làm nhiệm vụ đặc quyền sao? Làm sao còn đến nhiệm vụ đường tham gia náo nhiệt? Hắn thực sự có chút không nghĩ ra. "Không có gì, ta chỉ là đến cùng trưởng lão nghe ngóng một ít chuyện." Linh Ngọc thần sắc lại ngùng. Xem ra tựa như gặp phải trưởng bối lúc xấu hổ thiếu niên. "Ồ, sự tình gì?" Trưởng lão đến hào hứng, ngồi thẳng người, tò mò hỏi. "Gia tộc bọn ta năm gần đây nhưng có gì đó đại địch?" Linh Ngọc âm thanh mang theo tùy ý, tựa như tùy tiện tìm chủ đề tìm trưởng bối nói chuyện phiếm đồng dạng. "Cái này a?" Nói rất dài dòng. Nghe thấy lời này, trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Từ khi gia tộc vị kia khiến người kính sợ Băng Hoàng Mai danh nhận tích về sau, những ngày bình thường đó đối Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có kiêng kỵ đấu vương gia tộc, liền bắt đầu ngo ngoe muốn động, không ngừng mà khiêu khích. Nếu không phải Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nương tựa theo hùng hậu tài phú, tại đế quốc gia mã bên trên rộng kết thiện duyên, cùng cái khác đấu hoàng cường giả có giao tình thâm hậu, thời khắc tất yếu có khả năng thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ tương trợ. Những cái kia tham lam đấu vương gia tộc sợ là đã sớm giống như là con sói đói nhào lên, gặm ăn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cục thịt béo này. Gia tộc bọn ta bằng hữu nhiều, nhưng địch nhân cũng nhiều, trong đó nổi danh nhất chính là Thiết Mục Thành Tô gia, thường xuyên không muốn thể diện xuất động đấu vương cường giả hóa thành giặc cướp bóc gia tộc bọn ta thương đội. Trưởng lão càng nói càng tức, hàm răng cắn đến hạ rung động, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thiết Mục Thành Tô gia. Linh Ngọc trong đầu cẩn thận hồi ức một chút, lại phát hiện đối gia tộc này không có mảy may ấn tượng. Xem ra đây là cái tại hắn nhận biết phạm vi bên ngoài không biết tên gia tộc. Bất quá, lại dám lấy lớn lớn nhỏ, làm ra như vậy vô sỉ sự tình, thực sự là không có chút nào đấu vương gia tộc vốn có phong phạm. Bình thường đến nói, nắm giữ đấu vương cường giả gia tộc, bao nhiêu đều biết mảnh đầu chút mặt mũi, giống Tô gia như vậy không có chút nào danh giới cuối cùng, hắn còn thật sự là lần thứ nhất thấy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Linh Ngọc trong lòng âm thầm quyết định. Cái kia trưởng lão, cái này Tô gia nhưng có tại đế đô mở cửa hàng. Linh Ngọc truy vấn, trong ánh mắt lóe qua một tia sắc nhọn. Tự nhiên có, tại thành đông bên kia mở hai nhà bách bảo cát, bọn hắn còn đem tại chúng ta thương đội cái kia cướp bóc vật phẩm công nhân cầm tới bách bảo các bán. Nói đến đây, trưởng lão tức giận đến quả là muốn cười lên tiếng đến, phẫn nộ trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Còn có thành tây bên kia, trưởng lão tiếp tục bổ sung, đem Tô gia tại đế đô sản nghiệp tình huống kỹ càng báo cho Linh Ngọc. Linh Ngọc yên lặng ghi nhớ những tin tức này, trong lòng kế hoạch càng thêm rõ ràng. Sau đó, hắn lễ phép hướng trưởng lão cáo tử, rời đi nhiệm vụ đường. Trưởng lão nhìn xem Linh Ngọc rời đi thân ảnh, cái kia nguyên bản híp lại trong mắt, lặng yên lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn hơi hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, tầm mắt nhưng như cũng dừng lại tại Linh Ngọc biến mất phương hướng, giống như có thể xuyên thấu qua vết tường, nhìn thấy thiếu niên kia dần dần từng bước đi xa bóng lưng. Vừa mới tại cùng Linh Ngọc trong lúc nói chuyện với nhau, hắn sở dĩ đem Tô gia sự tình giảng được như vậy tin tưởng, tự nhiên là có được chính mình chút lưu kế. Trưởng lão tại Mễ Đặc Nhĩ gia trong tộc chìm đắm nhiều năm, đối với gia tộc chỗ gặp phải hoàn cảnh khó khăn thấy rõ. Tô gia năm gần đây hành động, sớm đã để hắn trong lòng oán hận chất chứa đã lâu, lại khổ vì không có cơ hội thích hợp cho đối phương đả kích nặng nề. Ha ha, xem ra cái này Tô gia phải ngã nấm rồi. Trưởng lão thấp giọng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế thoải mái. Hắn biết rõ Linh Ngọc đứa nhỏ này mặc dù ngày bình thường nhìn như điệu thấp nội liễm, nhưng thực ra có phi phàm thủ đoạn cùng dũng khí. Vừa mới Linh Ngọc tại hỏi thăm Tô gia tình huống lúc, trong mắt cái kia chợt lóe lên kiên nghị cùng kiên quyết, không có trốn qua trưởng lão ánh mắt nhạy cảm. Hắn hiểu được, Linh Ngọc tất nhiên là động chỉnh lý Tô gia tâm tư. Tại đây cái người mạnh là vua đại lục đấu khí, giữa gia tộc phân tranh chưa hề ngừng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng đối mặt Tô gia không kiêng kỵ như vậy khiêu khích, cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau đầu. Ngày nay, Linh Ngọc xuất hiện, liền như là cho trưởng lão trong lòng rót vào một tể cường tâm châm. Nghĩ đến Tô gia những cái kia tham lam vô sĩ sắc mặt gần nếm đến đau khổ, trưởng lão trong lòng cái kia cẩu nột ngạt cũng cuối cùng có thể thoải mái giãn ra. Hắn hơi giơ lên cái cằm, khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, trong lòng âm thầm chờ mong gần phát sinh hết thảy. Đế đô thành đông, hoa, đế đô tốt phồn hoa. Cùng lần đầu tiên tới đế đô lúc bàng hoàng cùng cẩn thận từng ly từng tí không giống, ngày nay tiểu y đi tiên giống như triệt để tìm về thiếu nữ thuần chân, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem bốn phía, trong mắt tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, đủ loại tiếng giao hàng, cười nói âm thanh đan vào một chỗ, cấu thành một bức phi thường náo nhiệt phố phường bức tranh. Đúng Linh Ngọc mỉm cười đứng tại bên cạnh nàng, hai người chịu được rất gần, giống như lẫn nhau nhịp tim đều có thể rõ ràng nghe thấy. Linh Ngọc nhìn xem tiểu y tiên cái kia tràn ngập sức sống bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một hồi ấm áp. Đi, đi cái kia tòa trong trà lâu uống trà. Linh Ngọc giơ tay lên, chỉ Tô gia bách bảo các đối diện trà lâu nói. Tòa kia trà lâu phong vị cổ xưa, mái quang đấu củng, giường cột chạm trổ, tại đường phố phồn hoa bên trên lộ ra phá lệ nhã trí. Tốt tiểu y tiên coi là Linh Ngọc đi mệt, muốn phải nghỉ ngơi một chút, liền vui vẻ đáp ứng nói. Nàng nhẹ nhàng kéo lại Linh Ngọc cánh tay, hai người nện bước nhẹ nhàng bước chân, hướng phía trà lâu đi tới. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, hết thảy đều rất tốt đẹp. Chương 47, Nô Linh, xui xẻo Tô gia người đăng, ý nộ hạ Tô gia bách bảo các, tọa lạc tại phồn hoa đế đô thương nghiệp trên đường, xem như đấu vương gia tộc Tô gia chỗ kinh doanh cửa hàng, nơi này cả ngày người đến người đi, buôn bán có chút thịnh vượng. Cửa hàng trang trí cực kỳ xa hoa, đại môn màu đỏ loét bên trên khảm nạm lấy màu vàng đinh tán, tấm bảng cửa bên trên Tô gia bách bảo các năm chữ to chiếu sáng rạng rỡ, hiện lộ rõ ràng Tô gia tài đại khí thô cùng bất phàm địa vị. Lúc này, tại bách bảo các phòng khách riêng bên trong, trưởng quỹ cùng thiếu đông gia chính ngồi vây quanh tại một tấm tinh xảo đàn mục bên cạnh bàn nói chuyện phiếm. Trưởng quỹ khẽ nhíu mày, nhìn xem bày trên bàn một nhóm hàng hóa, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở miệng nói ra: "Ông chủ, nhóm này hàng như thế nào như thế quen mắt ta?" Hắn cẩn thận chu đáo lấy hàng hóa, trong lòng âm thầm suy tư, luôn cảm thấy những hàng hóa này kiểu dáng, tính chất giống như đã từng quen biết. Thiếu đông gia khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, tự nhiên nói ra: "Vậy dĩ nhiên là lão tổ bọn hắn lại đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thương đội ước." Hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, phản phất tại kể ra một kiện qua quýt bình thường sự tình. Hít kha zét zét zét. Không sợ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trả thù sao? Trưởng quỹ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại đế quốc Gia Mã cũng là rất có thực lực đại gia tộc, cùng Tô gia một mực mình tranh ăn đấu, lần này kiếp bọn hắn tương đội, sợ rằng sẽ dẫn phát phiền toái không nhỏ. Sợ cái gì? Cái kia băng hoàng cũng nhiều ít năm không có xuất hiện, sợ không phải là đã sống chết. Thiếu đông gia nghe thấy lời này, không khỏi cười khẩy, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thấy băng hoàng xem như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã từng cường giả, nhiều năm chưa từng lộ diện, sớm đã không đủ gây sợ. Liên Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn một cái đấu vương ngũ tinh chống đỡ, nếu không phải cố kỵ bọn hắn dùng tiền dung người xin đường đấu hoàng, gia tộc bọn ta đã sớm trở thành mới tam đại gia tộc. Thiếu đông gia tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Hắn biết do Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mặc dù trước mắt ở bề ngoài chỉ có Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn một vị đấu vương ngũ tinh, nhưng bọn hắn gia tộc nội tình thâm hậu, tài lực hùng hậu, như hoa thật tiến thuê cái khác đấu hoàng cường giả tương trợ, Tô gia thật đúng là không tốt ứng đối. Gia tộc bọn ta thái thượng trưởng lão thế nhưng là một vị đấu vương tứ tinh, chờ xem, lão nhân gia ông ta lập tức sẽ tấn cấp đấu vương ngũ tinh, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tranh một chuyến tam đại gia tộc vị trí. Thiếu đông gia một mặt kiêu ngạo nói, trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy tự tin cùng dạ tâm. Rốt cuộc tại đế quốc Gia Mã, mọi người đều biết, đấu vương ngũ tinh liền có tư cách tranh một chuyến thập đại cường giả người tên tuổi, Tô gia nếu có thể thêm một vị đấu vương ngũ tinh, thực lực chắc chắn tăng nhiều, xung kích tam đại gia tộc địa vị cũng không phải không có khả năng. Cùng lúc đó, tại Bách Bảo các đối diện, có một nhà phong vị cổ xưa trà lâu. Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên đang ngồi ở trà lâu vị trí cạnh cửa sổ, một bên nhàn nhã uống trà, một bên nhìn xem đối diện Tô Gia Bách Bảo Các. Linh Ngọc tầm mắt sâu xa, chăm chú nhìn đối diện kiến trúc, phảng phất muốn đem nó xem thấu. "Tiểu Y Y Tiên." Linh Ngọc âm thanh nhẹ đều. "Hả? Như thế nào rồi?" Tiểu Y Y Tiên quay đầu, trong veo đôi mắt nhìn xem Linh Ngọc, một mặt hiếu kỳ. "Trông thấy đối diện cái kia kiến trúc không?" Linh Ngọc duỗi ra ngón tay chỉ đối diện Bách Bảo Các. "Trông thấy." Tiểu Y Y Tiên thuận Linh Ngọc ngón tay phương hướng nhìn lại, gật gật đầu. "Đó là chúng ta gia tộc lao đối đầu." Linh Ngọc thần sắc bình tĩnh nói. "Dạng này a, gia tộc kia là phái ngươi tới theo dõi sao?" Tiểu Y Y Tiên lúc này mới phản ứng đạo, nàng ngẩng đầu, khờ dại nhìn xem Linh Ngọc. "Đó là đương nhiên không phải là." Linh Ngọc mỉm cười, thần bí nói. "Rồi rồi, đó là bởi vì gì đó?" Tiểu Y Y Tiên càng thêm hiếu kỳ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Ta cảm thấy bọn hắn hôm nay sẽ thay đổi không may, cho nên mới xem kịch vui." Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. "Dạng này a?" Tiểu Y Y Tiên hồ đồ gật đầu, cứ việc nàng không biết rõ Linh Ngọc vì sao lại nói như vậy, nhưng vẫn là lựa chọn phụ hòa hắn. Tích. Hệ thống phán định bên trong tích. Kiểm chắc đến nó cảnh giới tối cao vì đại đấu sư, khấu trừ vận rủi thành công hệ thống cái kia băng lạnh âm thanh tại Linh Ngọc trong đầu vang lên. Linh Ngọc khẽ miệng mỉm cười, trong lòng âm thầm chờ mong chuyện sắp xảy ra. Sau đó, liền xem bọn hắn như thế nào không may. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái hôm nay cái tiệm này thậm chí cái này kiến trúc đều không còn. Rốt cuộc hắn vừa mới thế nhưng là chụp dòng giá 1500 điểm vận rủi trị giá, khổng lồ như thế vận rủi lực lượng, đủ để cho Tô gia vào hôm nay tao ngộ một trận cực lớn biến cố. Linh Ngọc cứ như vậy nói đầy miệng sau không tiếp tục nhiều lời cái khác, Tiểu Y Y Tiên gặp hắn không muốn nói chuyện nhiều, cũng không tốt truy hỏi. Hai người cứ như vậy một bên uống trà, một bên câu được câu không trò chuyện, nhìn như nhàn nhã. Ngay tại Linh Ngọc cùng Tiểu Y Y Tiên tại đối diện trà lâu nhàn nhã thưởng thức trà thời khắc, Tô gia bên trong Bách Bảo Các, vận rủi chính lấy một loại nhìn như ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng tình chuẩn phương thức lặng yên giáng lâm. Đầu tiên là phụ trách chỉnh lý hàng hóa tiểu nhị, tại vận chuyển một dương chân quý dược liệu lúc, dưới chân đột nhiên giẫm lên một viên không biết từ chỗ nào xuất hiện hòn đá nhỏ, cả người hướng về phía trước lảo đảo một chút. Cái này một lảo đảo không sao, trong tay cái dương nháy mắt mất cân bằng, hướng phía bên cạnh kệ hàng đập tới. Kệ hàng bên trên bày đầy đủ loại tinh mỹ đồ sứ cùng ngọc khí, những thứ này đều là Tô gia Bách Bảo Các dùng đến thu hút khách quý chân quý thư phẩm. Chỉ nghe một hồi thanh thúy vỡ vụn âm thanh, kệ hàng bên trên đổ vật ào ào rơi xuống, rơi vỡ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. "Ai nha?" Tiểu nhị hoảng sợ kêu thành tiếng, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không biết làm sao. Thiếu Đông gia nghe được động tĩnh, nguyên bản đang cùng trưởng quỹ thương thảo bước kế tiếp kế hoạch buôn bán, bị bất thình lình tiếng vang đánh gãy. Hắn chau mày, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường, đội vàng từ sau sảnh bước nhanh chạy đến xem xét tình huống. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ còn ngại cái này hỗn loạn không đủ, làm Thiếu Đông gia vội vã xuyên qua lối đi hẹp lúc, góc áo chẳng biết tại sao ôm lấy một cái kệ hàng cạnh góc. Hắn hồn nhiên không hay, tiếp tục hướng phía trước đi, kết quả dầm một tiếng, kệ hàng bên trên thương phẩm như là cờ đổ mì nổ liên tiếp rơi xuống. Thiếu Đông gia vô ý thức đưa tay đi cản, lại không cẩn thận bị rơi xuống vật cứng nện vào tay, đau đến hắn hít khà zét 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 một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu Đông gia tức giận rít gào lên, trên trán nổi gân xanh. Vừa thoát khỏi góc áo dây dưa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tức giận đến kém chút mất đi. Chỉ gặp nguyên bản chỉnh tề trưng bày thương phẩm giờ phút này liệng xiển, trên mặt đất tràn đầy vỡ vụn đồ sứ cùng hủy hoại ngọc khí, một mảnh thảm trạng. Mà lúc này, cửa hàng bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện dị dạng. Một cỗ vận chuyển hàng hóa xe ngựa chính hướng phía Bách Bảo Các lái tới, người đánh xe đột nhiên phát hiện ngựa chẳng biết tại sao biến nóng nảy bất an, móng trước vung lên, phát ra trận trận hí lên. Sa phu liều mạng giữ chặt dây cương, làm thế nào cũng không chế không nổi bị hoảng sợ ngựa. Xe ngựa như ngựa hoang mất cương hướng phía Bách Bảo Các phóng đi, một tiếng vang nặng nề mà đâm vào Bách Bảo Các cửa lớn bên trên. Cửa lớn vốn là có chút năm tháng, trải qua này ba trạm, nháy mắt lung lay sắp đổ. Trong tiệm bọn tiểu nhị nghe được tiếng va đập, ào ào chạy đến xem xét. Cái này vừa loạn, bếp sau lửa lại xảy ra vấn đề. Đầu bếp tại sao giao lúc, lực chú ý bị bên ngoài hỗn loạn thu hút, sơ suất đem dầu tung tóe đến lò nấu bên ngoài, nháy mắt giấy lên ngọn lửa. Thế lửa mượn chung quanh chất đống tạp vật cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt, bếp sau liền rơi vào một cái biển lửa. Chương 48, đi sa mạc người đăng, ý nổ hạ lửa cháy. Lửa cháy. Không biết ai gọi một cổ họng, trong tiệm lập tức rơi vào khủng hoảng lớn hơn nữa. Bọn tiểu nhị có vội vàng cứu hỏa, có tính toán cứu giúp hàng hóa, nhưng mà tràng diện đã mất khống chế, mọi người tại trong lúc bối rối đụng vào nhau, nguyên bản liền chật hẹp qua đường bị chen lấn nước chảy không lọt. Thiếu Đông gia nhìn xem cái này hỗn loạn chẳng cảnh, lòng nóng như lửa đốt. Nhanh đi lấy nước cứu hỏa. Nhanh. Hắn khàn cả giọng la to, vậy mà lúc này tất cả mọi người loạn trận tuyến, chỉ lệnh căn bản là không có cách hữu hiệu truyền đạt. Thế lửa càng lúc càng lớn, cấp tốc lan tràn đến cửa hàng khu vực khác. Cất giữ chân quý bí tịch cùng sổ sách gian phòng cũng bị lửa lớn lan đến, những cái kia ghi lại Tô gia thương nghiệp cơ mật cùng tiền bối tâm huyết bí tịch, sổ sách, tại trong ngọn lửa phát ra lốt bốt tiếng vang, dần dần hóa thành tro tàn. Linh Ngọc tại đối diện trà lâu nhìn xem một màn này, khóe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Y Y Tiên thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi khó có thể tin. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy liên tiếp nhìn như trùng hợp nhưng lại như vậy xui xẻo sự tình liên tiếp phát sinh, giống như hết thảy đều giống như bị một cái bàn tay vô hình thao túng. Cái này, đây là có chuyện gì a? Tiểu Y Y Tiên quay đầu nhìn về phía Linh Ngọc, kinh ngạc hỏi. Ta nói qua, bọn hắn hôm nay biết xui xẻo. Linh Ngọc khẽ nhấp một cái trà, tự nhiên nói ra, trong ánh mắt để lộ ra vẻ đắc ý theo thời gian trôi qua, Tô gia Bách Bảo Các thế lửa càng thêm hung mãnh, cả tòa kiến trúc đều bị lửa lớn bao phủ. Nồng đậm khói đen phóng lên tận trời, tại đế đô trên không hình thành một mảnh mây đen to lớn. Mà Tô gia các cường giả, giờ phút này còn chưa đổi tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bách Bảo Các tại trong hỏa hoạn dần dần hóa thành phế tích. Trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, nhường Tô gia gặp đả kích nặng nề, cũng làm cho toàn bộ đế đô trở nên khiếp sợ. Lam Linh Ngọc nện bước nhẹ nhàng bước chân về đến trong nhà lúc, lại phát hiện trưởng lão một mặt trầm trọng đứng ở trong sân, đang chờ hắn. Linh Ngọc trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, chính mình không phải là đã hoàn thành rồi một năm nhiệm vụ chỉ tiêu, lấy được khó được thanh nhàn thời gian sao? Lão nhân này như thế nào một bộ bộ dáng như lâm đại địch? Linh tiểu tử a, ta chỗ này có một hạng nhiệm vụ tuyệt mật muốn ngươi đi làm. Trưởng lão âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, đánh vỡ cái này ngắn ngủi trầm mặc. Hả? Linh Ngọc khẽ nhíu mày, biểu tình lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này trưởng lão lại tại có ý đồ gì? Có chỗ cơ tốt. Trưởng lão tiến đến Linh Ngọc bên mình, trên mặt thần sắc biến như tên trộm, trong mắt lập lòe thần bí tia sáng, phản phất tại ám chỉ gì đó. Chỗ tốt gì? Linh Ngọc bị câu lên một tia hứng thú, truy vấn. Đi ngươi sẽ biết, tại tháp qua nhị sa mạc bên kia. Trưởng lão nhẹ giọng nói. Nghe thấy địa điểm này tên, Linh Ngọc nháy mắt liền rõ ràng lao ra hỏa này muốn để chính mình đi nơi nào. Tháp qua nhị sa mạc, đó không phải là Hải Ba Đông vị trí sao? Vì lẽ đó là vị kia thái thượng trưởng lão điểm danh để cho mình đi. Linh Ngọc biểu tình không tên. Trong lòng của hắn kỳ thực đã có đi dự định, nhưng cứ như vậy dễ dàng đáp ứng, chẳng phải là nhường cái này trưởng lão cảm thấy mình tốt lắm. Á dạng này a, vậy quá xa, ta không đi. Linh Ngọc cười híp mắt nói, trên mặt mang một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như thật đối nhiệm vụ này không có chút nào hứng thú. Ai, ngươi không đi sao được đây? Trưởng lão gật cười, trong lòng lo lắng bất phần. Cái này thế nhưng là thái thượng trưởng lão tự mình giao xuống nhiệm vụ, mình vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp hoàn thành a ai nha. Nghe nói gần nhất chị của ta bị trong gia tộc một số người cho ngăn cản tấn thăng không gian. Linh Ngọc giả bộ buồn rầu nói đạo, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Không có vấn đề, ta quay đầu liền giải quyết cho ngươi. Ta ngược lại muốn xem cái nào đồ không có mắt dám vì khó yên tiểu tử tỷ. Trưởng lão vô bộ ngực bảo đảm nói, một mặt lòng đầy căm phẫn. Ai nha, giống như không có đấu kỹ. Linh Ngọc tiếp tục phàn nàn trong ánh mắt lại lóe qua một tia giảo hoạt. Lập tức an bài. Trưởng lão không chút do dự nói, giờ phút này hắn chỉ nghĩ mau chóng nhường Linh Ngọc đáp ứng đón lấy nhiệm vụ. Ai? Linh Ngọc còn nghĩ lại tranh thủ chút gì? Ai, Linh tiểu tử, có thể không cần lòng tham không đáy nữa a. Trưởng lão nhức đôi nói, hắn đã cảm giác được chính mình phải đại xuất huyết. Hắc. Đúng vậy. Linh Ngọc thấy tốt thì lấy được mình muốn, hài lòng hướng phía gia tộc chính mình cái kia xa hoa trang viên đi tới. Về đến trong nhà, Linh Ngọc liếc mắt liền thấy Nhã Phi cũng tại. Rõ ràng, nàng cũng đã lấy được chính mình muốn đi chấp hành nhiệm vụ tin tức. Nói thực ra, thật không nỡ đệ đệ đây. Vừa thấy mặt, Nhã Phi liền bước nhanh về phía trước, chặt chẽ đem Linh Ngọc ôm lấy, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm cưng bỏ. Thân thể của nàng khẽ run, phản phất tại sợ hai giờ khắc này ly biệt. Cảm thụ được trong ngực mềm mại thân ảnh, Linh Ngọc trong lòng một hồi ấm áp, hắn nhẹ nhàng sờ sờ Nhã Phi tóc, ôn nhu nói, "Thì ta cũng chẳng còn cách nào khác à, nhiệm vụ này nghe tới còn rất trọng yếu." Nhã Phi ngẩng đầu, trong mắt lập lòe nước mắt, nhưng vẫn là mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Đi thôi, nào có một mực trạch trong nhà, nam nhi là nên ra ngoài sông sáo. Thế giới bên ngoài rất lớn, ngươi nhất định sẽ có một fan xem như." Nàng dừng một chút, lại nghiêm túc dặn dò, nhớ tới chiếu cố tốt chính mình, gặp được nguy hiểm đừng ngượng trống, bình an trở về mới là trọng yếu nhất. "Thì, ngươi yên tâm đi, ta biết chiếu cố tốt chính mình. Ngươi ở nhà cũng muốn nhiều chú ý thân thể, đừng quá vất vả." Linh Ngọc nhìn xem Nhã Phi, trong mắt tràn đầy quan tâm cùng cưng bỏ. Hai người cứ như vậy ôm nhau, giống như thời gian đều là giờ khắc này đứng im. Rất lâu, Linh Ngọc mới chậm rãi buông ra Nhã Phi, xoay người đi ra cửa nhà. Cứ như vậy, Linh Ngọc rời đi đế đô, thuê cái phi hành mã thú. Hắn mang theo Tiểu Y Tiệt Tiên, ngồi tại trên lưng phi hành mã thú, hướng phía tháp qua nhị sa mạc bay đi. Gió đang bên tai gào thét mà qua, Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiệt Tiên ánh mắt lại vô cùng kiên định, bọn hắn đều có chính mình cố gắng mục tiêu cùng phương hướng. Cùng lúc đó, tại xa xôi mạc thành, mặt trời gay gắt treo cao, thiêu nướng mảnh này rộng lớn bao la bát ngát sa mạc biên giới thành nhỏ. Trong thành một tòa hơi có vẻ cổ phát trong trại viện, một vị lão giả tóc trắng xóa chính phục có trong hồ sơ phía trước, hết sức chuyên chú vẽ lấy địa đồ. Trong tay hắn bút lông tại trên giấy da dê nhẹ nhàng đi khắp, phát họa ra núi non sông ngòi, sa mạc ốc đảo hình dáng. Nhưng mà, lão giả dù nhìn như chuyên chú vào vẽ bản đồ, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng, nhìn về phía ngoài cửa đường phố. Từ khi hắn cho gia tộc truyền lại tin tức, nhường gia tộc đem cái kia tiểu tử đưa tới nơi này, đã qua tốt hơn một chút thời gian. Tại đây dài dằng dặc trong khi chờ đợi, lòng của hắn dần dần biến có chút cháy bỏng. Nguyên bản, lão giả sớm thành thói quen một mình tại đây mạc thành sinh hoạt, cô độc đối với hắn mà nói, liền như là cái này mạc thành báo cát, là sinh hoạt một phần. Hắn đắm chìm ở trong thế giới của mình, cùng địa đồ làm bạn, cùng sa mạc tiếp xúc, thời gian cũng là trôi qua bình tĩnh. Nhưng kể từ khi biết tiểu tử kia gần đến đây, hắn nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu liền nổi lên tầng tầng gợn sóng. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền sẽ có người tới đây, cùng hắn nói chuyện, hắn liền ngăn không được cao hứng. Loại này chờ mong, để hắn ngày nay biến có chút đứng ngồi không yên, cũng càng phát ra cảm thấy thời gian trôi qua chậm rãi như vậy. Cuối cùng, hắn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm lên, "Hừ, gia tộc làm việc càng ngày càng vô hiệu dẫn đầu." Chương 49, Hải Ba Đông vui mừng người đăng, ý nộ hạ Linh Ngọc mang theo Tiểu Y đi tiền một đường 43, cuối cùng đi tới ở vào sa mạc biên giới mạc thành. Vừa bước vào tòa thành thị này, một luồng đập vào mặt khô giáo cùng nóng bức nháy mắt đem bọn hắn bọc. Ánh mặt trời nóng bỏng không giữ lại chút nào từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, như là vô số cây nóng hở châm, thẳng tắp đâm vào đại địa. dưới chân đại địa giống như bị đưa vào cực lớn lồng hấp bên trong, không ngừng tản ra hun người hơi nóng, cái kia cổ hơi nóng chậm rãi bay lên. Linh Ngọc khẽ nhíu mày, bén nhạy cảm giác được không khí nơi này bên trong cơ hồ 80 đều là thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đấu khí. Như vậy nồng đậm đặc thù đấu khí hoàn cảnh, để hắn không khỏi thay bản thân Thái Thượng trưởng lão cảm thấy đáng tiếc. Rốt cuộc, Thái Thượng trưởng lão là băng thuộc tính đấu khí người tu luyện, tại dạng này hoàn cảnh bên trong chắc hẳn 10 phần dày vò. Chính hắn chỉ là mới đến, đều cảm thấy có chút khó thích ứng, huống chi là lâu dài tại cuộc đời này sống Thái Thượng trưởng lão, nghĩ đến những năm này thật sự là vất vả hắn. Hoa, bọn họ mặc thật to gan. Tiểu Y Tiên thanh âm bên trong mang theo rõ ràng kinh ngạc. Linh Ngọc thuận Tiểu Y Tiên ánh mắt nhìn, chỉ gặp trên đường phố các nữ tử, phần lớn thân mang khinh bạc xa chất quần áo. Áo ngắn nhỏ, vừa đúng lộ ra mảnh khảnh bờ eo thon, cái kia da thịt trắng loáng tại ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy. Nửa mình dưới thì là rộng rãi bay xa, hai chân thon dài như ẩn như hiện. Loại này mặc phong cách, cùng bọn hắn phía trước vị trí bảo thủ mặc hoàn toàn khác biệt, hiện ra hết sa mạc lớn nữ tử nhiệt tình không bị cản trở cùng hào sảng. Căn cứ gia tộc mật hàm chỉ dẫn, hai người tại đây hơi có vẻ viên náo mạc thành bên trong xuyên qua, cuối cùng đi tới một chỗ chế địa đồ cửa hàng. Cửa hàng không lớn, cửa ra vào treo một khối có chút phai màu chiêu bài, trên đó viết vẽ thiên địa đồ vài cái chữ to. Linh Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nương theo lấy một hồi thanh thúy lục lạc âm thanh, trong phòng tràn ngập cổ xưa trang giấy khí tức đập vào mặt. Ngay tại trong phòng chỉnh lý bản vẽ Hải Ba Đông nghe được tiếng vang, vô ý thức ngẩng đầu. Làm hắn nhìn thấy Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên thân ảnh lúc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Rốt cuộc, tại đây cô độc mặt thành, có thể nhìn thấy gia tộc hậu bối, để hắn trong lòng dâng lên một luồng đã lâu cảm giác thân thiết. Nhưng thân là đấu linh cường giả, hắn còn là theo thói quen làm ra vẻ, một cỗ cường đại đấu linh khí tức giống như thủy triều hướng phía hai người đập vào mặt. Cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa băng thuộc tính đấu khí độc nhất lạnh lẽo, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều đông kết. Nếu là bình thường con em gia tộc, chỉ sợ tại đây cỗ cường đại khí tức chen ép xuống, sớm đã dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng ai biết, Linh Ngọc trong mắt lóe lên ý cười, đem Tiểu Y đi tiên hộ đến sau lưng, nháy mắt buộc phát ra đồng dạng cường đại đấu linh khí tức, cùng Hải Ba Đông khí tức đối chọi gay gắt. Khí tức kia bên trong tràn ngập người trẻ tuổi đặc hữu lộ hết ra sự sắc bén, không sợ hai chút nào trước mắt vị này đức cao vọng trọng Thái Thượng trưởng lão. Hải Ba Đông thấy thế, không chỉ không có sinh khí, ngược lại ngửa đầu cười ha ha, ha 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 ha. Tốt, tộc ta có người kế tục. Tiếng cười của hắn thời mở mà phong vắng, tại đây cửa hàng nho nhỏ bên trong quanh quẩn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, bản thân hậu bối thế mà thiên tài đến loại trình độ này, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới đấu linh cảnh giới. Dựa theo này phát triển tiếp, lại cho hắn thời gian 3-5 năm, nói không chừng thật có thể trở thành vị kế tiếp băng hoàng, dẫn đầu gia tộc đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Thái Thượng trưởng lão, Linh Ngọc thu hồi khí tức, cung kính đều. Xem như gia tộc hậu bối, hắn đối vị lao giả này tự nhiên có kính ý không tệ, tiếp xuống ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thế là, ở sau đó ngày, Linh Ngọc quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vẩy vào mặt thành lúc, Linh Ngọc liền tại Hải Ba Đông chỉ đạo phía dưới, bắt đầu một ngày tu luyện. Hải Ba Đông không giữ lại chút nào đem chính mình nhiều năm qua đối băng thuộc tính đấu khí lĩnh ngộ truyền thụ cho Linh Ngọc, từ đấu khí vận chuyển lộ tuyến đến nhỏ xíu kỹ xảo không chế, mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng giải đến 10 phần thấu triệt. Tại Hải Ba Đông dốc lòng dạy bảo phía dưới, Linh Ngọc băng thuộc tính đấu khí tiến lên đến vô cùng khủng bố. Hắn tựa như một khối khô cạn bọt biển, rất điên cuồng hấp thu chi thức chất dinh dưỡng. Rất nhanh, Linh Ngọc học xong huyền giai cao cấp đấu kỹ, ngưng băng kính. Thi triển này kỹ lúc, trước người hắn biết nháy mắt ngưng kết ra một mặt ánh sáng trong suốt băng kính, mặt này băng kính không chỉ cứng rắn vô cùng, càng có thể xảo diệu đạn phản đủ loại lực lượng, không cần nói là địch nhân đấu khí công kích vẫn là vũ khí, chỉ cần đánh trúng băng kính, đều sẽ bị nguyên lực bắn ngược trở về, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Ngay sau đó, Linh Ngọc lại thành công nắm giữ huyền giai trung cấp đấu kỹ, băng linh giáp. Làm hắn thi triển ra đấu kỹ này lúc, một tầng tản ra tia sáng xanh đen băng giáp nháy mắt bao trùm toàn thân. Cái này băng giáp giống như nắm giữ sinh mệnh, có khả năng theo Linh Ngọc tâm ý tự do thay đổi hình thái, vì hắn cung cấp vô song phòng ngự. Cho dù là đối mặt cường đại công kích, băng linh giáp cũng có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Tại đây nóng bức mặt thành, Linh Ngọc tại tu luyện trên con đường không ngừng tiến lên. Cùng lúc đó, sa mạc chỗ sâu, bước vào mảnh này thần bí thế giới dưới lòng đất, một luồng khó mà chống cự nóng bỏng đập vào mặt, giống như bước vào một tòa cự hình lò luyện. Lọt vào trong tầm mắt đều là quần quần lửa đỏ dung nham, chúng như là từng đầu bị chọc giận cự thú, tùy ý lao nhanh, gào thét, nóng hổi khí tức vặn vẹo không khí xung quanh, nhường người ánh mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới trung ương, có một đóa hoa sen màu xanh hình dáng ngọn lửa nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra thần bí mà tối tăm mật ánh sáng. Đây chính là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, nó tách ra ánh sáng màu xanh choáng cùng bốn phía lửa đỏ dung nham hình thành so sánh rõ ràng, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cánh sen cấp độ rõ ràng, mỗi một mảnh đều lập lòe ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Trung quanh dung nham dù cuộn trào mãnh liệt, nhưng thủy chung vô pháp tới gần Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tí tẹo, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Mỹ Đỗ Toa đứng yên tại lăn lộn dung nham biên giới, một bộ đỏ sẫm xà văn trường bảo bị sóng nhiệt vén đến hơi rung động, lại không chút nào nhiễu loạn nàng toàn thân lạnh lẽo. Nàng hẹp dài mắt vàng lạnh liếc nhìn lơ lửng tại trong nham tương ương Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, cái kia đóa hoa sen màu xanh tại đỏ thấm bên trong dòng lũ lặng lặng nở rộ, ánh sáng âm u lưu chuyển ở giữa, liền không khí đều bị đốt đến đôm nốt rung động, nóng hổi sóng khí nào vào trên mặt, lại để cho nàng bực này cường giả cũng cảm thấy làn da hơi nhói nhói. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được gần chứa trong đó cuồng bạo năng lượng, đó chính là nàng đột phá đấu tông bình cảnh thứ cần thiết nhất, là xa nhân tộc các đời nữ vương đều tha thiết ước mơ thời cơ, một ngày thành công, nàng đem triệt để thoát khỏi trong huyết mạch gông cùm xiềng xích, trở thành chân chính quan sát sa mạc trí cường giả. Có thể chỉ nhọn vô ý thức cuộn tròn động tác, tiết lộ nàng đấy lòng cái kia kia hiếm thấy do dự. Nàng gặp qua quá nhiều thôn vệ dị hỏa thất bại ví dụ, trong cổ tịch ghi lại thảm trạng rõ mồn một trước mắt, cường hành đấu vương tại dị hỏa phản vệ xuống hóa thành cho bụi, thiên phú dị bẩm trưởng lão bị ngọn lửa gặm nuốt đến chỉ còn khung xương. Ngọn lửa kia nhìn như mỹ lệ, thực ra là một đầu ẩn nút hung thú, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nàng là xà nhân tộc vương, trên vai gánh cả một tộc nhóm tương lai, như ở chỗ này vẫn lạc, thắp qua nhị sa mạc trời, chỉ sợ cũng muốn sập rồi. Gió nóng vòng quanh mùi lưu hình rót vào xoang mũi, bị đỗ toa hơi quay đầu, mắt vàng bên trong lóe qua một tia giấy rủa. Nhưng rất nhanh, cái kia do dự liền bị càng sâu lạnh lẽo bao trùm, nàng là mỹ đỗ toa, chưa bao giờ là sẽ bị hoảng sợ vây khốn người. Chương 50, Ninh Ngọc trưởng thành người đăng, ý nộ hạ thời gian dài dằng dặc, một tháng thời gian như bóng câu qua khe cửa lặng yên trôi qua. Tại mạc thành gian kia hơi có vẻ cổ phát chế địa đồ trong tiệm, Hải Ba Đông lặng lặng nhìn qua Ninh Ngọc chuyên tâm tu luyện thân ảnh, trong mắt vẻ hài lòng càng thêm nồng đậm. Hắn thưởng thức nhất chính là Ninh Ngọc tiểu tử này trên thân cái kia cổ không tiêu không gấp, khắc khổ tu luyện sức mạnh. Mà lại, Ninh Ngọc chỗ thể hiện ra thiên phú, quả là có thể xưng kinh thế hai tục. Hải Ba Đông truyền thụ cho hắn hai cái đấu kỹ, Ngưng Băng Kính cùng Băng Linh Giáp, đây đối với bình thường người tu luyện mà nói, cho dù thiên phú chắc tuyệt, cũng cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể sơ bộ nắm giữ. Nhưng mà, Ninh Ngọc lại giống như nắm giữ đã gặp qua là không quên được lại suy một ra ba năng lực, không đến một khắc đồng hồ, liền có thể ra dáng đem đấu kỹ thả ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Ninh Ngọc đối hai cái này đấu kỹ nắm giữ độ càng là hiện lên đường thẳng tăng vọt. Một tháng này đi qua, Hải Ba Đông thậm chí cảm thấy đến, Ninh Ngọc đối đấu kỹ lý giải cùng vận dụng đã cùng mình tương xứng. Hồi tưởng lại mới đầu gia tộc những người kia đối Ninh Ngọc Thiên Phú tán dương, Hải Ba Đông còn đầy lòng không cho là đúng. Hắn thấy trong gia tộc những cái kia người trẻ tuổi phần lớn sống ăn nhàn sung sướng, hết ăn lại nằm, làm sao có thể xuất hiện Thiên Phú có thể so với chính mình hậu bối? Nhưng hôm nay hắn không thể không thừa nhận là chính mình quá mức nông cạn. Ninh Ngọc tiểu tử này Thiên Phú đâu chỉ là có thể so với hắn, quả là liền muốn siêu việt hắn. Nói tóm lại, Hải Ba Đông nhìn xem Ninh Ngọc, kia là càng xem càng vui vẻ, càng xem càng hài lòng. Đồng thời để hắn trong lòng nổi lên từng trận hiếu kỳ chính là. Một mực tại bên cạnh cho Ninh Ngọc bưng trà đưa nước cô nương, đồng dạng thực lực bất phàm. Ngay bình thường, cũng không gặp nàng giống Ninh Ngọc như vậy khắc khổ tu luyện, nhưng mà tuổi còn trẻ liền đã đạt tới đại đấu sư cảnh giới. Mà lại, nàng ngày bình thường luôn luôn vui chơi giải trí, thỉnh thoảng còn biết ăn một chút màu tím tiểu dược hoàn. Ngay tại hai ngày trước, cô nương này lại một lần hành động đột phá đến đấu linh cảnh giới. Bực này tốc độ tu luyện, quả là khiến người không thể tưởng tượng. Kể từ đó, cái này nho nhỏ chế địa đồ trong tiệm, lại thoáng cái hội tụ ba tên đấu linh cường giả, quả thực khủng bố. Đúng lúc này, đám chìm tại trong tu luyện Linh Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hơi chuyển động đôi mắt, nhìn về phía bảng hệ thống. Đi qua một tháng này không ngừng cố gắng, mình đã thành công đem Ngưng Băng Kính cùng Băng Linh Giáp tu luyện tới 10 cấp. 10 cấp Ngưng Băng Kính, mặc dù tại uy lực bên trên không có bắt cực băng như vậy người tiên, nhưng cũng là 10 phần không tầm thường. Nó không chỉ có thể hoàn mỹ cắt giảm đạn phản công kích của địch nhân, càng có thể trong nháy mắt chế tạo ra trên trăm viên băng kính, hình thành một tòa rắc rối phức tạp gương trận, đem địch nhân giam ở trong đó. Địch nhân một ngày bị nhốt vào gương trận, công kích đến băng kính về sau, căn bản là không có cách phán đoán một giây sau công kích biết từ phương nào đánh tới, chỉ có thể tại gương trong trận mệt mỏi. Đồng thời, bởi vì Ninh Ngọc trong cơ thể độc thuộc tính đấu khí cùng băng thuộc tính đấu khí tương dung nguyên nhân, bắn ngược trở về công kích một cách tự nhiên mang lên kịch độc, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Mà 10 cấp băng linh giáp đồng dạng không thể khinh thường. Nó không chỉ nhường Ninh Ngọc lực phòng ngự tăng lên gấp bội, như là một tòa không thể phá vỡ thành lũy, hơn nữa còn có hấp thu trong không khí hơi nước từ đó biến lớn hiệu quả thần kỳ. Làm băng linh giáp cùng Ninh Ngọc trên người hàn ý liền đem kết hợp lúc, hắn thậm chí có khả năng lắc mình biến hóa, trở thành một cái cao tới 50 mét băng lam sắc cự nhân. Cảnh tượng này cũng không liền như là mở sở sản đủ gần đảm. Bất quá, nơi này dù sao cũng là khô giáo nóng bức sa mạc, thi triển dạng này kỹ năng, tiêu hao tự nhiên cũng là khủng bố đến cực điểm. Dù là lấy Ninh Ngọc thực lực hôm nay, cũng có chút không chịu được nổi. Ai, mỗi một cái đều là cao như vậy tiêu hao kỹ năng. Ninh Ngọc nhịn không được than nhẹ một tiếng, trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng rõ ràng, chính mình chỉ có càng thêm cố gắng mạnh lên, mới có thể điều khiển những thứ này cường đại kỹ năng. Còn tốt, đi qua một tháng này khổ tu, cảnh giới của hắn cũng thành công đi tới đấu linh ngũ tinh. Dựa theo này tốc độ, đoán chừng tiếp qua 2-3 tháng, liền có thể bắt đầu đếm thử đột phá đến đấu vương cảnh giới. Hải lão, trước đây nhường lão nhân ra ngài biến thành dạng này là cái kia mỹ đỗ toa. Linh Ngọc quay đầu nhìn về phía Hải Ba Đông, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Là như vậy, cái kia mỹ đỗ toa rắn phong ấn có thể cực kỳ lợi hại. Hải Ba Đông ngùi ngùi mãi thôi, suy nghĩ giống như thoáng cái bị kéo về đến cái kia đoạn thống khổ trong hồi ức. Nghe lời này, Linh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nên như thế nào giải trừ cái này phong ấn đâu? Càng nghĩ, hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là luyện chế phá ách đan, có thể cái kia phá ách đan không chỉ cần phải dị hỏa làm phụ trợ, hơn nữa còn là lục phẩm đan dược, độ khó luyện chế cực cao. Vì lẽ đó, chẳng lẽ thật trực tiếp đi bắt Mỹ Đô Toa đến giải trừ phong ấn biết tương đối đơn giản sao? Nhưng vấn đề theo nhau mà tới. Ngày nay Mỹ Đô Toa đã là bên chiến đấu hoàng cửu tinh, khoảng cách bước vào đấu tông cảnh giới cũng cách chỉ một bước. Mình bây giờ mặc dù đã có khả năng ổn định nắm giữ bắt cực băng, mỗi một kích đều có thể phát huy ra đấu hoàng cấp bậc sức chiến đấu, nhưng cùng Mỹ Đô Toa so với, có lẽ vẫn là kém hơn một chút. Rốt cuộc, đối phương thân là xà nhân tộc nữ vương, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt không phải đơn giản có khả năng đối phó. Như vậy, đến tột cùng nên như thế nào giải quyết việc này đâu? Tại Mỹ Đỗ Toa hấp thu dị hỏa thời điểm đối nàng thực hiện nguyền rủa sao? Vẫn là trực tiếp nguyền rủa toàn bộ xà nhân tộc, coi đây là áp chế, khiến cho đối phương đi vào khuôn khổ. Linh Ngọc rơi vào trầm tư, ngón tay không tự giác nhẹ nhàng đập mặt bàn, đáy mắt không ngừng hiện ra đủ loại khả năng mạch suy nghĩ, nhưng lại ở trong lòng từng cái cân nhắc lợi hại. Tiểu Y Tiên tựa hồ phát giác được hắn sầu lo, nện bước bước chân nhẹ nhàng, hơi tiến lên, đem tay của mình nhẹ nhàng đặt ở Linh Ngọc trên tay, tỏ vẻ an ủi. Cảm nhận được trong tay truyền đến tay mềm xúc cảm, Linh Ngọc nguyên bản nôn nóng trong lòng, như là bị gió xuân phất qua mặt hồ, dần dần bình phục lại. Thôi, xe đến trước núi ắt có đường, chính mình cần gì phải tại đây tăng thêm phiền não đây? Chỉ cần mình cảnh giới có khả năng thuận lợi đến đấu vương, lấy khi đó thực lực, liền có cơ hội trấn áp Mỹ Đô Toa. Lại cho hắn một đoạn thời gian, chờ thực lực tăng thêm một bước, chắc hẳn nhất định có thể tìm tới giải quyết pháp. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa đắm chìm tại trạng thái tu luyện bên trong, toàn thân đấu khí hơi phun trào. Mà cùng lúc đó, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chỗ ở, bốn phía tràn ngập nồng nặc gần như thực chất hỏa thuộc tính năng lượng, khí tức nóng bỏng bặm bẹo lên không gian, giống như tùy thời đều có thể đem hết thảy tiêu hủy. Mỹ Đỗ Toa thân mang một bộ màu tím váy dài, dáng người thướt tha, nàng gái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, giờ phút này tràn đầy vẻ kiên nghị. Ở trong lòng quyết định về sau, nàng liền bắt đầu bố trí trận pháp, dùng cái này đến phụ trợ tương lai mình thôn vệ dị hỏa cái này một gian nan lại cực kỳ trọng yếu quá trình. Nàng bàn tay như ngọc trắng buông khẽ, từng đạo ẩn chứa kỳ dị phù văn ánh sáng từ nàng đầu ngón tay bay ra, như là linh động chim lửa, hướng phía bốn phía quét tán ra tới. Mỗi một đạo tia sáng tại chạm đến mặt đất hoặc nham thạch lúc, liền cấp tốc dung nhập trong đó, phát họa ra phức tạp mà thần bí đường vân. Những thứ này đường vân đan vào lẫn nhau, dần dần hình thành một cái tròn cực lớn hình trận pháp, tản ra nhu hòa nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại ánh sáng. Đáng tiếc, còn kém một vài thứ. Mỹ Đỗ Toa nhìn thoáng qua trận pháp tia sáng nhỏ yếu. Người tới, phải nhường đấu vương trưởng lão đi một chuyến nhân loại thành trì, mang về ta cần tài liệu. Phải. Chương 51, xà nhân tộc trưởng lão người đăng, ý nộ hạ mấy ngày về sau, Linh Ngọc cùng Tiểu Y đi tiền khó được tranh thủ thời gian, dạo bước tại Mạc Thành phi thường náo nhiệt trên đường phố. Trên đường phố người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, người bán hàng rong nhóm liên tiếp tiếng giao hàng, người đi đường ở giữa vui sướng cười nói âm thanh đan vào một chỗ. Linh Ngọc cùng Tiểu Y đi tiên sóng vai mà đi, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian, trên mặt tràn đầy thư giãn thích ý thần sắc. Hôm nay như thế nào đống nhiên nghĩ ra được đi dạo à nha. Tiểu Y Tiên cười híp mắt nhìn xem nàng, cái kia mặt mày bốn lượn dáng vẻ, xem ra thật cao hứng. Đương nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ. Linh Ngọc bay về lấy dáng tươi cười. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ồn ào, như có người tại kịch liệt cãi lộn. Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên liếc nhau, trong mắt đều lóe qua một tia hiếu kỳ, chợt tăng tốc bước chân đi ra phía trước xem xét. Chỉ gặp một đám người chính khí thế rào rạt vây quanh một cái quầy hàng, chủ quán là cái gầy yếu nam tử trung niên. Giờ phút này hắn mặt mũi hoảng sợ, thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Mà mấy cái kia vây quanh quầy hàng người, từng cái một mặt ngang ngược, chính không chút kiêng kỵ cưỡng ép cướp đoạt quầy hàng bên trên trưng bày vật phẩm. Linh Ngọc lông mày chặt chẽ nhăn lại, mắt sáng như đuốc, quan sát tỉ mỉ lên mấy người này. Hắn bén nhạy phát giác được, mấy người kia tu vi đều tại đại đấu sư cấp bậc, trên thân tán phát lấy một luồng không giống bình thường lại bóng lấy khí tức quỷ dị. Linh Ngọc hơi nhíu mày, nương tựa theo hắn đối khí tức đặc biệt nhận biết, từ những nhân loại này trên thân bắt được một tia như có như không kỳ dị mùi vị, kia là thuộc về xà nhân đặc biệt khí tức. Không sai, hắn trước mấy ngày vừa ra khỏi thành giết một chút xà nhân, những thứ này chính là xà nhân mùi vị. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy bọn hắn nhất định cùng xà nhân từng có tiếp xúc mật thiết. Những người này không đơn giản, chúng ta đi xem một chút. Linh Ngọc hạ giọng nói. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập cảnh giác. Hai người ăn ý lặng yên tới gần, tiếp tục cung dung thản nhiên quan sát lấy tình thế phát triển. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dưới ban ngày ban mặt lại dám ép mua ép bán, có còn vương pháp hay không? Chủ quán cuối cùng lấy dũng khí, tức giận la lớn, nhưng thanh âm kia bên trong lại khó nén một tia hoảng sợ, run nhẹ nhẹ ngữ điệu tiết lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Hừ, vương pháp. Tại đây Mạc Thành, lão tử chính là vương pháp. Ép mua ép bán thì sao? Người cái lao giả có thể đem chúng ta như thế nào? Người cầm đầu dáng người bặm bỡ, mặt mũi dữ tợn, phách lối cười ha hả, tiếng cười kia tràn ngập tùy tiện cùng khinh thường. Dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ ra cánh tay trắng kiện, một tay lấy chủ quán đẩy ngã trên mặt đất. Chủ quán thân thể gầy yếu như là như diều đứt dây, ngã rầm trên mặt đất, phát ra kêu đau một tiếng. Cái kia bặm bỡ người lại nhìn cũng không nhìn chủ quán một cái, tiếp tục không coi ai ra gì cướp đoạt quầy hàng bên trên tài liệu, trong miệng còn lẩm bẩm, những thứ này rách dưới đồ chơi, lão tử nhìn lên là phúc khí của ngươi. Linh Ngọc lắc đầu, vẫn là lựa chọn ra tay. Các ngươi thật to gan. Linh Ngọc âm thanh mặc dù không lớn, nhưng như là chuông lớn tại mọi người bên tai nổ vang, nhiều người ở chỗ này đều không tự chủ được vì đó chấn động. Những người kia thấy thế, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền khinh thường nhìn về phía Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nơi nào đến mao đầu tiểu tử, ít tại cái này xen vào việc của người khác. Lại không lăn, lão tử liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Nói xong, trong đó một cái xấu xí ra hỏa, bén tay áo lên, gơ nằm đấm, khí thế hung hăng hướng phía Linh Ngọc lao đến. Newton cho Linh Ngọc một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết xen vào việc của người khác hạ trạng. Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát ý, thân là nhân loại giúp xà nhân làm việc cũng liền thôi, còn khi nhục đồng bào, quả là đáng chết. Hắn không chút hoang mang, chỉ là đưa tay tùy ý vung ra một bàn tay. Nhìn như nhẹ nhàng một bàn tay, thực ra ẩn chứa hùng hồn lại dâng trào đấu khí. Cỗ này đấu khí trong không khí gào thét mà qua, phát ra bén nhọn tiếng vang, như là một đầu gào thét mãnh hổ, trực tiếp hướng phía cái kia xông lại người đánh tới. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, thân thể của người kia như đạn pháo bay rất ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Trong miệng hắn máu tươi phun mạnh, thân thể trên mặt đất run rẩy mấy cái, liền không còn động tĩnh. Những người khác thấy thế, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế. Tiểu tử này lại dám động thủ, cùng tiến lên, bắt hắn cho ta phế. Một cái khác mặt mũi sẹo mụn người hét lớn một tiếng, đám người hào hào móc ra vũ khí, đỏ mắt, như ác lang hướng phía Linh Ngọc điên cuồng công tới. Linh Ngọc lại không sợ chút nào, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Mọi người ở đây công kích gần rơi vào trên người hắn lúc, Linh Ngọc đột nhiên thi triển ra ngưng băng kính đấu kỹ. Trong chốc lát, từng mặt ánh sáng trong suốt băng kính chống rông xuất hiện, tản ra từng tia lạnh lẽo, nháy mắt đem mấy người giam ở trong đó. Những thứ này băng kính không chỉ kiên cố, có khả năng hoàn mỹ bắn ngược lấy bọn hắn công kích, mà lại mặt gương bóng loáng như gương, phản xạ ra tia sáng để bọn hắn đầu váng mắt hoa, căn bản không phân rõ phương hướng. Cùng lúc đó, băng kính bên trên lặng yên bám vào kịch độc bắt đầu phát huy tác dụng. Cái tia kịch độc như là vô hình xúc tu, thuật địch nhân vũ khí, cấp tốc lan tràn đến trên thân thể của bọn hắn. Mấy người chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ làn da mặt ngoài rót vào cốt tủy, ngay sau đó, các vị trí cơ thể bắt đầu chuyển đến sốt ruột đau đớn. Da của bọn hắn dần dần biến đen nhánh, mạch máu cũng như con giun tại dưới làn da nhúc nhích, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Cũng không lâu lắm, mấy người buông mình ngã xuống đất, phát ra trận trận thống khổ rên rỉ. Những người còn lại thấy tình thế không ổn, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, rốt cuộc không lo được cướp đoạt đồ còn dư lại, lộn nhào xoay người lên chạy. Nhìn đối phương chật vật chạy trốn thân ảnh, Linh Ngọc cùng Tiểu Y đi tiên liếc nhau một cái, lẫn nhau trong lòng đều hiểu việc này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định ẩn giấu đi những bất khác, thế là không chút do dự quyết định theo sau. Những người kia một đường hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, giống như sau lưng có hồng thủy manh thú đang truy đuổi. Bọn hắn xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường phố, vượt qua náo nhiệt phiên chợ, một mực chạy trốn tới ngoài thành một chỗ vắng vẻ hoang vu nơi. Ở nơi đó, một tên thân mang áo bào đen xà nhân tộc đấu vương trưởng lão một mặt âm trầm chờ lấy bọn hắn. Nhìn thấy đấu vương trưởng lão, mấy người giống như nhìn thấy cứu tinh, lộn nhào bổ nhào vào trưởng lão dưới chân, nước mắt chảy ngang khóc kể lể. Trưởng lão, không tốt, có người phá hư kế hoạch của chúng ta không giành được tài liệu. Đều là tiểu tử kia, hắn quá lợi hại, các huynh đệ đều bị hắn đả thương. Đấu vương trưởng lão sắc mặt nháy mắt chìm xuống, giống như trước khi mưa báo tới âm trầm bầu trời, trong mắt lóe lên một tia hung ác sát ý, hắn hừ lạnh một tiếng, tức giận mắng, ngu xuẩn, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Bị người theo dõi cũng không biết, muốn các ngươi để làm gì? Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, một đạo cường đại mà kinh khủng đấu khí nháy mắt từ trong tay hắn tuôn ra, như là một tia chớp màu đen, trực tiếp hướng phía hai người kia bổ tới. Chỉ nghe một tiếng oanh tiếng vang, hai người kia nháy mắt bị cỗ này cường đại đấu khí bao phủ, thân thể tại lực lượng cường đại xuống nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một mảnh bụi đất tung bay. Phế vật, giữ lại các ngươi cũng là vô dụng. Đấu vương trưởng lão nhìn xem trên đất một mảnh hỗn độn, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Mà hết thảy này đều bị lặng lẽ theo tới, giấu ở chỗ tối Linh Ngọc cùng Tiểu Y tiên xem ở trong mắt. Chương 52, trấn áp đấu vương trưởng lão người đằng, ý nộ hạ đi ra đi, hai nhân loại tiểu tử, ta đã trông thấy các ngươi. Xa nhân tộc đấu vương âm thanh giống như đêm lạnh bên trong băng lăng, lạnh lùng mà bén nhọn, mang theo một luồng không thể nghi ngờ cảm giác các bách. Hắn cái kia hẹp dài bên trong đôi mắt lập lòe u lạnh ánh sáng, thẳng tắp bắn về phía nơi nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Trong góc Linh Ngọc nao nao, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, rõ ràng không nghĩ tới gia hỏa này nhận biết lại nhạy cảm như thế. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, bất quá cũng thế, dù sao cũng là xà nhân nhất tộc, tại nhận biết phương diện, đương nhiên phải so với người bình thường loại càng thêm linh mẫn. Xà nhân tộc trời sinh đối cảnh vật chung quanh có vượt qua thường nhân năng lực nhận biết, liền như là bọn hắn luôn có thể bén nhạy bắt được con mồi khí tức. Như thế nào rồi đại thúc? Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nhìn như nụ cười vô hại. Hắn thần thái tự nhiên nắm Tiểu Y để tiện tay, chậm rãi từ xó xỉnh bên trong đi ra. Bộ dáng kia, giống như thật chỉ là hai cái vừa lúc đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô tình xâm nhập người bình thường, không có mảy may nhìn trộm người khác bí mật ý đồ. Tiểu Y tiên đi theo Ninh Ngọc bên cạnh, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, nhưng ở Ninh Ngọc trấn an phía dưới, vẫn là cố gắng duy trì trấn định. Ninh Ngọc một bên nói, một bên âm thầm đánh giá trước mắt xà nhân tộc đấu vương. Chỉ gặp cái này đấu vương thân hình cao lớn, một bộ trường bào màu đen tung bay theo gió, phát họa ra hắn mạnh mẽ thân hình. Da của hắn hiện ra nhàn nhạt màu xanh, gương mặt hai bên ẩn ẩn có vẻ rắn đường vân, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận của xà nhân tộc. Một đầu màu xanh sẫm tóc dài tùy ý buộc ở sau, trên trán một cái màu vàng hình rắn dấu ấn tản ra thần bí ánh sáng lộng lẫy, phảng phất tại nói hắn bất phàm địa vị. Xà nhân tộc trưởng lão sao? Linh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, tầm mắt ở trước mắt vị này xà nhân trên thân đánh giá. Từ đối phương phát ra khí tức cường đại phán đoán, xem ra thực lực quả thực không kém đây. Vừa vặn làm bao cát, hắn cảm giác hai tay của mình ẩn ẩn có chút ngứa. Từ khi thể phách tăng lên đi lên về sau, thân thể đã triệt để thích ứng 10 cấp bát cực băng tiêu chuẩn, một mực khổ vì không có tìm cơ hội luyện tập, ngày nay trước mắt cái này đưa tới cửa đối thủ chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Đi ngang qua, xa nhân tộc đấu vương hừ lạnh một tiếng, hắn khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra một vệt lạnh lùng đến cực điểm dáng tươi cười. Coi như các ngươi là đi ngang qua đi. Hắn gần từng chữ nói, lại lộ ra nồng đậm sát ý, coi như các ngươi thật sự là vô tội, cũng phải chết. Lời nói vừa hạ xuống phía dưới, hai tay của hắn bỗng nhiên nâng lên, chỉ gặp trên hai tay nháy mắt buộc phát ra nóng bỏng vô cùng đấu khí. Cái kia đấu khí giống như cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa, nháy mắt ngưng tụ thành một đầu cực lớn hình rắn, miệng rắn mở lớn, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên rất điên cuồng cắn xé tới. Không khí chung quanh giống như bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này nóng lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang, nóng bỏng sóng khí đập vào mặt, nhường người hô hấp đều biến khó khăn. Đồng thời bởi vì nơi này là sa mạc, hắn chiêu này hỏa thuộc tính đấu khí công kích rõ ràng càng thêm cường đại. Tiểu Y Tiên thấy thế, sắc mặt nháy mắt biến có chút ngưng trọng, trên người nàng toát ra đấu khí màu tím, vô ý thức muốn phải phản kích. Linh Ngọc cảm nhận được Tiểu Y Tiên thân trương, nhẹ nhàng vô vô tay của nàng, ra hiệu nàng không nên kích động. Linh Ngọc sắc mặt bình tĩnh như nước, giống như trước mắt cái kia cuộn trào mãnh liệt đánh tới nóng bỏng đấu khí rắn bất quá là gió mát lướt nhẹ qua mặt. Toàn thân băng thuộc tính đấu khí nháy mắt sinh động, cấp tốc trước người ngưng tụ ra một tấm ánh sáng trong suốt băng kính. Cái này băng kính như là một dòng nước mùa thu, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại tản ra từng tia lạnh lẽo, không khí chung quanh đều bởi đó mà ngưng kết ra một tầng thật mỏng hoa sương. Đây là Sa nhân tộc trưởng lão hơi nheo lại hai mắt, đáy mắt nháy mắt rơi vào một tia hồi ức. Hắn nhớ tới, đã từng có một vị thực lực cường đại băng thuộc tính đấu hoàng cường giả, tại cùng hắn tộc một trận trong lúc các chiến, cũng thi triển qua tương tự chiêu thức. Khi đó, vị kia băng hoàng dựa vào cái này băng kính thuật, ngăn cản được rất nhiều hung mãnh công kích, để hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. A Sa nhân tộc trưởng lão nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Công kích của ta liền xem như đối phó vị kia băng hoàng băng kính đều có thể tạo thành tổn thương, trước mắt tiểu tử này bất quá chỉ là đấu linh cảnh giới, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Hắn nhìn về phía Ninh Ngọc đám người ánh mắt, liền như là đang nhìn hai cái người chết, tràn đầy đều là khinh thường. Nhưng mà, một giây sau, làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Chính mình cái kia hung manh vô cùng, thế không thể đỡ hình rắn đấu khí công kích, hung hăng cắn xé tại băng kính bên trên, trong dự đoán băng kính vỡ vụn, hai người trọng thương chẳng cảnh cũng không phát sinh. Băng kính lại như là không thể phá vỡ, chưa từng xuất hiện một tơ một hào tổn hại. Không chỉ như vậy, cái kia cổ công kích lại giống mặt gương kia sáng phản xạ, lấy càng thêm tấn mãnh trạng thái hướng phía Sa nhân tộc trưởng lão bắn ngược trở về. Làm sao có thể? Sa nhân tộc trưởng lão cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, nhịn không được la thất thanh. Thanh âm kia bên trong tràn ngập khó có thể tin, giống như nhìn thấy phá vỡ hắn nhận biết một màn. Bất quá, cứ việc trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn nháy mắt làm ra phản ứng. Chỉ gặp quanh người hắn đấu khí điên cuồng phun trào, nháy mắt đấu khí hóa dực, một đôi từ nồng đậm đấu khí ngưng tụ mà thành cánh tại sau lưng của hắn bày ra, lập lòe tia sáng kỳ dị. Hắn dùng sức rung lên đôi cánh, cả người như là một tia chớp màu đen bay lên cao cao, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc né tránh trận này đột nhiên xuất hiện bắn ngược công kích. Hắn lúc này lơ lửng tại không trung, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng chấn kinh, nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao có thể thi triển ra quỷ dị như vậy đấu kỹ? Ồ, ngươi cũng cảm nhận được sợ sao? Linh Ngọc mang trên mặt một vẻ như có như không ý cười. Trước mắt vị này Sa nhân tộc trưởng lão thực lực sắc thực không yếu, vừa vặn để hắn có cơ hội kiểm nghiệm một chút chính mình sau khi tăng lên năng lực. Sa nhân tộc trưởng lão vẫn không để ý tới Linh Ngọc trêu chọc, lông mày của hắn chặt chẽ nhăn thành, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt muốn rời khỏi nơi đây xúc động. Thì ra là thế, ngươi là muốn ở chỗ này ngăn chặn ta, sau đó các cái khác nhân loại cường giả tới đi. Sa nhân tộc trưởng lão trong ánh mắt lóe qua một tia hồ nghi, ngay sau đó, hắn giống như là chắc chắn chính mình suy đoán. A, ta mới sẽ không mắc lừa. Hắn một bên nói, một bên không tự giác nắm chặt nắm đấm, phản phất tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn giờ phút này, một bộ tự cho là rõ ràng hết thảy bộ dáng, nhưng mà cái này lại làm cho Linh Ngọc có chút không nghĩ ra. Không phải là, ngươi tại não bổ gì đó? Linh Ngọc trong lòng âm thầm nhà rẽn, chính mình bất quá là muốn tìm cái thực lực không tệ đối thủ luyện tay một chút. Nhưng nhìn xem Sa nhân tộc trưởng lão cái kia cảnh giác bộ dáng, Linh Ngọc cũng cảm thấy có chút buồn cười. Thư Sa nhân tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng quyết tuyệt. Sau lưng của hắn đấu khí hóa dược cánh nháy mắt bộc phát ra nồng đậm đấu khí, quang mang đại thịnh, đấu khí như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn lăn lộn phun trào. Hắn dùng sức vỗ cánh, khí lưu cường đại lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía quyết tán ra đến, thổi đến trung quanh cây cối vang xào xạc, lá cây hào hào bay xuống. Xem ra, hắn là quyết tâm muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn vỗ cánh bay cao nháy mắt, Linh Ngọc lại không chút hoang mang nâng lên tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Trong chốc lát, chỉ nghe một hồi tiếng thét vang lên, hô. Sa nhân tộc trưởng lão bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện vô số băng kính, những thứ này băng kính giống như bỗng dưng mà sinh, như là từng mặt cực lớn tấm thuẫn, cấp tốc đem nó bao phủ trong đó. Băng kính tản ra băng lãnh khí tức, tại ánh nắng chiếu dọi xuống lập lòe hào quang năm màu, nhưng lại lộ ra một luồng khiến người sợ hãi sát ý. Linh Ngọc ngáp một cái, động tác kia tùy ý đến giống như vừa mới làm chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Muốn đi? Đi sao ngươi liền đi. Thanh âm của hắn tại đây mảnh bị băng kính vờn quanh bên trong không gian quanh quẩn, mang theo trêu tức cùng tự tin. Thời khắc này Sa nhân tộc trưởng lão bị vây ở cái này băng kính hình thành lồng giam bên trong, trên mặt biểu tình nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, nhưng lại có chút không thể làm gì. Chương 53, 5000 bận rủi người đăng, ý nộ hạ Sa nhân tộc trưởng lão bị vây ở băng kính trong lồng giam, sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ khó coi, phẫn nộ cùng không cam lòng trong lòng hắn xen lẫn. Hắn trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Ngọc, phản phất muốn dùng ánh mắt đem nó thiêu đốt. Ngươi tiểu tạp chủng này, lại dám tính toán lão phu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đấu khí điên cuồng phun trào, tính toán xông phá cái này từ băng kính tạo thành lồng giam. Chỉ gặp hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, nồng đậm hỏa diễm đấu khí từ trong cơ thể hắn giống như là núi lửa phun trào tuôn ra, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, hình thành một viên cực lớn ngọn lửa cầu. Ngọn lửa cầu mặt ngoài nóng bỏng vô cùng, liền không khí đều có chút bặm mẻo. "Phá cho ta!" Sa nhân tộc trưởng lão quát to một tiếng, đem nó hung hăng đánh tới hướng trước mặt băng kính. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa cùng băng kính đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, mãnh liệt sóng khí lấy ba trạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Băng kính run nhẹ nhẹ, mặt ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé vết rạn, nhưng vẫn như cũ vững vàng đứng lặng, cũng không như Sa nhân tộc trưởng lão kỳ vọng như thế vỡ vụn. Đồng thời, tại hắn có chút ánh mắt tuyệt vọng bên trong cái kia băng kính thế mà đang chậm rãi chữa trị, chỉ chốc lát sau, cái kia nhỏ bé vết rạn liền biến mất không còn chút tung tích. Linh Ngọc nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi dương lên, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Liền chút bản lĩnh này, xem ra ngươi cái này đấu vương cũng bất quá như vậy nha. Thanh âm của hắn tại băng kính trong lồng giam quấn quẩn, như là chảo phúng lưỡi dao, nói nói lấy Sa nhân tộc trưởng lão tâm. Sa nhân tộc trưởng lão cắn răng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một kích toàn lực vậy mà không thể đánh vỡ cái này nhìn như yếu ớt băng kính. Hừ, chớ đáp ý quá sớm. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngưng tụ đấu khí. Lúc này đây, hắn không còn tùy tiện công kích, mà là quan sát kỹ lấy băng kính đường vân cùng sơ hở, tính toán tìm kiếm phương pháp đột phá. Linh Ngọc buồn cười nhìn xem cái kia Sa nhân tộc trưởng lão, trong lòng âm thầm đoán thầm, gia hỏa này giống như không quá thông minh dáng vẻ. Hắn có phải hay không quên đi chính mình băng kính có thể bắn ngược công kích a? Vừa mới cái kia một vòng công kích, băng kính tuy nói hấp thu lực lượng, có thể còn chưa kịp bắn ngược đây. Linh Ngọc trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ngoắc ngón tay. Theo sự thao khống của hắn, tại cái kia Sa nhân tộc trưởng lão phía dưới cái gương chợt bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng tia sáng. Cái kia tia sáng giống như từng đầu phẫn nộ hỏa xà, mang theo nhiệt độ cao cùng khí tức hủy diệt, hướng phía Sa nhân tộc trưởng lão mãnh liệt đánh tới. Thời khắc cảm giác chung quanh hết thảy Sa nhân trưởng lão, phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức hướng bên cạnh thu lại. Nhưng mà, bất đắc dĩ gương tụ không gian thực sự không lớn, mặc dù hắn đem hết toàn lực muốn phải tránh né, có thể tại cái này nhỏ hẹp phạm vi bên trong, tránh né nói nghe thì dễ. Bất ngờ không đề phòng, ngọn lửa xạ tuyến vẫn là lao qua cánh tay của hắn, một đạo vết máu nháy mắt hiện ra, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống tại trên mặt kính. Đồng thời, bởi vì Linh Ngọc băng thuộc tính đấu khí tự mang độc tố, ngày nay ngọn lửa kia tia sáng chuyển hóa năng lượng bên trong, cũng bám vào bên trên độc tố chí mạng. Độc tố thuận vết thương cấp tốc lan tràn, giống như một đám điên cuồng thú nhỏ, tại Sa nhân tộc trưởng lao trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Một cái mắt, cái này Sa nhân tộc trưởng lão chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, phản phất có vô số cây châm đang thắt đầu góc của mình, lý trí chính nhất một chút rời hắn mà đi. Đây không có khả năng, chỉ là đấu linh. Sa nhân tộc trưởng lão tức giận rít gào lên, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng khó có thể tin. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường đấu vương cường giả, vậy mà lại bị một cái đấu linh tiểu bối làm bị thương, còn chúng độc quỷ dị làm. Hắn triệt để giận, toàn thân đấu khí như là cuộn trào mãnh liệt biển gầm, rất điên cuồng phun trào lên, khí thế kinh người. Phản phất muốn đem cái này lồng giam tinh cả Linh Ngọc cùng một chỗ triệt để phá hủy. Hắn dự định đem hết toàn lực, thừa thế xông lên đem những này băng kính toàn bộ đánh nát, thoát khỏi cái này khiến người khuất nhục hoàn cảnh khó khăn. Nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu, bốn phương tám hướng băng kính giống như tiếp vào thống nhất chỉ lệnh, nháy mắt buộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng đấu khí công kích. Từng đạo tráng kiện ngọn lửa cổ sáng từ khác nhau phương hướng bắn về phía Sa nhân tộc trưởng lão, tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự. Đấu vương trưởng lão tại đây dày đặc công kích đến, nháy mắt liền bị đánh cho thân thể lung lay, mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê, nặng nề mà ngã sấp xuống tại băng kính lồng giam bên trong. Tích. Vận rủi trị giá 200. Tích. Vận rủi trị giá 200. Tích. Hai ách cùng lúc đó, hệ thống âm thanh trực tiếp soát bình phòng. Không sai, Linh Ngọc thuận thế cũng đem vận rủi chuyển rời đến giá hỏa này trên thân. Nhìn xem hôn mê sau từ không trung rơi xuống Sa nhân tộc trưởng lão, Linh Ngọc hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chiêu này tiêu hao đấu khí vẫn là rất lớn. Đối phó đấu vương mặc dù đủ rồi, nhưng gặp thời khắc chú ý vừa mới đối phương cái kia một đợt công kích kỳ thực kém chút chấn bơ chính mình băng kính, nhưng luôn đến nói bởi vì công kích là phân tán, vì lẽ đó còn có thể phòng vệ. Nếu như kia Sa nhân trưởng lão đem tất cả công kích hội tụ tại một cái điểm lời nói, đã sớm đánh bỡ. Nhưng rõ ràng, tên kia không có loại này ý thức chiến đấu. Mà tiểu y tiên thì là nhìn kỹ một chút hắn, trong mắt tràn đầy quan tâm, ngươi không sao chứ, vừa mới tiêu hao nhiều như vậy đấu khí. Linh Ngọc nhìn xem tiểu y tiên, khẽ khẽ lắc đầu, ta không sao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đưa ánh mắt về phía hôn mê Sa nhân tộc trưởng lão. Suy tư tiếp xuống nên xử trí như thế nào? Gia hỏa này làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên hơi nhíu lại lông mày, nhìn xem trên mặt đất hôn mê Sa nhân tộc trưởng lão, quay đầu hỏi thăm Linh Ngọc. Liền nhét vào cái này đi. Linh Ngọc sờ sờ cái cằm, khóe miệng hơi câu lên, lộ ra một vẻ mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn hơi nheo lại con mắt, bén nhạy cảm giác được có người chính hướng phía bên này nhanh chóng tới gần, mà lại cái kia cổ đặc biệt mùi. Không sai, là Sa nhân. Linh Ngọc lần nữa đưa ánh mắt về phía toàn thân máu tươi Sa nhân trưởng lão, cuối cùng rơi vào trán của đối phương. Chỉ gặp nơi đó có một cái chữ nguy. Bất quá cùng dĩ vãng bản thân nhìn thấy màu đỏ nhạt nguy không giống, giờ phút này cái chữ càng là màu đen, đen như mực màu đen, phản phất là dùng đậm đặc hắc ám viết mà thành, tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức, giống như sau một khắc liền sẽ có trong cõi u minh lực lượng giáng lâm, đem ra hỏa này triệt để thôn vệ. Cái này thế nhưng là Ninh Ngọc đầu nhập vào trọn vẹn 5000 vận rủi điểm mới đổi lấy hiệu quả. Từ khi nắm giữ vận rủi rời năng lực, hắn còn chưa từng như này quy mô lớn tiêu hao vận rủi điểm, đối với cái này 5000 vận rủi điểm đến tuột cùng sẽ cho ra hỏa này mang đến gì đó vượt quá tưởng tượng hậu quả, Ninh Ngọc đầy lòng hiếu kỳ. Ngay tại Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên lặng yên rời đi không lâu, một nhóm xà nhân trinh sát cấp tốc đến nơi này. Chính là cái này. Ta nghe được tộc ta khí tức. Cầm đầu xà nhân trinh sát vẻ mặt nghiêm túc nói, âm thanh trầm thấp lại mang theo một vẻ khẩn trương. Mũi của hắn cánh hơi mấp máy, bén nhẹ bắt giữ lấy trong không khí phức tạp mùi. Về phần hắn vì sao ngưng trọng như thế, không chỉ là bởi vì nghe được tộc nhân mình mùi vị, càng bởi vì cái kia cổ tràn ngập trong không khí mùi máu tanh nồng đậm, phảng phất tại im lặng nói nơi này vừa mới kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu. Nhóm này xà nhân trinh sát nháy mắt cảnh giác lên, ào ào rút ra bên hông vũ khí, lưỡi đao tại ánh nắng chiếu rọi lập lòe hàn quang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tỏa ra mùi đầu nguồn tới gần.